Chương 56, đấu giá hội một chỗ tinh xảo lầu các bên trên, Dương Cẩn chính phẩm nếm lấy rượu ngon, lúc này ra ngoài tìm hiểu Tần Huyền đám người thị vệ cũng quay về rồi. Thế tử, Lãnh Khốc thị vệ cung kính nói, theo thiên dạ các kia có được tin tức, kia hai tên nữ tử cùng bị kia cầm đao nam tử đến từ Thương Nguyệt Vương Triều Vân Lam Tông, mà khác mấy vị thì lại đến từ Quan Lan cảnh bên trong một cái tiểu vương triều. Thương Nguyệt Vương Triều Vân Lam Tông, Quan Lan cảnh. Dương Cẩn nói ra, khóe miệng có chút dương lên, ánh mắt lóe lên một tia lanh sắc. Thiên Dạ Các chính là một cái siêu nhiên thế lực, ngay cả Bắc Cách hoàng triều đều vô cùng kiêng kỵ, nhưng bọn hắn chưa từng tham dự từng cái thế lực ở giữa tranh đấu, chỉ là giữ khuôn phép làm lấy tình báo của mình suy nghĩ, chỉ cần ra được giá tiền, Hoang Châu không có bọn hắn không biết sự tình. Thế lực bình thường là tiếp xúc không đến Thiên Dạ Các, bọn hắn hộ khách không khỏi là một phương thế lực lớn. Dương Cẩn thân là Bình Đỉnh hầu phủ thế tử, thân phận tôn quý, tự nhiên cũng có được Thiên Dạ Các trời đêm lệnh, bằng vào trời đêm khiến liền có thể nỗ lực chút đại giới, thu hoạch muốn tình báo. Vân lão trở về chưa? Dương Cẩn nhìn ngoài cửa sổ, thường xuyên có mấy đạo thân ảnh lướt qua, không có chỗ nào mà không phải là huyền cực cảnh phía trên cao thủ. Còn không có. Lãnh Khốc thị vệ hồi đáp, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ. Dương Cẩn người này tựa như một con rắn độc, bị hắn để mắt tới người, hạ chàng đều là rất thê thảm. Lâm Thủ Nam ngươi như trung thành tuyệt đối làm gốc thế tử làm việc, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác thích bắt cá hai tay, vậy liền không trách được ta. Dương Cẩn ánh mắt lạnh lùng vô cùng, cái ly trong tay bị trong nháy mắt bóp nát, rơi trên mặt đất. Vân lão tên đầy đủ Vân Bác, địa cực cảnh tâm trọng, từng là tiếng tăm lừng lẫy một cái ma đầu, giết mấy cái thế lực lớn đệ tử thiên tài, bị liên hợp truy sát, cuối cùng bị Dương Cẩn cứu, sau đó liền lưu tại bên cạnh hắn, chuyên môn vì hắn giải quyết một ít chuyện. Mà Lâm Thủ Nam là Yến Quy Thành thành chủ, cũng là Lâm thị gia tộc gia chủ, địa cực cảnh nhất trọng cao thủ, bị Dương Cẩn phát hiện cùng hắn lục đệ có chỗ cấu kết, lập tức giận dữ, liền để Vân Bác đi Yến Quy Thành giết Lâm Thủ Nam, làm kinh sợ Lâm thị gia tộc, để bọn hắn minh bạch phản bội kết cục của hắn. Lâm thị gia tộc sừng sững Yến Quy Thành mấy trăm năm, rất có nội tình, Dương Cẩn tự nhiên không có ý định buông tha, giết Lâm Thủ Nam chỉ là giết gà dọa khỉ, đến lúc đó lại nâng đỡ một trung tâm người lên làm gia chủ, dạng này Lâm thị gia tộc liền vẫn như cũ trưởng khống ở trong tay của hắn. Dương Cẩn lục đệ tên là Dương Mục, nổi danh võ đạo thiên tài, năm gần đây đạt được có phần bị Bình Đỉnh hầu coi trọng, là Bình Đỉnh hầu phủ duy nhất có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Dù sao Bắc Cách hoàng triều dùng võ lập quốc, Bình Đỉnh hầu Dương Thiên Hổ cũng là lấy thực lực cường đại Bình Định dị tộc, thu phong hầu tước. Cho nên Bình Đỉnh hầu Dương Thiên Hổ cũng mười phần chú trọng mình con cái tu vi võ đạo. Dương Cẩn tuổi gần 30 bất quá là huyền cực cảnh tứ trọng, mà Dương Mục bất quá 20 tuổi, liền phía trước đoạn thời gian bước vào huyền cực cảnh, thành Bắc rời nổi danh thiên tài. Đơn thuần thiên phú, Dương Cẩn là vạn vạn không bằng Dương Mục. Lần này Dương Cẩn ngày nữa khải thành là vì một vật mà đến, một cái bảo tàng chìa khóa. Hắn như mở ra tòa này bảo tàng, đạt được đồ vật bên trong, tất nhiên nhảy lên một cái. Đến lúc đó từ đối đầu của hắn gió Minh Hầu Thế Tử Khương Võ cũng muốn tại dưới tay hắn túi đầu nghe theo. Một bên khác, Tần Huyền bọn người vào ở Tứ Hải khách sạn, dùng cơm lúc liền nghe được chung quanh người ngay tại thảo luận Thiên Khải Thành 3 năm một lần long trọng đấu giá hội. Năm nay nghe nói có ngũ phẩm đan dược lấy ra đấu giá. Thật sao? Đây chính là có thể tăng lên địa cực cảnh võ đạo cường giả đan dược a. Nghe nói lần này Bắc Giới tới mấy vị đại nhân vật cố ý tới tham gia đấu giá hội. Một cái xấu xí nam tử đột nhiên nói, Bắc Giới đại nhân vật. Đám người một trận hãi nhiên. Bắc Giới thế nhưng là Bắc Cách hoàng triều quốc đô, có thể được xưng là đại nhân vật địa vị tuyệt đối không thấp. Đấu giá hội. Tần Huyền nghe được bọn hắn đều đang nghị luận cái này đấu giá hội, không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Đường Vũ Hàn gặp Tần Huyền đối cái này đấu giá hội hết sức tò mò, liền vì giới thiệu nói, Thiên Khải Thành đấu giá hội là từ Kim Quang Các tổ chức, 3 năm tổ chức một lần, nghe nói vật phẩm đấu giá đều là bình thường khó mà nhìn thấy bảo vật quý giá, trong đó không thiếu 4 ngũ phẩm đan dược, thậm chí ngũ giai thông linh thần binh, cùng ngàn năm linh dược, vân vân. Buổi đấu giá này quy cách cực cao, cho nên người bình thường cũng vào không được, cần nhất định thực lực mới có thể tiến nhập. Đường Vũ Hàn chỗ Thương Nguyệt Vương triều mặc dù không kịp Bắc Cách hoàng triều, nhưng cũng là cỡ lớn vương triều, Vân Lam Tông tại vương triều bên trong cũng coi là nhất lưu thế lực, cho nên đối với những này khẳng định so Tần Huyền những này ngoại lai người quen thuộc. Tăng thêm nàng từng theo Vân Lam Tông tông chủ tới qua Thiên Khải Thành, cho nên loại thịnh hội này cũng có chỗ nghe thấy. A, xem ra cái này Kim Quang Các thực lực hùng hậu a. Tần Huyền ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, ngũ phẩm đan dược đối ứng là địa cực cảnh cường giả, dù là Đại Tần Thiên Đan viện cũng chỉ có giải rác mấy người có thể luyện chế, mà lại lượng ít, chủ yếu là Đại Tần vị trí khu vực, cao phẩm cấp, cao năm linh dược tương đối thưa thớt. Về phần ngũ giai thông linh thần binh, càng là hiếm thấy. Hắn bây giờ sử dụng Thái Nguyên kiếm cùng Bạch Khởi trôi này, Xích Nguyên cũng bất quá đạt đến tứ giai thần binh. Nói cho cùng vẫn là Đại Tần phát triển thời gian quá ngắn, cho nên cùng những này phát triển mấy ngàn năm vương triều, hoàng triều so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá Tần Huyền cũng không lo lắng, tài nguyên bảo vật cái gì chỉ cần thực lực đủ mạnh, tùy thời có thể lấy cướp được. Hắn triệu hắn đi ra thần ma, đều là võ đạo tư chất chắc tuyệt người, chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian, liền có thể nhanh chóng vượt khởi. Đến lúc đó chính là Đại Tần khai cương khuếch thổ thời điểm. Tần Huyền lúc này liền quyết định đi tham gia lần hội đấu giá này, thật vất vả ra một lần, không phải là vì nhìn nhiều nhịn. Đường Vũ Hàn mấy người cũng không có tham gia qua bậc này cao quy cách đấu giá hội, trong lòng cũng là hết sức tò mò. Về phần Tào Chính Tuần bọn hắn chớ nói chi là, Tần Huyền cái chủ nhân này đều đi, bọn hắn tự nhiên không dám có ý kiến đến gì. Nói xong, Tần Huyền bọn hắn liền đứng dậy hướng đấu giá hội đi đến. Kim Quang Các tổ chức đấu giá hội ở vào Thiên Khải Thành phồn hoa nhất đường đi, lúc này từng vị mặc thống nhất phục sức hộ vệ, dò xét con đường này, đấu giá hội đứng ở cửa hơn 10 người khí tức hùng hậu võ giả. Thần thông cảnh, cổng hộ vệ vậy mà đạt đến thần thông cảnh, tên hộ vệ kia đội trưởng càng là đạt đến huyền cực cảnh. Tân Huyền còn mịt mờ cảm ứng được một cỗ địa cực cảnh cường giả khí tức, không hổ là hoàng triều cảnh nội thế lực lớn. Xin hỏi các hạ nhưng có thể mời? Một gã hộ vệ ngăn cản Tân Huyền bọn người, khách khí hỏi. Thì mời. Tân Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức nói, không có. Tên hộ vệ kia trực tiếp nói ra, kia không có ý tứ, lần này đấu giá hội, không có thiệp mời không cách nào tiến vào. Nói xong, liền mời bọn họ rời đi. Tân Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần trong nháy mắt minh bạch, sau đó đứng ra, tản mát ra một tia khí tức, nói, dạng này nhưng có tư cách tham gia. Tên hộ vệ kia một mặt hoảng sợ, cái tia đạo khí tức thả ra trong nháy mắt, hắn tựa như tại trong biển rộng phiêu bạt, đơn giản không có lực phản kháng chút nào. Lúc này hộ vệ đội trưởng đội vàng đi tới, cung kính chắp tay nói, mấy vị tự nhiên có tư cách tham gia đấu giá hội, mời đến. Đợi Tân Huyền mấy người sau khi đi, hộ vệ đội trưởng mới thở dài một hơi. 56 chương 57, trong gió chi thần nhiếp phong Tân Huyền mấy người vừa tiến vào sàn bán đấu giá, đập vào mi mắt chính là Kim Bích Đường Hoàng Đại Đường. Lúc này trong hành lang đứng đấy một loạt dung mạo thượng thừa nữ tử, nhìn thấy Tân Huyền bọn người liền vội vàng nên đón. Nữ tử này cũng là trải qua kim quang các huấn luyện, một chút liền nhìn ra Tân Huyền mới là một đoàn người bên trong sự tình người, liền dẫn mỉm cười đưa lên một bản tinh xảo đồ sách, nói: "Ra mắt công tử, bản này đồ sách bên trong ghi chép lần này chúng ta đấu giá hội trô đấu giá tất cả vật phẩm." Tân Huyền hai mắt tỏa sáng, cái này kim quang các ngược lại là thật có ý tứ, dạng này liền có thể để khách nhân sớm biết bán đấu giá vật phẩm, tốt hơn sớm đi gom góp tài chính, có thời gian này có lẽ ngược lại là giao dịch giá cả còn có thể bởi vậy để cao mấy thành. Tiếp nhận đồ sách về sau, mỹ mạo nữ tử liền tiếp theo nói ra: "Công tử xin mời đi theo ta." Tân Huyền bọn người liền theo nàng xuyên qua đại đường, tiến vào một cái tràn ngập ý cảnh trong dạng, nơi này có thể nhẹ nhõm xem rốt cục hạ bàn đấu giá. "Công tử nếu có cái gì sự tình, liền gõ vang cái này linh đang." Mỹ mạo nữ tử chỉ trên bàn linh đang. Tân Huyền nhìn thoáng qua, liền nhìn ra bên trong môn đạo, chung này cũng không phải phổ thông đồ vật, chỉ cần gõ vang cái này linh đang, liền sẽ truyền ra một cỗ đặc thù ba động, đến lúc đó liền có người tới. Cùng kiếp trước những cái kia giải trí hội sở thông chi phương thức ngược lại có mấy phần cách làm khác nhau, kết quả như nhau. Đợi mỹ mạo nữ tử sau khi rời đi, Tân Huyền liền mở ra quyển kia đồ sách, mỗi kiện vật đấu giá đều giới thiệu nhất thanh nhị sở, tăng thêm kia kinh người hoạt công, tựa như vật thật chi, thấp nhất còn có giá khởi điểm cách. Hắn cũng không phải người bình thường, tự nhiên không cần từng tờ một lật ra nhìn, lấy hắn địa cực cảnh cửu trọng tu vi, dù là tại Bắc Cách hoàng triều cũng đủ để xưng bá một phương. Thần niệm quét qua, mấy trăm kiện vật đấu giá liền phù hiện ở trong đầu, trong đó đại bộ phận đồ vật hắn đều không có hứng thú, ngược lại là có mấy kiện đồ vật để hắn có mấy phần ý nghĩ. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ khí vận tràn vào thể nội, cảnh giới cũng theo đó bừng lòng, nhưng bây giờ nơi này không thích hợp đột phá, liền cưỡng ép đem cỗ lực lượng này đè xuống, đợi rời đi nơi này sau lại tiến hành đột phá. Khí vận gia tăng, tự nhiên là có dấu vết mà theo, hắn ra cũng có một đoạn thời gian, đạt được thiên lang lĩnh nhiều như vậy thiên địa linh vật, đại tần các tướng sĩ cũng sẽ nên đón to lớn tăng lên, hắn ra trước đó Bạch Khởi liền dẫn đầu đột phá, đạt đến địa cực cảnh. Hàn Tín, Lý Tính hai người cùng Bạch Khởi không kém nhiều, cũng hẳn là đột phá. Những người còn lại cũng tất nhiên có tăng lên rất nhiều, lấy ra các lượng, Trương Lương, Lý Tư, Ngụy Trinh, Lưu Cơ đám người năng lực, Thiên Lang lĩnh kia phiến địa phương cũng hẳn là triệt để đặt vào đại tần bản đồ bên trong. Khí vận gia tăng, tự nhiên cũng nên có nhân tài mới xuất hiện. Trong lòng mặc niệm triệu hoán thần ma, trăm vạn khí vận điểm tiến vào trong tế đàn. Trong chốc lát, một đạo liên quan tới thần ma tin tức truyền đến. Nhiếp Phong, đến từ Phong Vân thế giới. Chủng tộc, nhân tộc tu vi, thiên cực cảnh tam trọng cấm pháp. Huyền Vũ chân công thần thông, Nạo Hàn lục quyết, Ma đạo, Phong Thần thối đạt được đạo này tin tức, Thần Huyền trong lòng mừng rỡ và phấn, hệ thống này mười phần ra sức, dù sao cũng là ngẫu nhiên triệu hoán, dù là triệu hoán đến yếu hơn mình cũng là có rất lớn tỷ lệ. Không nghĩ tới vậy mà triệu hồi ra Nhiếp Phong tôn đại thần này. Phong Vân bên trong Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân có thể nói là hai vị thiên mệnh chi tử, hai người hợp kích, Phong Vân hợp bích cùng Ma Kha vô lượng, có thể xưng treo vương, vượt cấp giết địch kia là dễ dàng. Có tiểu kiếm tiên tôn này đạo cung cảnh võ đạo đại năng, lại thêm Nhiếp Phong vị này thiên cực cảnh đại cao thủ, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Thiên cực cảnh dù là tại hoàng triều bên trong đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng, cùng Đường Vũ Hàn giao lưu mấy ngày nay, hắn cũng biết Bắc Cách hoàng triều quyền quý đều là võ đạo cao thủ, những cái kia chấn thủ một phương Bắc Cách vương hầu mỗi một vị đều là thiên cực cảnh tồn tại. Mà tại Đường Vũ Hàn chỗ Thương Nguyệt vương triều bên trong, thiên cực cảnh càng là trần nhà tồn tại. Cho nên nói những này cỡ lớn vương triều chí ít đều có một vị thiên cực cảnh võ đạo cao thủ tọa chấn. Về phần hoàng triều càng khủng bố hơn, truyền luôn có thiên cực cảnh phía trên tồn tại. Tân Huyền cũng không sợ những này, dù sao tiểu kiếm tiên chính là một vị áp đảo thiên cực cảnh phía trên đạo cung cảnh võ đạo đại năng. Có thể bị hệ thống chọn chúng thần ma vượt cấp chiến đấu chỉ là trạng thái bình thường. Bạch Khởi bọn người trước kia chỗ thế giới bất quá chỉ là thế giới người phàm, bất quá trải qua hệ thống phạt kinh tẩy thủy, tiềm lực của bọn hắn cũng không so tiểu kiếm tiên, Nhiếp Phong bọn người chênh lệch, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, như thường sẽ trưởng thành là chân chính thần ma tồn tại. Triệu Hoan xong, Tân Huyền liền gõ linh đang. Về phần Nhiếp Phong, hệ thống nói trong vòng nửa canh giờ sẽ xuất hiện, cũng là không cần lo lắng. Gõ vang linh đang về sau, không bao lâu trước đó vị kia mỹ mạo nữ tử liền đi tiến đến. "Công tử, có chuyện gì không?" Mỹ mạo nữ tử ngược lại là mười phần có lễ phép. "Ta có nhiều thứ cần bán." Tân Huyền nói thẳng, hắn nhìn chúng mấy thứ đồ, nhưng lúc đi ra, hắn cũng không mang cái gì nguyên thạch. Nguyên thạch chính là tiên võ đại lục lưu thông tiền tệ, mặc kệ là tu tiên giả, vẫn là võ giả cũng có thể dùng nguyên thạch tới tu luyện. Nguyên thạch cũng chia đẳng cấp, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh khí thì càng nhiều càng tinh khiết hơn. mỗi cái phẩm cấp nguyên thạch đối hối đoái tỷ lệ là 1:100. 100 mai hạ phẩm nguyên thạch tương đương 1 viên trung phẩm nguyên thạch, 100 mai trung phẩm nguyên thạch tương đương 1 viên thượng phẩm nguyên thạch, 100 mai thượng phẩm nguyên thạch tương đương 1 viên cực phẩm nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch bên trong ẩn chứa linh khí tạp chất nhiều nhất, bình thường thế lực lớn người cũng sẽ không dùng loại này đẳng cấp nguyên thạch dùng để tu luyện. Đại Tần nơi ở vốn chính là thuộc về quan lan cảnh bên trong đất nghèo, cho nên những cái kia nguyên thạch khoáng mạch, đại bộ phận đều là hạ phẩm nguyên thạch khoáng mạch, chỉ có số rất ít là trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch. Tần Huyền mặc dù thân là Đại Tần hoàng đế, dù sao bình thường hắn lại không thế nào tu luyện, cho nên hắn đạt được nguyên thạch cơ hồ đều ban cho chư vị đại thần, hoặc là ban cho hắn xây dựng mấy cái ngành đặc biệt. Tỷ như Hắc Long Bệ, Thiên Cơ Các, An Thông Thương Hội, Ước Đạt Tiểu Lâu, vân vân. Cho nên những người này có Tần Huyền âm thầm giúp đỡ, tăng cao tu vi tốc độ, không thể so với những cái kia công thành đoạt đất võ tướng chậm bao nhiêu. Vậy công tử xin mời đi theo ta. Mỹ mạo nữ tử lập tức đi tại phía trước, mang theo Tần Huyền tiến về Kim Quang Các giám bảo đường. Lúc này Tào Chính Thuần cùng Điện Vi liền muốn đuổi theo Tần Huyền. Các ngươi đều lưu tại cái này, ta một hồi liền trở lại. Tần Huyền nói. Dù sao chính là đi bán thứ gì, lại không phải đi đánh nhau, làm như vậy long trọng làm gì? Nếu ngay cả chính hắn đều không giải quyết được sự tình, Tào Chính Thuần cùng Điện Vi bọn hắn càng không tác dụng gì. Nếu là đụng phải thiên cực cảnh cao thủ, lấy tiểu kiếm tiên thực lực khẳng định sẽ trước tiên đuổi tới. Đã vào Đại Tần, thưởng thụ Đại Tần khí vận, như vậy Tần Huyền vị này Đại Tần hoàng đế như thụ đến tổn thương gì? Dù là tiểu kiếm tiên cũng chạy không thoát bị tức vận phản vệ. Hắn sáng lập thế nhưng là vật chiều. Dù là không có hệ thống tồn tại, vào Đại Tần, đạt được Đại Tần khí vận gia thân, dù là hắn mạnh hơn cũng sẽ nhận Tần Huyền hạn chế. Theo Đại Tần càng ngày càng cương đại, tại Đại Tần cương thổ bên trong, Tần Huyền thậm chí có thể ngôn xuất pháp tùy. Đây cũng là vận hướng kinh khủng. 57 chương 58, xinh đẹp mỹ cơ thu thiền y tại mỹ mạo nữ tử dẫn đầu dưới, không bao lâu đã đến một tòa tinh xảo lầu cát. Công tử, bên trong chính là chúng ta Kim Quang Các giám bảo chi địa. Tần Huyền không nói hai lời trực tiếp bước vào tòa kia lầu cát. Mỹ mạo nữ tử nhưng không có đi theo tiến bảo, lấy nàng thân phận còn chưa có tư cách tiến vào bên trong, chỉ có thể đứng bên ngoài vừa chờ. Vừa tiến bảo, liền cảm thấy một cô gió mát. Lúc này, trong lầu cắt chỉ có một vị giữ lại dê hồ tóc xám lão đầu, con mắt hiếp, nhìn thấy Tần Huyền đi tới, nợ nụ cười nói, vị công tử này, cần bán ra một vài thứ đâu. Bán mấy cái yêu đan. Tần Huyền thản nhiên nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Quang Các bên trong một cái giám bảo sư lại là địa cực cảnh cao thủ. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, có thể tổ chức loại này cao quy cách đấu giá hội, không có chút thực lực làm sao có thể làm đến. Tần Huyền nói xong từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một viên yêu đan. Lão đầu tên là Lưu Trung, chính là Kim Quang Các ngũ tinh giám bảo sư, địa vị tôn sùng, vì lần hội đấu giá này Kim Quang Các cố ý từ Bắc rời tổng bộ đem vị này mời đến tòa trấn. A, đây là ngũ giai đại yêu đan. Lưu Trung phóng xuất ra một tia thần hồn chi lực, vừa tiếp xúc với cái này mai yêu đan, hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố yêu khí. Hắn thân là ngũ tinh giám bảo sư, gặp qua có thể xưng hải lượng bảo vật, ngũ giai đại yêu đan mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Cho nên Lưu Trung chỉ là có chút kinh ngạc một chút, liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Nếu ta đoán không lầm, đây là một đầu ngũ giai xích đồng yêu mãng yêu đan. Lưu Trung trực tiếp nhìn xem Tần Huyền, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu thực lực của đối phương, mà dẫn đến loại nguyên nhân này có hai loại, một chính là trên người có che lấp tu vi bảo vật, hoặc là tu luyện ẩn giấu tu vi bí pháp, hai chính là tu vi cao hơn hắn. Lưu Trung tự nhiên không tin cái tuổi này nhẹ nhàng công tử ca tu vi cao hơn hắn, bởi vì hắn tu luyện hơn 70 năm mới đạt tới địa cực cảnh tứ trọng. Tần Huyền trong mắt hắn bất quá tuổi tròn đôi mươi, làm sao có thể tu vi còn cao hơn hắn? Dù là Bắc Cách hoàng triều bên trong lợi hại nhất thiên kiêu cũng còn chưa đột phá địa cực cảnh. Không tệ. Tần Huyền kinh ngạc nhìn một chút Lưu Trung, giám bảo sư cái nghề nghiệp này hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói bọn hắn có thể giám định ra các loại bảo vật lai lịch cùng giá trị. Như thế một cái rất thần kỳ chức nghiệp. Lưu Trung về sau liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, về phần cái này xích đồng yêu mãng yêu đan đối phương như thế nào có được, cũng không phải là hắn nên biết phạm vi. Ta Kim Quang Các nguyện ý ra giá 20 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Lưu Trung suy tư một chút, liền cho ra tới một cái giá cả. Tần Huyền tự nhiên cũng có chút hiểu biết quá cao giai yêu đan giá cả. Ngũ giai đại yêu đan, ước chừng lại 18 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch giá vị, xích đồng yêu mãng thân là dị chủng, tự nhiên không phải phổ thông ngũ giai đại yêu có thể so sánh, như cầm đi đấu giá có lẽ có thể vượt qua 20 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng đấu giá sau bọn hắn cũng muốn rút 10% thủ tục phí. Tính như vậy xuống dưới, tổng thể cũng là không kém nhiều lắm. Có thể, Tân Huyền cảm thấy vẫn là không muốn phiền toái như vậy tốt, cầm đi đấu giá cần thời gian, với hắn mà nói thời gian nhưng so sánh những này nguyên thạch trọng yếu nhiều, dù sao ngũ giai đại yêu đan trong tay hắn còn có, thậm chí còn có một vị lục giai yêu vương thất thải thanh loan yêu đan. Đặt thành giao dịch về sau, Tần Huyền liền đem 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch thu nhập trong nhận chứa đồ. Chờ Tần Huyền về tới bao xương về sau, đấu giá hội đã bắt đầu. Lúc này trên đài đấu giá đứng đấy một vị xinh đẹp động lòng người nữ tử, tiết như ma quỷ dáng người càng làm cho phía dưới phổ thông trên ghế ngồi người vì đó động dung, đầy mắt dục vọng nhìn về phía trên đài nữ tử. Phi, một đám số nam nhân. Đường Vũ Hàn nhìn thấy những nam nhân kia hành vi, một mặt chán ghét, lập tức nhìn về phía Tần Huyền, gặp hắn sắc mặt bình thản, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào bị tên kia xinh đẹp nữ tử hấp dẫn, trong lòng lập tức thăng lên vẻ vui mừng. Ngươi có thể nhìn ra đến cái gì? Tần Huyền đột nhiên hỏi một bên Tào Chính Thuần. Nàng này tựa hồ thi triển một loại mỹ thuật. Tào Chính Thuần khẽ nhíu mày, nhìn sang, nói khẽ. Về phần Điển Vi lúc này Phật môn đại kim cương, mà không biểu tình, kia động lòng người dáng người không có chút nào tại cái kia nhấc lên một tia gợn sóng. Mà Tiểu Kiếm Tiên thì tại một bên nằm ngáy o o, đoạn đường này hắn ngoại trừ uống rượu, ngay cả khi ngủ. Tần Huyền cũng hoài nghi hắn có phải hay không mấy trăm năm không ngủ qua cảm giác. Đường Vũ Hàn sư đệ Bạch Không Bờ vậy mà thay đổi ngày xưa mặt đơ, lộ ra một bộ si hắn mặt, để Cố Tử Hi một mặt ghét bỏ. Tần Huyền đối với cái này nết miệng mỉm cười. Cái này Bạch Không Bờ rõ ràng chính là chúng tên kia xinh đẹp đấu giá sư mỹ thuật, đem nội tâm xấu xí nhất ý nghĩ bày ra. Tên kia xinh đẹp đấu giá sư cũng không phải người bình thường, mà là một vị thần thông cảnh võ giả. Cho nên nàng thi triển mỹ thuật chỉ cần là thần hồn yếu kém người đều sẽ lâm vào kia huyễn tượng bên trong, thần thông cảnh võ giả có lẽ khó mà ngăn cản, nhưng đến huyền cực cảnh thần hồn đạt được rèn luyện, bực này mỹ thuật căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn hắn. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Trên đài xinh đẹp đấu giá sư lập tức biến sắc, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tranh thủ thời gian bắt đầu, lão tử đã đợi không kịp. Vừa rồi vị kia hừ lạnh nam tử, nói lần nữa. Xinh đẹp đấu giá sư gọi là Thu Thiền Ilya, là kim quang cấp tam tinh đấu giá sư, bằng vào xinh đẹp dáng người cùng kia dung mạo tuyệt mỹ, trong lúc vô hình thi triển mỹ thuật, để bọn hắn điên cuồng. Dẫn đến nàng bán đấu giá mỗi một kiện vật đấu giá đều lấy kinh người giá cả đánh ra, có phần bị kim quang cấp coi trọng. Có lẽ lúc trước mọi việc đều thuận lợi, để nàng sinh ra mù quáng tự tin, nghiễm nhiên quên đi lần hội đấu giá này, nhưng khác biệt dĩ vãng, người tới không thiếu huyền cực cảnh cao thủ, sao lại bị bên cạnh cửa tà đạo làm cho mê hoặc, trực tiếp cho nàng một chút giáo huấn. Nhưng này người nam tử cũng không dám quá mức, dù sao Thu Thiền Y thì chính là kim quang các đấu giá sư, gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hắn mặc dù huyền cực cảnh võ giả, có thể tại một chút trong thị trấn nhỏ xương vương xương bá, nhưng ở kim quang các bực này quái vật khổng lồ trước mặt, nghiền chết hắn liền cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Thu Thiền Y gì không hổ là kim quang các đông đảo đấu giá sư bên trong người nổi bật, không chút nào lộ dấu vết xóa đi khỏe miệng máu tươi, một mặt mỉm cười nói, trận tiếp theo vật đấu giá tên là chín đòn lôi mục, ẩn chứa trong đó một tia lôi đỉnh chi lực, có thể dùng làm luyện chế ngũ giai thông linh thần binh. Giá khởi điểm 1000 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thượng phẩm nguyên thạch. Có thể tới này không có chỗ nào mà không phải là thân gia hùng hậu phú thương, hay là một phương thế lực thủ lĩnh, cho nên lần này đấu giá hội đều là lấy thượng phẩm nguyên thạch làm đơn vị. 1100 thượng phẩm nguyên thạch. Ngay tại Thu Thiền Y Lì vừa dứt lời dưới, liền vang lên một thanh âm. 1200 thượng phẩm nguyên thạch. Mặc dù Thu Thiền Y Lì nói chín đòn lôi một có thể dùng đến luyện chế ngũ giai thông linh thần binh, người trong nghề người đều biết luyện chế ngũ giai thông linh thần binh cũng không có dễ dàng như vậy. Vẹn vẹn chín đòn lôi một cái này một loại thần tài cũng không đủ, còn cần mấy loại thần thiết, cùng cao giai yêu thú tinh huyết vân vân. Coi như gom góp những này, muốn mời được một vị có thể luyện chế ngũ giai thông linh thần binh địa cấp thần tượng sư, cần trả ra đại giới không phải thế lực nhỏ có thể chịu nổi. Binh khí đẳng cấp, phàm binh, lợi khí, thần binh, phân thập giai. Nhất giai đến tứ giai chỉ là phổ thông thần binh, ngũ giai về sau xưng là thông linh thần binh. 58 chương 59, Đại Tần Hồng Nương Tào Chính Thuần 2000 thượng phẩm nguyên thạch. Tần Huyền gia hiệu Tào Chính Thuần tăng giá. Nguyên thạch cái đồ chơi này ở trong mắt người khác chân quý rất, trong mắt hắn dễ như trở bàn tay. Cùng bọn hắn chậm ung dung đấu giá, còn không bằng duy nhất một lần xuất thủ. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, mỗi kiện vật đấu giá trong lòng bọn họ đều có cái đại khái đến giá vị, vượt qua bọn hắn liền sẽ từ bỏ. Số 9 bao xương ra giá 2000 thượng phẩm nguyên thạch, nhưng còn có người tăng giá. Thu Thiền Y liền nhẹ nói: Phổ thông trên ghế khách nhân giống như điên cuồng, toàn thân một trận run rẩy về sau, ánh mắt dần dần trở nên thanh minh, liền một vị tựa như đắc đạo cao tăng. Thu Thiền Y Lì tựa hồ cũng nhìn thấy tràng cảnh này, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Chín đòn lôi một mặc dù chân quý, nhưng là bởi vì bản thân sử dụng công dụng có rất nhiều hạn chế, cho nên giá trị không phải đặc biệt cao. Mọi người suy tính một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ tăng giá, cho nên Tần Huyền lấy 2000 thượng phẩm nguyên thạch đập đến cái này đoạn chín đòn lôi một. Luyện chế ngũ giai thông linh thần binh vật liệu tại người khác kia có lẽ khó mà thu hồi được, nhưng ở Tần Huyền cái này dễ dàng nhiều. Tăng thêm dĩ vãng đánh dấu lấy được rất nhiều thần tài, đủ để luyện chế mấy món ngũ giai thông linh thần binh. Bây giờ thiếu chính là địa cấp thần tượng sư, có thể luyện chế nhất giai đến tứ giai thần binh thần tượng sư xưng là nhân cấp thần tượng sư, có thể luyện chế ngũ giai đến thất giai thần binh thần tượng sư được xưng là địa cấp thần tượng sư, có thể luyện chế bát giai đến thập giai thần binh thần tượng sư được xưng là thiên cấp thần tượng sư. Đại Tần thần binh các Âu Giá Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nha Cửu ba vị viện trưởng đều là có thể luyện chế tứ giai thần binh nhân cấp thần tượng sư. Khoảng cách như vậy địa cấp thần tượng sư chỉ có cách xa một bước, lấy thiên phú của bọn hắn, không bao lâu nữa liền có thể đột phá. Hiện tại Đại Tần thập đại quân đoàn chủ soái đều dần dần đột phá đến địa cấp cảnh, cho nên Tần Huyền dự định sau khi trở về, để bọn hắn nhân thủ một kiện ngũ giai thông linh thần binh. Bọn hắn được triệu hoán đến thế giới này trước đó đều bị hệ thống tẩy tủy thân thể, không có chỗ nào mà không phải là dị bẩm thiên phú võ đạo thiên tài, chiến lực càng là kinh khủng. Như lại thêm ngũ giai thông linh thần binh, dễ dàng có thể càng 4-5 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Tần Huyền lúc này ngay tại suy nghĩ Đại Tần tiếp xuống phát triển, nhưng mà Tào Chính Thuần nhưng không biết những này, hắn thuận Tần Huyền ánh mắt nhìn thấy chính là Thu Thiền Y Tào Chính Thuần lập tức miên man bất định, có không giống lý giải. Theo lão nô kinh nghiệm chỗ nhìn, nàng này vẫn còn tấm thân xử nữ, miễn cưỡng có thể vào thiếu gia hậu viện. Tào Chính Thuần một mặt nghiêm chỉnh nói. Tần Huyền lập tức lấy lại tinh thần, một mặt không hiểu, nói, ừm. Ngươi nói cái gì tấm thân xử nữ? Ngươi nói nàng. Tần Huyền chỉ trên đài đấu giá Thu Thiền Y Tào Chính Thuần nhẹ gật đầu. Ngươi còn hiểu cái này? Tần Huyền một mặt kinh ngạc nhìn Tào Chính Thuần, hắn hiếu kỳ đây là làm sao nhìn ra được, nhớ tới lúc trước hắn sở đại địa phương, lập tức có chút đã hiểu. Tào Chính Thuần trước đó cũng là phục thị hoàng đế mấy chục năm, khẳng định cũng tham dự qua tuyển phi sự tình, như thế di vãng, khả năng đối với phương diện này liền có kinh nghiệm. Tào Chính Thuần gặp Tần Huyền cũng không cự tuyệt tưởng rằng đồng ý, liền chuẩn bị rời đi bao xương. Từ khi đạt được tiểu kiếm tiên cảnh giới về sau, hắn liền bành trướng, trong khoảng thời gian này hắn cũng biết to như vậy Bắc Cách hoàng triều, thiên cực cảnh chính là một phương vương hầu tồn tại, về phần mạnh hơn đạo cung cảnh võ đạo đại năng đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Cho nên trong lòng hắn dù là Bắc Cách hoàng triều hoàng đế cũng không bằng chủ tử nhà mình. Vậy mà chủ tử nhìn chúng cái này xinh đẹp nữ nhân, như vậy trực tiếp đoạt tới không được sao? Nho nhỏ kim quang các tính là cái gì? Nếu là dám phản kháng, trực tiếp diệt. Đây chính là Tào Chính Thuần ý nghĩ. A, ngươi đi làm sao? Tân Huyền nhìn xem Tào Chính Thuần dị thường cử động, mộng bức mà hỏi. Đi nên đón tương lai chủ mẫu. Tào Chính Thuần bị Tần Huyền cái này hỏi một chút, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Thu Thiền Y Lìa về sau thân là đại tần hoàng phi một trong, như vậy cái này kim quang các cũng miễn cưỡng tính được là Thu Thiền Y Lìa nhà mẹ đẻ, cứ như vậy tay không tiền đến, không quá phù hợp đại tần lễ nghi chi bang hành vi. Cái gì chủ mẫu? Tần Huyền lúc này một mặt mơ hồ, chẳng lẽ Tào Chính Thuần là bởi vì áp lực quá lớn, đầu óc cháy khét bôi. Thiếu gia thị thiếp a. Tào Chính Thuần lần nữa nói ra, thiếu gia, ta cảm thấy lấy thân phận của ngài, bình thường lễ vật quá mất thân phận, lão nô cảm thấy trước đó trên đường biên kia thất thải thanh loan yêu đan xem như xính lễ có thể thực hiện. Nghe được cái này, tất cả mọi người không sai biệt lắm minh bạch, khả năng chỉ có Tần Huyền còn tại mộng bức trạng thái bên trong. Đường Vũ Hàn càng là đối với Tần Huyền lật ra rõ ràng mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hừ, quả nhiên nam nhân đều là cái lớn móng heo, của ta. Liền ngay cả Thanh Thuần đáng yêu Cố Tử Hy nhìn Tần Huyền ánh mắt cũng có biến hóa. Ngay tại Tần Huyền đang chuẩn bị nói cái gì, Tào Chính Thuần lại nói ra, một viên lục gia yêu vương yêu đan tựa hồ vẫn là không quá đủ. Trong lòng hắn Tần Huyền thân là đại tần hoàng đế, thân phận địa vị so Bắc Cách hoàng đế còn muốn tôn quý, chỉ là một viên lục gia yêu vương yêu đan vẫn là quá keo kiệt. Tần Huyền nhìn thấy một viên lục gia yêu vương yêu đan còn chưa đủ, lập tức niết miệng, như thế vẫn chưa đủ, đối phương là nạm bằng sao? Về phần Đường Vũ Hàn mấy người nghe được Tần Huyền vậy mà có được lục gia yêu vương yêu đan, lập tức mở to hai mắt nhìn, đây chính là có thể cùng thiên cực cảnh võ đạo cường giả yêu vương a thiên cực cảnh thế, nhưng là tại cường giả này như mấy Bắc Cách hoàng triều đều là một phương vương hầu tồn tại a, giờ khắc này ba người hô hấp tựa hồ cũng trở nên nặng nề một chút. Về phần Tần Huyền luốt mạch suy nghĩ, đột nhiên minh bạch Tào Chính Thuần, nói, ngươi nói không sai, chỉ là một viên lục gia yêu vương yêu đan xem như xính lễ xác thực không đủ, bất quá những này về sau bàn lại. Ngươi cho ta thành thành thật thật ngồi xuống nhìn cuộc bán đấu giá này. Tần Huyền trực tiếp đem Tào Chính Thuần kéo đến trên ghế ngồi, sợ đối phương lại loạn muốn chút cái gì. Trải qua Tào Chính Thuần cái này một chuyện, Tần Huyền cũng phát hiện mình quả thật đối với phi tử sự tình không có gì để bụng, mình đường đường một đại vương triều chi chủ lớn như vậy hậu cung vậy mà không có một vị phi tử, khó trách những đại thần kia các loại quan tâm, không thấy được ngay cả Tào Chính Thuần vị này đại nội tổng quản cũng bắt đầu quan tâm đi lên. Nói thật, hắn gặp qua tiếp xúc nữ nhân cũng không nhiều, bị đại tần tiêu diệt thiên phong vương triều công chúa bây giờ đại tần nữ tướng Đạm Đài Minh Nguyệt, đại tần ngũ đại thương hội chi chủ Tuyết Thanh Nghiên, cùng thương nguyệt vương triều Vân Lam tông đệ tử Đường Vũ Hàn, Cố Tử Hy, còn có kim quang các đấu giá sư Thu Thiền Y Lìa dạng này xem xét, Tần Huyền cảm giác mình là nữ nhân ngăn cách thể, đến nay còn không có gặp được để hắn cảm thấy đặc biệt kinh diễm nữ nhân. Sau đó, lại xuất hiện mười mấy loại đặc thù thần tài hoặc là thần tiết loại hình, Tần Huyền trực tiếp vung tay lên, tất cả đều chụp lại. Hao phí tới tận 4 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Xa hoa như vậy hành vi, tự nhiên rất nhiều người chú ý tới số 9 bao xương. Đều hết sức tò mò người ở bên trong là thần thánh phương nào. Kim quang các tổ chức đấu giá hội có thể ngồi tại trong dạp người đều không phải đơn giản người, không phải vương tôn quý tộc, chính là một phương thế lực chi chủ, dù sao đều là thân phận tôn quý người. Tân Huyền bọn người sở dĩ có thể ngồi tại trong dạp, tự nhiên là bởi vì Tào Chính Thuần kia cố ý hiện ra một tia khí tức bị tên hộ vệ kia đội trưởng cảm ứng được. Thân là kim quang các hộ vệ đội trưởng thấy qua địa cực cảnh cao thủ không phải số ít, cho nên hắn mới có thể bằng vào này khí tức suy đoán ra Tào Chính Thuần là địa cực cảnh cao thủ. Có thể lấy địa cực cảnh cao thủ xem như thị vệ, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Tại hộ vệ đội trưởng báo cáo về sau, kim quang các liền vì Tần Huyền bọn người an bài bao xương. 59 chương 60, và năm trước vương hầu ngay tại sắp đấu giá cái tiếp theo vật đấu giá thời điểm, trong dạp tới một vị khách không mời mà đến. Gặp qua bệ hạ. Hành vi này kinh hãi nhất chính là Đường Vũ Hàn ba người. Tần Huyền thấy thế, cũng biết thân phận của mình ẩn tàng không nổi nữa, cũng không có đi giải thích cái gì. Dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Mau mau xin đứng lên. Tần Huyền đỡ dậy Nhất Phong, một mặt vẻ mừng rỡ. Ta cho mọi người giới thiệu, vị này là Nhất Phong, về sau cũng là ta Đại Tần Xuân Thu Các thành viên. Tần Huyền ngược lại để Đường Vũ Hàn ba người không nghĩ ra. Đại Tần Xuân Thu Các là cái gì thế lực? Mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại không dám hỏi, đây chính là thống khổ nhất. Tào Chính Thuần từ lúc mới bắt đầu chấn kinh bọn tới hiện tại cao hứng. Xuân Thu Các là Tần Huyền sáng tạo ngành đặc biệt. Xuân Thu Các cánh cửa chính là mạnh hơn Tần Huyền. Tào Chính Thuần mặc dù không biết Tần Huyền chân chính tu vi đến cùng là nhiều ít, nhưng trong lòng cũng có cái đại khái suy đoán. Chí ít địa cực cảnh thất trọng phía trên, đã bị thứ nhất Xuân Thu Các thành viên tiểu kiếm tiên đều là một đạo cung cảnh võ đạo đại năng, như vậy vị này mới tới hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà Điển Vi thì từ vị thanh niên này trên thân cảm thấy một cô áp lực, yên lặng cúi đầu. Nguyên bản nằm ngáy ho ho tiểu kiếm tiên thì mở ra kia cặp mắt mông lung, nhìn thật sâu một chút Nhiếp Phong, sau đó lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Lấy tu vi của hắn tự nhiên có thể cảm ứng ra Nhiếp Phong tu vi. So với hắn thấp không có uy hiếp, ngủ tiếp. Nhiếp Phong nhìn xem tiểu kiếm tiên, hơi nhíu lên lông mày, người này rất mạnh, như bộ sư huynh tái sử dụng hợp kích chi thuật ma kha vô lượng, có lẽ có mấy phần tự tin. Bây giờ liền hắn một người, không có phần thắng chút nào. Tân Huyền gặp Nhiếp Phong ánh mắt đặt ở tiểu kiếm tiên trên thân, không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cường giả luôn luôn bị cường giả hấp dẫn. Nhiếp Phong mặc dù là thiên cực cảnh tam trọng, nhưng bằng mượn hắn tự thân các loại thần thông, bình thường thiên cực cảnh ngũ trọng cường giả cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Về phần Nhiếp Phong cực hạn, Tần Huyền chưa thấy qua hắn xuất thủ, còn không biết về sau có rất nhiều cơ hội. Vị kia gọi Tiểu Kiếm Tiên cũng là Xuân Thu Các thành viên. Nhiếp Phong nghe được Tần Huyền, không khỏi đối với cái này thần bí Xuân Thu Các thấy hứng thú. Mặc dù Tiểu Kiếm Tiên mạnh hơn hắn, nhưng là hắn cũng không được trí. Hắn mới tới thế giới này, liền cảm giác được thế giới này nguyên khí so với hắn trước đó sinh hoạt thế giới kia nguyên khí nồng đậm hơn nhiều. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn có tự tin đạt đến để cho người ta khiếp sợ trình độ. Sau đó Tần Huyền lại giới thiệu Hạ Tảo Chính Thuần cùng Điện Vi. Nhiếp Phong không có bất kỳ cái gì giá đỡ, ngược lại để Tảo Chính Thuần cùng Điện Vi sinh ra mấy phần hảo cảm. Hai vị này đều là tiếp thân phục thị Tần Huyền người, Nhiếp Phong không phải đồ đần, minh bạch hai người địa vị không phải bình thường, hắn mới tới Giá Lâm, tự nhiên biết nhiều hai vị bằng hữu so nhiều hai vị địch nhân chỗ tốt. Thiếu gia, hắn là cảnh giới gì? Tảo Chính Thuần cùng Tần Huyền tiếp xúc lâu, quan hệ cũng thân cận rất nhiều, liền nhịn không được hỏi. Tần Huyền gặp Tảo Chính Thuần vẻ mặt đó, nhịn không được cười cười, nói: "Thiên cực cảnh." Tảo Chính Thuần trừng lớn hai mắt, trong lòng vô cùng cao hứng. Lực lượng càng đầy. Lúc này đấu giá hội cũng tiến vào lựa nóng hóa. Thu Thiền Y Lìa đứng tại trên đài đấu giá, trước mặt đặt ở một trường cổ pháp địa đồ. Đây là một bộ địa đồ, nghe nói căn cứ bộ này có thể tìm được một vị thiên cực cảnh cường giả lưu lại độc phủ, tuy có cơ hội này trở thành bộ này địa đồ chủ nhân, đi tìm đến cái này độc phủ. Thu Thiền Y Lìa để đám người miên man bất định, thiên cực cảnh cường giả, phổ thông tịch có chút khách nhân thậm chí cả một đời cũng không từng gặp, dù sao đây chính là đứng tại Bắc Cách hoàng triều đỉnh phong tồn tại. Thu Thiền Y Lìa gặp dưới đài người hành vi, ý cười liên tục. Kỳ thật bộ này địa đồ căn bản không tồn tại, nàng nói cái gì thiên cực cảnh cường giả lưu lại động phủ loại hình, đây là vì tăng thêm bộ này địa đồ cảm giác thần bí còn tăng thêm. Đây thật ra là lừa gạt khách nhân một cái hành vi. Làm sao thiên cực cảnh động phủ quá mức mê người, dẫn đến dục vọng trong lòng vượt trên lý tính. Giá khởi điểm 100 mai nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 cái nguyên thạch. Thu Thiền Áo ngay sau đó tiếp tục nói ra, bộ này địa đồ quá mức xa xưa, cho nên chúng ta Kim Quang Các cũng chỉ có 90% nắm chắc, mời mọi người lý tính tăng giá. Số 9 trong dạng. Tân Huyền nhìn xem dưới đài. Cái này Kim Quang Các thật sự là quỷ vô cùng, 90% cùng 1% có gì khác biệt? Đây chính là trần trụi lừa gạt, nhưng thì tính sao, vẫn như cũ có người nguyện ý vì mình trong lòng kia một phần ngàn hy vọng mà nỗ lực bất cứ giá nào. Số 2 trong dạng. Đáng chết. Dương Cẩn trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, mắng to. Kỳ thật bộ này địa đồ chỉ là cũng không phải là hoàn chỉnh, bây giờ bán đấu giá địa đồ là hoàn chỉnh địa đồ 1/3, mà đổi thành bên ngoài 2/3 vừa vặn trên tay hắn. Bộ này trên bản đồ ghi lại vạn năm trước một cái cường đại hoàng triều một vị phong hào vương hầu bảo tàng chi địa. Căn cứ cái kia trên bản đồ thuật, vị kia gọi là Trời Tiêu Vương tu vi đã đạt đến đạo cung cảnh, cả đời góp nhặt vô số kỳ chân dị bảo, tại một lần đại chiến mở ra trước lưu lại tòa động phủ này, đồng thời hội chế một bộ địa đồ. Trải qua vạn năm thời gian, địa đồ bị chia ra làm ba, Dương Cẩn may mắn đạt được hai trong đó, tại vận dụng vô số nhân lực vật lực, sớm biết được Kim Quang các lần hội đấu giá này mấy trăm kiện vật đấu giá bên trong có hắn tha thiết ước mơ bộ kia địa đồ. Sau đó hắn liền muốn sớm mua xuống bộ kia địa đồ, vì không làm cho Kim Quang các chú ý, hắn tuyển 7-8 dạng đồ vật, sau đó ra giá cao. Nhưng là Kim Quang Các cũng không cùng ý, cho nên hắn chỉ có tới này lấy chính quy thủ đoạn đập tới, sở dĩ không trực tiếp đoạn, đó là bởi vì Kim Quang Các phía sau đứng tại một vị Bắc Cách hoàng triều vương hầu. Kim Đao Hầu Tô Trương. 10 năm trước hắn chính là thiên cực cảnh tam trọng tồn tại. Bây giờ 10 năm trôi qua, không người nào biết hắn tu vi chân chính, tại Bắc Cách hoàng triều đông đảo vương hầu bên trong cũng là xếp tại 10 vị trí đầu. Dương Cẩn phụ thân Bình Đỉnh Hầu bất quá là một vị thiên cực cảnh nhị trọng tồn tại, cùng Kim Đao Hầu so sánh vẫn là chênh lệch rất lớn. Kim Quang Các làm Kim Đao Hầu sản nghiệp, dù là Bình Đỉnh Hầu cũng không dám trắng trợn đi đoạn, chớ nói chi là hắn. Bây giờ chỉ có tiến hành đấu giá, cho nên tại hắn nghe được Thu Thiền Y Dì đem bộ này địa đồ tăng thêm khăn che mặt thần bí, lập tức nổi giận. Cũng không nên coi thường những cái kia khát vọng người thành công có thể trả giá thật lớn trình độ. Dù sao tới này tham gia không thiếu một phương thế lực chi chủ, mặc dù đều không kịp Dương Cẩn bị này Bình Đỉnh Hầu thế tử, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Hắn không muốn đem việc này nguyên náo quá lớn, đến lúc đó gây nên những đại nhân vật kia chú ý hắn nhiều năm lưu đồ đều sẽ thành công giá tràng. Cho nên hắn không cho phép chuyện này xuất sai lầm. Một vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Một thanh âm từ số 2 bao xương truyền ra. Thu Thiền Y thì ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó nói: "Số 2 bao xương ra giá 1 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch, nhưng còn có người tăng giá. Xem ra vị này sắp trở thành Bắc Cách hoàng triều mới quyền quý." Thu Thiền Y liền nói để những người còn lại trong lòng nguyên bản còn đang thiêu đốt lửa lại thêm một thanh củi lửa. 1 vạn 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Không có qua mấy giây, lại một vị ra giá. Số 2 trong dạng. Bành. Dương Cẩn bàn tay vừa dùng lực trực tiếp bóp nát kia giá trị không phỉ cái chén, lạnh lùng nhìn xem trên đài đấu giá Thu Thiền Y. Thu Thiền Y lúc này nhìn thật sâu một chút số 2 bao xương, vẻ mặt tươi cười. Chương 61, Bắc Ly Tân Tấn Vương Hầu Tử Nguyệt Hầu đến Dương Cẩn cấp độ này, biết đến rất nhiều thường nhân không biết tin tức. Mặc dù Thu Thiền Y Lìa nhiễu loạn kế hoạch của hắn, để hắn lên sát tâm, nhưng Dương Cẩn không dám đối Thu Thiền Y Lìa hạ sát thủ, bởi vì Thu Thiền Y Lìa phía sau thế nhưng là đứng đấy Kim Đao Hầu Tô Trương. Thu Thiền Y Lìa phụ thân cùng Kim Đao Hầu Tô Trương chính là hảo hữu chí giao, hai người thở thiếu thời cùng nhau tham quân, tại cùng man tộc đại chiến thời điểm, Thu Thiền Y Lìa phụ thân vì cứu Tô Trương mà chết, từ đó về sau Tô Trương đem Thu Thiền Y Lìa xem như con gái ruột đối đãi. Không có bao nhiêu người biết, lớn như vậy Kim Quang các người sáng lập lại là cái này xinh đẹp vũ mị nữ tử. Chân chính người biết không nhiều, Dương Cẩn vừa lúc là một cái trong số đó. Bắc Ly hoàng triều lập quốc hơn ngàn trở, sát phong vương hầu cao tới 10 mấy tôn, mỗi một vị đều là đứng tại Bắc Ly đỉnh phong nhân vật, thế lực càng là rắc rối phức tạp, tạo thành rất nhiều phe phái, dù là Bắc Ly hoàng thất cũng phải cho những vương hầu này mấy phần mặt mũi. Bắc Ly hoàng triều mỗi một vị vương hầu đều là chấp trưởng mấy trăm vạn đại quân trấn thủ một phương thực quyền tồn tại. Này tấm địa đồ nguyên bản cũng không có gây nên chú ý của mọi người, trải qua Thu Thiền Y Lệ vì đó tăng thêm kia một phần khăn che mặt bí ẩn, dẫn đến giá cả cấp tốc bạo tăng. 10 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Dương Cẩn sắc mặt thâm trầm, hắn mặc dù nói bình đỉnh hầu phủ thế tử, nhưng là hắn mỗi tháng có thể nhận lấy nguyên thạch cũng không phải là đặc biệt nhiều, dù sao bình đỉnh hầu phủ vẹn vẹn hạ nhân đều có ngàn người nhiều, hơn 10 vị phu nhân, hơn 10 vị hầu phủ công tử, lại thêm còn lại phương diện chi tiêu. Chỉ dựa vào hầu phủ mỗi tháng nguyên thạch số định mức, Dương Cẩn cũng không có khả năng ngồi vào cái này thế tử chi vị, cho nên hắn ở bên ngoài cũng không ít sản nghiệp, vì hắn liên tục không ngừng kiếm lấy nguyên thạch. 10 vạn mai nguyên thạch, cơ hồ là hắn tất cả sản nghiệp hơn nửa năm lợi nhuận. Lại nhiều chính là hắn cũng phải thương cân độ cốt. Dương Cẩn ánh mắt kiên định, này tấm địa đồ vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn cũng muốn chiếm được. Bản hầu ra 15 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Một đạo thanh âm hùng hồn truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy bên tai giống như một trận tiếng sấm thanh âm vang lên, nhao nhao lộ ra vẻ thống khổ. Tu vi yếu người, lỗ tai càng là chảy xuống một tia máu tươi, xuất hiện ngắn ngủi mất thông hiện tượng. Tân Huyền ngược lại là không ngại, chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút lớn mà thôi. Nhưng cái này rõ ràng là người tới cố ý hành động, muốn chấn nhiếp mọi người một cái. Sau đó một vị mặc áo bào tím âm lãnh nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Số 2 trong dạng. Dương Cẩn sắc mặt đại biến, ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Người tới chính là Bắc Ly hoàng triều mới tấn vương hầu tử Nguyệt Hầu Lưu Sâm. Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Cẩn giống như nổi giận bên trong sư tử, trực tiếp đem cái bàn lật tung, nổi giận mắng. Hắn lập tức liền muốn lấy được bức kia bản đồ, lúc này lại có người đến quấy rối. Chủ yếu người này còn không phải bình thường người. Hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ hầu phụ thế tử, làm sao đấu hơn được một tôn vương hầu? Dù là tôn này vương hầu là yếu nhất vương hầu, nhưng cũng không phải hắn có thể đối kháng. Thiên cực cảnh. Nhiếp Phong nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Lời này vừa ra, lập tức để trong bao xương người đều một mặt chấn kinh. Thiên Ý Lìa gặp qua Tử Nguyệt Hầu. Thu Thiên Ý Lìa có chút không người, nói: "Dù là thân phận của nàng đối mặt một tôn vương hầu cũng phải rất cung kính." Ừm. Lư Sâm nhàn nhạt gật đầu. Hưu. Lư Sâm ném ra một vật, Thu Thiên Ý Lìa sau khi nhận lấy nhìn kỹ, chính là một quả ngọc bội. Đây là bản hầu tiếp thân meo ngọc bội, đổi bộ này địa đồ dư xài. Thu Thiên Ý Lìa không chỉ có là một tam tinh đấu giá sư, vẫn là một giám bảo sư, một chút nàng liền nhìn ra khối ngọc bội này màu sắc cảm đạm, mặt trên còn có các loại khe hở, tựa như ven đường nhặt đồng dạng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Ngọc bội kia không đáng 15 vạn thượng phẩm nguyên thạch." Lời này vừa ra, không khí trong nháy mắt đọc lại. Số 9 trong dạ. Tân Huyền lộ ra vẻ tươi cười, không biết nói nữ tử này xuẩn đâu, vẫn là không sợ cực quyền. Số 2 trong dạ. Ha ha. Dương Cẩn cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn Thu Thiền Y Lìa lúc này hành vi chính là muốn chết, một tôn vương hầu tồn tại há lại nàng một cái nho nhỏ kim quan các người chủ sự có thể khiêu khích. Nhưng hắn nội tâm lại là hy vọng Thu Thiền Y Lìa liền bảo trụ bộ này địa đồ, dù sao nếu như còn tại Thu Thiền Y Lìa nơi này, chỉ cần đánh đổi một số thứ còn có thể có hy vọng có thể được đến, mà như bị Tử Nguyệt Hầu Lư Sâm đạt được, kia cơ hội chính là đá chìm đáy biển bình thường. Vành. Nháy mắt sau đó, Thu Thiền Y Lìa giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng nát rất nhiều cây cột cùng ghế. Phúc. Ngã trên mặt đất, Thu Thiền Y Lìa trong cổ họng dâng lên một cỗ máu tươi, trực tiếp phun tới, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Đừng tưởng rằng sau lưng ngươi đứng đấy Tô Trương liền dám dạng này cùng bản hầu nói chuyện. Lư Sâm lạnh lùng nói. Thiền Y Lìa chỉ là ăn ngay nói thật thôi, cũng không mạo phạm hầu gia chi ý. Thu Thiền Y cố nén đau đớn trên người, nói: "Mọi người đối mặt cảnh tượng này tựa như biến thành câm điếc, không dám lên tiếng, ngồi tại vị trí của mình nhu thuận như cái bà bảo. Ngươi phải biết bộ này địa đồ không phải ngươi có thể nắm sấp đúng chạm." Lư Sâm đấy lòng vẫn là vô cùng kiêng kỵ vị kia được xưng là người điền kim đao hầu Tô Trường, cho nên hắn cũng lưu lại chỗ trống, cũng không đối Thu Thiền Y hạ sát thủ. Thu Thiền Y nghe được Lư Sâm, ánh mắt lấp lóe, sau đó nói: "Bộ này địa đồ cũng không phải là hoàn chỉnh địa đồ." Nói xong, Thu Thiền Y nhìn chằm chằm Lư Sâm, nàng mười phần nhạy cảm bắt được hắn trong ánh mắt một tia biến hóa. Trong lòng đối với bộ kia địa đồ phỏng đoán cũng càng thêm đã có tự tin. Nghĩa phụ ta cũng biết bộ này địa đồ, sở dĩ lấy ra đấu giá, chính là nghĩ dẫn xuất nắm giữ còn thừa địa đồ người. Thu Thiền Y Liễu vừa nói xong, Lư Sâm liền kia con mắt liền giống như rắn độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi nói Tô Trường cũng biết bản đồ này sự tình?" Lư Sâm sở dĩ biết bản đồ này là bởi vì có nhân chủ động nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết người nói bản đồ này tổng cộng có 3 phần, 3 phần hợp lại cùng nhau mới có thể xác định cái kia kinh người bảo tàng giấu kín chi địa. Mà lại hắn cũng biết mặt khác 2 phần địa đồ tại trên tay người nào. Người kia với hắn mà nói chính là một cái lâu la tồn tại, dễ như trở bàn tay. Số 9 trong dạng. Tân Huyền nhãn tỉnh sáng lên, mấy cái này ngu ngơ nói chuyện lớn tiếng như vậy, liền sợ người khác nghe không được đồng dạng. Cũng có khả năng bọn hắn đều có tự tin, bởi vì buổi đấu giá này bên trong xác thực không có mấy cái có thể vào bọn hắn mắt. Địa đồ hai chữ này bị Tân Huyền nghe nhất thanh nhị sở. Dù sao kiếp trước hắn nhìn qua quá nhiều tiểu thuyết, bắt đầu cũng là bởi vì cái gọi là địa đồ mà tại người giang hồ gây nên gió tanh mưa máu, các loại diệt môn sự tình. Bởi vì địa đồ bình thường đều giấu ở một phần kinh thiên đại bí mật, không phải cái gì kinh thiên bảo tàng, chính là cái gì trí cường giả lưu lại bí tịch, công pháp phá loại hình. Tân Huyền đối loại chuyện này rất là có hứng thú, lần trước bí cảnh chuyến đi, lấy được các loại tài nguyên để đại tần có biến hóa rõ ràng. Về phần vị kia cái gì từ nguyện hầu, hắn thật không để vào mắt. Chỉ là thiên cảnh, Nhiếp Phong tiện tay có thể diệt. Chớ nói chi là tiểu kiếm tiên vị này đạo cung cảnh võ đạo đại năng, chỉ sợ toàn bộ Bắc Ly hoàng triều mạnh hơn hắn đều không có mấy cái. cứ như vậy còn sợ cái truy, không phục liền làm. Hắn đã có dự định, đi Bắc Ly thành kiến thức hạ nơi đó cường giả cùng hoàng triều thiên tài, liền về Đại Tần, mở ra chinh chiến hình thức, quan lang cảnh chỉ cần một cái thế lực, đó chính là Đại Tần vương triều.
61 chương 62, Nhiếp Phong thực lực thu thiền y không thể nghi ngờ là cái nữ nhân thông minh, loại thời điểm này không loạn chút nào, có thể tỉnh táo phân tích thế cục, lấy Kim Đao Hầu chi danh đệ tử Nguyệt Hầu Lư Sâm có chỗ cố kỵ.
Hừ. Lư Sâm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, trong lòng của hắn đã có dự định, đợi tập hợp đủ hoàn chỉnh địa đồ về sau, thu hoạch bảo tàng, sau đó che giấu, đợi có đối kháng Kim Đao Hầu thực lực về sau trở ra. Không thể không nói, ý nghĩ của hắn là cứ tốt, lấy được trước bảo tàng, lại cầu một đoạn thời gian. Nhưng có một số việc cuối cùng không có như vậy như ý số 2 trong dạng. Dương Cẩn bên cạnh tên kia lãnh khốc thị vệ đột nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia lanh quang, móc ra một thanh hiện ra ưu quang truy thủ, không có chút gì do dự trong nháy mắt cắm vào Dương Cẩn thể nội. Bành! Dương Cẩn cảm thấy một trận đau đớn, nhìn thấy hung thủ lại là đi theo mình nhiều năm thiếp thân thị vệ, một trưởng vô gia, giận dữ hét: "Ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ vì cái gì Tử Nguyệt Hầu làm sao lại biết bản đồ này sự tình?" Lãnh khốc thị vệ cười lạnh nói, trên hàm răng có thể thấy rõ ràng máu tươi. "Là ngươi, đáng chết." Dương Cẩn lúc này ánh mắt giống như hung thú, tàn nhẫn lại băng lãnh. "Ngươi tại sao muốn làm như thế? Bản thế tử coi ngươi là làm tâm phúc, ngươi cứ như vậy báo đáp ta." Dương Cẩn vẫn như cũ không thể tin được, mình coi là tâm phúc thị vệ sẽ có hướng một ngày phản bội chính mình. "Ta đến từ Trần Gia thôn." Lãnh khốc thị vệ nói xong liền khí tuyệt bỏ mình, vừa rồi Dương Cẩn một trường kia không có chút nào lưu thủ, đánh vào tâm mạch của hắn bên trên, thần tiên khó cứu được. Dương Cẩn cảm giác được thể nội giống như trùng cắn, liền minh bạch kia chủy thủ bên trên có độc, đội vàng từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên giải độc linh đan ăn vào, thân thể trong nháy mắt có chuyển biến tốt đẹp. Có một câu nói rất có lý: người tốt không dài thọ, hai họa di ngàn năm. Dương Cẩn dù sao cũng là huyền cực cảnh võ giả, bình thường vết thương chí mạng không đủ để hắn mất mạng, lấy cái kia cường đại tự lành lực, loại này tổn thương nhiều nhất mấy ngày liền có thể khôi phục. Sau một khắc, Dương Cẩn lại từ trong nhận chứa đồ xuất ra một viên màu vàng đang lượng, vội vàng ăn vào, sau đó một cô năng lượng xuất hiện, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Hắn dù sao cũng là hầu phụ thế tử, trên thân chuẩn bị một ít linh đan kia là rất bình thường. Bây giờ hắn duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên rời đi nơi này. Từ Nguyệt Hầu nhất định cũng biết còn thừa hai phần địa đồ tại mình cái này, dù là mình giao ra, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại Dương Cẩn chuẩn bị rời đi lúc này, Từ Nguyệt Hầu trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại Dương Cẩn trước mặt. "Thế nào, ngươi muốn đi đâu?" Từ Nguyệt Hầu hỏi. Nhìn thấy Tử Nguyệt Hầu xuất hiện, Dương Cẩn sắc mặt đại biến, miễn cương cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Gặp qua Tử Nguyệt Hầu, vừa rồi phụ thân ta truyền tin cho ta, để cho ta đi Nam Thành cửa chờ hắn." "Ha ha." Tử Nguyệt Hầu cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể bị Dương Cẩn lời này chỗ lừa gạt, phải biết Bắc Ly Vương Hầu hơn phân nửa thời gian đều là trấn thủ biên cương, trấn áp lấy man tộc cầm đầu dị tộc. "Đã sớm nghe nói Bình Đỉnh Hầu có con trai quỷ kế đa đoan, ngươi cảm thấy bản hầu sẽ tin?" Tử Nguyệt Hầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Dương Cẩn bên cạnh, trực tiếp nắm cổ của hắn, nhẹ nhàng vừa dùng lực, cổ trực tiếp bị hắn bóp gãy. Bình Đỉnh Hầu bất quá là thiên cực cảnh nhị trọng, hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng nếu thật đụng tới, hắn cũng không sợ. So sánh đạo cung cảnh cường giả đạo phủ, đừng nói chỉ là Bình Đỉnh Hầu thế tử, dù là Bình Đỉnh Hầu như chặn con đường của hắn, cũng giết không tha. Ngay tại Tử Nguyệt Hầu biến mất về sau, Tần Huyền đi ra bao sương, nhìn xem nằm dưới đất Dương Cẩn, cái này Tử Nguyệt Hầu ngược lại là quả quyết đã đột nhiên một cỗ lực lượng thần hồn đánh tới. Ngay tại Tần Huyền cảm thấy đầu có một chút mê muội thời điểm, Nhiếp Phong vội vàng thi triển thần thông, dâng lên một đạo vòng bảo hộ, che lại Tần Huyền bọn người. Nhưng mà những người còn lại liền không có vận tốt như vậy. Tại cố này thiên cực cảnh lực lượng trước mặt, từng cái nhao nhao chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, trong chấp nhoáng này buổi đấu giá này thành một chỗ tử vực. Không thể không từ cái này Tử Nguyệt Hầu đủ quả quyết. Vì không cho địa đồ việc này truyền đi, vậy mà trực tiếp giết chết mọi người. Phải biết những người này đều thân phận không tầm thường, liên hợp lại cũng là một cố không nhỏ lực lượng, dù là Vương Hầu cũng là cảm thấy khó giải quyết, nhưng cái này Tử Nguyệt Hầu không thèm để ý chút nào những thứ này. "Vũ giai bí bảo, Kim Đao Hầu đối ngươi thật là đủ để ý." Tử Nguyệt Hầu hơi kinh ngạc nhìn xem Thu Thiền Y gì trên thân xuất hiện một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vòng bảo hộ. Cùng giai bí bảo thế nhưng là so cùng giai thần binh chân quý nhiều, bởi vì bí bảo chính là hàng dùng một lần, sử dụng hết liền báo hỏng. Còn có cũng là bởi vì luyện chế bí bảo độ khó xa so với cùng giai thần binh lớn rất nhiều. Lúc này Thu Thiền Y gì trên thân xuất hiện cái kia đạo màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ chính là một loại phòng ngự loại bí bảo. Có thể ngăn cản được thiên cực cảnh cao thủ ít nhất đều là ngũ giai bí bảo. Loại tầng thứ này bí bảo chỉ bằng Thu Thiền Y gì kia là không có khả năng làm được, chỉ có Kim Đao Hầu mới có năng lực này. "Ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần." Từ Nguyên Hầu lại thi triển một đạo thần thông, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ cả tòa sản bán đấu giá. Hắn am hiểu thần hồn công kích, cho nên so cùng cảnh giới đối thủ mạnh hơn một bậc. "Mẹ nó, còn tới." Tân Huyền nhịn không được mắng, nếu không phải Nhiếp Phong xuất thủ, đạo này thần hồn công kích đủ để cho bọn hắn hồn về quê cũ. Thiên cực cảnh cường giả công kích cũng không phải nói đùa. "Giết hắn." Tân Huyền trực tiếp hạ lệnh. "Nương có thể nhịn, thúc không thể nhẫn." Nhiếp Phong sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tử Nguyệt Hầu trước mặt. Cái này khiến Tử Nguyệt Hầu giật nảy mình, làm sao đột nhiên xuất hiện một cao thủ, ngay cả hắn đều không thể cảm ứng được đối phương khí tức. "Các hạ, tựa hồ không phải Bắc Ly hoàng triều người đi." Tử Nguyệt Hầu nhìn xem Nhiếp Phong, cảm thấy đối phương lạ mắt, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Đến hắn loại cảnh giới này, bình thường cùng cấp bậc cao thủ đều cơ hồ từng có vài lần duyên phận, hoặc là gặp qua đối phương chân dung loại hình. Nhưng Nhiếp Phong nhìn thực sự quá trẻ tuổi, hắn tại Bắc Ly hoàng triều chưa từng nghe qua có cái này một vị tuổi trẻ cao thủ. Phục bệ hạ chi lệnh, giết. Nhiếp Phong lấy chỉ ngưng đao, mấy trượng trưởng đao mang chém về phía Từ Nguyệt Hầu. Hừ. Từ Nguyệt Hầu nhìn thấy đối phương không nói hai lời liền xuất thủ, không khỏi cũng có chút phẫn nộ. Nắm trưởng thành quyền, cấp tốc đánh ra, trong chốc lát hơn ngàn đạo quyền ảnh xuất hiện vào hư không bên trong, cùng Nhiếp Phong kia mấy trượng trưởng đao mang ầm vang đụng vào nhau. Bành. Hai đạo công kích sinh ra khí lãng, quét về phía bốn phía, phòng ốc sụp đổ, đại địa xuất hiện khe hở. Sau trận chiến này, chỉ sợ Kim Quang Các cũng hủy không sai biệt lắm. Tân Huyền nhìn xem hai người đối chiến, vẫn còn có chút chờ mong, a đây chính là Nhiếp Phong đi vào thế giới này lần thứ nhất chiến đấu. Ngay tại Tử Nguyệt Hầu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một ngọn gió lướt qua, tùy theo chính là ngực tựa như bị trọng truy đánh, bay ngược ra ngoài, trùng điệp lắc tại trên mặt đất, xuất hiện một cái hình người hô to. Thật mạnh. Tử Nguyệt Hầu sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Chỉ sợ kia danh xưng người điền Kim Đao Hầu cũng bất quá như thế đi. Sau một khắc, bốn phía gió nhẹ sẽ qua, Tử Nguyệt Hầu toàn lực thi triển ra, quyền ảnh trung điệp, loạn tâm hồn người, mỗi một đạo công kích đều đủ để tùy tiện hủy diệt một ngọn núi. Nhưng mà phong lực vô cùng bất nhập. Trong chớp nhoáng này Tử Nguyệt Hầu liền cảm giác toàn thân đều bị trọng truy đánh, nội tạng chấn động. Phốc. Tử Nguyệt Hầu thẳng tắp quỳ xuống, ngẹo đầu, không có khí tức. Phong thần thối cũng không phải nói bừa. Tử Nguyệt Hầu bất quá chỉ là thiên cực cảnh nhất trọng, đối mặt Nhiếp Phong không có chút nào sức chống cự. 62 chương 63, Hỗn Độn Thần Ma chuyển thừa Đại Tần Vương Triều, Trường An thành, Vũ An hầu phủ. Bạch Khởi đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế khổng lồ phóng lên tận trời, gây nên trong thành rất nhiều võ đạo cao thủ chú ý Bạch Khởi, không chỉ có là Vũ An Hầu, càng là Đại Tần Thái Úy, trưởng quản quân cơ các, là cao quý võ tướng đứng đầu, quyền thế ngập trời. Ngay tại Bạch Khởi sau khi đột phá lại có hai đạo khí thế chọc tan bầu trời, để cho người ta hãi nhiên. Phân biệt đến từ Hoài Âm Hầu phủ, Cảnh Vũ Hầu phủ. Không hề nghi ngờ, cái này hai đạo khí thế kinh khủng đến từ Hoài Âm Hầu Hàn Tín cùng Cảnh Vũ Hầu Lý Tĩnh. Vũ An trong hầu phủ, Bạch Khởi tự nhiên cũng cảm ứng được kia hai đạo khí thế, từ khi đột phá đến địa cực cảnh về sau, hắn liền mở ra một mảnh mới thiên địa, hắn từng mắt thấy một vị cao tới ngàn vạn trượng một tôn kinh khủng thần ma, một chỉ phá diệt vô số ngôi sao tình cảnh. Ngay tại hắn sắp nhìn thấy tôn này thần ma khuôn mặt thời điểm, trước mắt hắn liền đột nhiên biến hóa, một tòa cổ xưa bia đá, khắc lấy tôn này thần ma chi danh, giết chóc ma thần. Sau một khắc một đạo hồng quang tiến vào trong óc của hắn, một cỗ tin tức nổi lên. Bạch Khởi lúc này mới hiểu được nguyên lai hắn đạt được tôn này giết chóc ma thần truyền thừa, chỉ có đạt tới địa cực cảnh về sau mới dần dần thức tỉnh. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ địa cực cảnh nhất trọng liên tiếp đột phá cho tới bây giờ địa cực cảnh tứ trọng, chính là tôn này giết chóc ma thần lưu lại một tia lực lượng công lao, còn lại tuyệt đại bộ phận lực lượng thì bị phong ấn, theo thời gian chậm rãi giải phong. Bạch Khởi mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ tiếp thu được tôn này giết chóc ma thần một tia truyền thừa, nhưng cũng phá vỡ mà vào một cái đặc thù lĩnh vực, thất cấm lĩnh vực. Cũng chính là hắn có thể bằng vào cái này thất cấm lĩnh vực có thể càng bảy cái bậc thang nhỏ mà chiến. Lấy hắn bây giờ địa cực cảnh tứ trọng tới nói, có thể chiến thiên cực cảnh nhất trọng cường giả. Cái này hoàn toàn là chất vượt qua, mà lại thất cấm lĩnh vực vẹn vẹn cất bước. Về sau vẫn là lĩnh vực bát cấm, 9 cấm lĩnh vực, cùng 10 cấm lĩnh vực thần cấm. Bây giờ chỉ bằng vào cái này thất cấm lĩnh vực, Bạch Khởi đủ để khinh thường 9 đại võ đạo học viện viện trưởng, chỉ có võ đạo tổng viện 2 đại tổng viện giải có thể cùng một trận chiến. Bạch Khởi nghĩ rất thông thấu, đã hắn có thể được đến tôn này giết chóc ma thần chi truyền thừa, tới địa vị ngang nhau Hàn Tín, Lý Tính hai người tuyệt đối cũng có thần ma chi truyền thừa. Hoài Âm Hầu trong phủ, Hàn Tín ánh mắt lấp lóe, mặt không biểu tình. Không sai, Hàn Tín cũng đã nhận được một tôn cường đại thần ma truyền thừa, một thân tu vi cũng đạt tới địa cực cảnh tứ trọng, càng là phá vỡ mà vào thất cấm lĩnh vực. Nếu không phải Tần Huyền ra ngoài, hắn thậm chí muốn lên đấu, thỉnh cầu xuất chiến, đại tần tính dưỡng hồi lâu, các tướng sĩ đao thương đều khát vọng huyết dịch. Cảnh Vũ Hầu trong phủ, Lý Tĩnh Dương đến một tấm bản đồ, phía trên ghi lại đại tần bên ngoài vương triều cùng từng cái thế lực. Nên xuất chiến, Lý Tĩnh nói khẽ. Hắn cũng nhận được một tôn mạnh đại thần ma truyền thừa, tu vi cũng đạt tới địa cực cảnh tứ trọng, cũng phá vỡ mà vào thất cấm lĩnh vực. Ba người bọn họ đại biểu cho bây giờ đại tần võ tướng trần nhà, tiêu hóa thiên lang lĩnh kinh khủng tích lũy, đại tần cần chinh chiến các phương, đến nghiệm chứng lần này tăng lên. Sau đó mấy ngày, Trương An thành một đạo tiếp lấy một đạo khí thế xông lên vân tiêu. Trong đó bao gồm chư vị nội các đại thần, Anh Vũ Bá Nhạc Phi, Lang Gia Bá Vương Tiễn, Dũng Vũ Bá Hoắc Khứ Bệnh, An Cảnh Bá Thích Kế Quang, Thông Dũng Bá Tần Quỳnh, Uy Vũ Bá Từ Đạt. Sáu vị đại tần bá tức nhau nhau đạt được đột phá, đạt đến địa cực cảnh tam trọng, càng là phá vỡ mà vào sáu cấm lĩnh vực, một thân chiến lực có thể sánh ngang địa cực cảnh cửu trọng võ giả. Thừa tướng Gia Cát Lượng, Trung thư lệnh Trương Lương, Thượng thư lệnh Lý Tư, Thị trung lệnh Lưu Cơ, Chín giản khiến Ngụy Trinh. Năm vị nội các đại thần nhao nhao bước vào địa cực cảnh nhị trọng, phá vỡ mà vào năm cấm lĩnh vực, đơn thuần chiến lực có thể so sánh địa cực cảnh thất trọng võ giả. Bọn hắn dù sao cũng là văn thần, chủ trưởng đại tần nội chính, chiến lực tự nhiên không bằng tung hoành xa trường võ tướng. Nhưng là bọn hắn lại đi tới một con đường khác, lấy văn khí tiếp dẫn thiên địa chi lực, thi triển ra hô phong hoán vũ loại hình rất nhiều thần thông, điểm này cùng tiên đạo tu sĩ giống nhau đến mấy phần. Những văn thần này võ tướng đều đạt được mạnh đại thần ma truyền thừa, tu vi bạo tăng, trong lúc vô hình trạng lớn đại tần khí vận kim long. Xa ngoài và rộng, Thiên Khải thành, Kim Quang Cát. Nhiếp Phong đem Tử Nguyệt Hầu một trưởng vô sau khi chết, để Thu Thiền Y Lìa rung động không thôi, đường đường Bắc Ly hoàng triều vương hầu vậy mà không có chút nào sức chống cự chết tại một vị thanh niên chi thủ. Dù là nghĩa phụ của nàng Kim Đao Hầu, cũng làm không được như vậy lưu loát dứt khoát. Nàng càng phát ra hiếu kỳ thân phận của người này. Nếu ta đoán không lầm, ngươi mới là Kim Quang Cát chân chính cầm quyền người đi. Tần Huyền mang theo những người còn lại đi tới bàn đấu giá, nhìn xem Thu Thiền Y, thản nhiên nói. Nhiếp Phong nhìn thấy Tần Huyền đến, chắp tay nói, thiếu gia, Tử Nguyệt Hầu đã chu. Thu Thiền Y gặp có thể nhẹ nhõm trưởng giết một vị vương hầu cường đại võ giả, vậy mà đối trước mắt vị thanh niên này cung kính như thế, nội tâm lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng đậm. Công tử quả nhiên thông minh, nô gia đúng là kim quang các trưởng sự tình người. Thu Thiền Y không che giấu chút nào thừa nhận thân phận của mình, kia tựa như hồ ly ánh mắt lại đang lặng lặng mà nhìn Tần Huyền. Tần Huyền bị Thu Thiền Y ánh mắt này nhìn toàn thân không được tự nhiên, nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thu Thiền Y hơi sững sờ, nói, công tử mới nói, có thể nhẹ nhõm giết chết một vị vương hầu cao thủ, đều là vị công tử này thủ hạ, nàng lại có gì đạo lý ngạo khí đâu, cho nên nàng đem mình bày rất thấp, thậm chí không còn dám nảy vị diện trước sử dụng mỹ thuật. Bởi vì cái này không gọi câu dẫn, gọi là muốn chết. Ừm, đem địa đồ cho ta, tha cho ngươi một mạng, thế nào? Giao dịch này hợp lý đi. Tần Huyền nói thẳng, nói thật hắn hiện tại đối bản đồ này cảm thấy rất hứng thú. Được. Thu Thiền Y lìa rất sảng khoái đáp ứng, nàng kỳ thật đối bản đồ này cũng không hiểu rõ, hết thảy bất quá là nàng bịa đặt mà ra. Lúc này trong nội tâm nàng ngược lại là vững tin bản đồ này có dấu kinh thiên đại bí mật. Ngay cả một tôn tiên cực cảnh Tử Nguyệt Hầu đều vì vậy mà vẫn lạc, nghĩ đến cái này, Thu Thiền Y không còn dám nhớ lại. Mặc dù sau lưng nàng đứng đấy Kim Đao Hầu, nhưng nàng minh bạch, đây bất quá là bởi vì Kim Đao Hầu Tô Trương bởi vì Thu Thiền Y cha từng đã cứu hắn một mạng, thẹn trong lòng mới đưa nàng thu làm nghĩa nữ. Tình nghĩa thứ này, có đôi khi tại nhất định lợi ích trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nàng có thể đem kim quang các phát triển thành to lớn như thế, mặc dù có Kim Đao Hầu nguyên nhân, nhưng chính yếu nhất vẫn là Thu Thiền Y ở đầu góc buôn bán mới có thể như vậy vơ vét của cải vô số. Tần Huyền đem có được 3 phần địa đồ hợp lại cùng nhau, lập tức thần kỳ một màn xuất hiện. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sau lưng Nhiếp Phong đột nhiên căng cứng, ngăn tại Tần Huyền trước mặt. Ngay cả Thu Thiền Y cũng đối với một màn này cũng là một mặt kinh ngạc. Lúc này Tiểu Kiếm Tiên Bình Chân như vậy nói ra, bất quá chỉ là một cái đạo cùng cảnh một tia tàn niệm, một cái giấy da lão hổ thôi, không cần như vậy khẩn trương. Nghe được Tiểu Kiếm Tiên, Nhiếp Phong cũng thở dài một hơi. Đạo cung cảnh. Lời này vừa ra, kinh hãi nhất không ai qua được Đường Phong Hàn ba người cùng Thu Thiền Y Liễm mà Tào Chính Thuần cùng Điện Vi cũng một bộ lạnh nhạt bộ dáng, sau đó ánh mắt nhao nhao nhìn thoáng qua Tiểu Kiếm Tiên. Dù sao một vị còn sống đạo cung cảnh võ đạo đại năng đều cùng bọn hắn vi thần cùng chiều, một cái tàn niệm còn không có để bọn hắn động dung. 63 chương 64, Đại Tần Duệ Sĩ, Đại Hán Dũng Tướng Quân, Đại Đường Huyền Giáp Quân Bản Vương chính là trời Đức Đế Quốc trời Tiêu Vương, lần này ma tộc xuất thế tứ ngược đại địa, Bản Vương lĩnh mệnh xuất lĩnh đại quân tiến về chu sát ma tộc, chuyến này nguy cơ trùng trùng, Bản Vương cũng không có nắm chắc có thể sống trở về, liền lưu lại truyền thừa, đến Bản Vương truyền thừa người, cần lấy ma tộc chi huyết để tế địa ta. Tân Huyền tỉ mỉ nghe được vị này trời Tiêu Vương, trời Đức Đế Quốc, vừa nghe là biết đây là áp đảo hoàng triều phía trên tồn tại. Một tôn vương hầu chính là đạo cung cảnh võ đạo đại năng đủ để có thể thấy được, cái này trời Đức Đế Quốc cường đại. Cường đại như thế tồn tại liền hủy diệt tại ma tộc trong tay, cái này ma tộc mạnh để mọi người đều là hãi nhiên. Trời Tiêu Vương đạo này tàn niệm sau khi nói xong liền hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán ở trong không khí, sau đó một sợi kim tuyến trong hư không hội họa thành một bức hoàn toàn mới địa đồ. Kỳ Luân Phong. Thu Thiền Y Lìa nhìn thấy cái kia đánh dấu động phủ sở tại địa, không khỏi hoảng sợ nói. Cái này khiến Tần Huyền nhìn về phía Thu Thiền Y Lìa, hỏi, ngươi biết nơi này? Kỳ Luân Phong hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, đại tần cảnh nội cũng không có ngọn núi này. Ừm. Thu Thiền Y Lìa nhẹ gật đầu. Kim quang các tại Bắc Ly Hoàng Triều rất nhiều thành trì đều có phân bộ, cho nên vì tốt hơn quản lý những này phân bộ, cùng hiểu rõ từng cái thế lực tình huống, nàng gây dựng một cái mạng lưới tình báo, cho nên nàng đối với Bắc Ly Hoàng Triều rất nhiều địa phương đều tương đối rõ ràng. Sở dĩ Kỳ Loan Phong để nàng kinh ngạc, bởi vì ngọn núi này chính là Bắc Ly Hoàng Triều cảnh nội một chỗ cấm địa. Bởi vì ngọn núi này bị một tôn yêu vương cường giả sở chiếm cứ. Bắc Ly Hoàng Triều từng vì tiêu diệt tôn này yêu vương phái ra 2 vị vương hầu cùng 1 vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Kết quả chính là toàn quân bị diệt. Cái này khiến vô số người vì đó chấn kinh, 2 vị vương hầu à, đây chính là thiên cực cảnh võ đạo cường giả. Chủ yếu nhất là 2 vị này vương hầu thần tiễn hầu một thân thực lực đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng, có thể tại Bắc Ly Hoàng Triều đông đảo vương hầu bên trong xếp tại danh sách 5 vị trí đầu, thực lực cường đại như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết, có thể thấy được tôn này yêu vương kinh khủng. Liên tiếp tổn thất 2 vị vương hầu, Bắc Ly Hoàng Triều tức giận, phái ra Phượng Dương Vương Tiêu Cản. Phượng Dương Vương Tiêu Cản chính là đương kim Bắc Ly Hoàng đế hoàng thúc, từng được vinh dự Bắc Ly đệ nhất thiên tài, tại hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, chọn rời đi Bắc Ly Hoàng Triều. 10 năm sau lần nữa trở về, lực áp đông đảo vương hầu bên trong xếp hạng thứ nhất tứ phương hầu, chấn kinh thế nhân, được phong làm Phượng Dương Vương. Phải biết tứ phương hầu có thể tại đông đảo vương hầu bên trong xếp hạng thứ nhất, một thân tu vi đạt đến kinh khủng thiên cực cảnh bắt trọng, dù là ngay cả Bắc Ly hoàng đế đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Ai cũng không biết, năm đó Phượng Dương Vương Tiêu Cản chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngồi vào cái kia trí cao vô thượng hoàng vị thời điểm, dứt khoát chọn rời đi Bắc Ly hoàng triều. 10 năm sau lại vì sao cao điệu xuất hiện, lực áp quyền thế ngập trời tứ phương hầu. Biết đây hết thảy người chỉ sợ chỉ có mấy vị kia. Phượng Dương Vương Tiêu Cản đi vào Kỳ Loan Phong sau, hết thảy bình tĩnh vô cùng, không có truyền ra bất luận cái gì chiến đấu ba động. 3 ngày sau, Phượng Dương Vương Tiêu Cản rời đi Kỳ Loan Phong, tôn này yêu vương thậm chí tự mình đưa tiễn. Giữa hai người tựa như bạn tốt nhiều năm, để rất nhiều Bắc Ly quyền quý không nghĩ ra. Theo Phượng Dương Vương Tiêu Cản trở lại Bắc Ly thành, một đạo thánh chỉ từ trong hoàng cung truyền ra, đem Kỳ Loan Phong làm thành Bắc Ly hoàng triều cấm địa, phái một vị vương hầu tại Kỳ Loan Phong ngoài 10 dặm tọa trấn, bất kỳ người nào không cho tiến vào. Đạo thánh chỉ này vừa ra, mọi người nghị luận ầm ĩ, có người nói Phượng Dương Vương Tiêu Càn cùng tôn này kinh khủng yêu vương đặt thành hiệp nghị, có người nói Phượng Dương Vương Tiêu Càn bại, cho nên mới đem Kỳ Loan Phong làm thành cấm địa. Đến nay vẫn chưa có người nào biết Phượng Dương Vương Tiêu Càn trên Kỳ Loan Phong 3 ngày xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Kỳ Loan Phong chính là Bắc Ly cấm địa. Thu Thiền Ý Lìa đem biết đều nói cho Tân Huyền. Yêu vương, Tân Huyền cười cười, chỉ là một tôn yêu vương, hắn còn không sợ. Bắc Ly hoàng triều lần này cử động, ngược lại để hắn rất là hiếu kỳ, một vị vương hầu lâu dài tọa trấn tại kia, là vì cái gì? Tân Huyền không cho rằng là Bắc Ly hoàng đế lo lắng con dân nguy hiểm, mà phải vương hầu tọa trấn tại kia. Những này chờ hắn đi kia cái gọi là Kỳ Loan Phong liền biết. Bây giờ tại cái này suy đoán cũng không có ý gì. Nhiếp Phong cùng Tử Nguyện Hầu đại chiến, xem như hủy tòa này đấu giá hội, Thu Thiền Y sau đó hào khí vì Tần Huyền cung cấp một tòa tinh xảo biệt viện. Lúc này Tần Huyền nhận được hệ thống tin tức. Đinh. Túc chủ triệu hoán đi ra 14 vị văn thần võ tướng đều hoàn chỉnh đạt được hỗn độn thần ma chi truyền thừa, thu hoạch được đặc thủ triệu hoán 3 lần. Tin tức này để Tần Huyền một mặt chấn kinh. Hỗn độn thần ma truyền thừa. Ngoa tạo. Tần Huyền nhịn không được nói một câu quốc ý. Hỗn độn thần ma kia là cỡ nào tồn tại? Hệ thống, vậy ta đâu? Tần Huyền nghĩ đến thủ hạ của mình đều có bực này kiểu như châu bò tồn tại truyền thừa. Vậy mình thân là chủ tử, kia truyền thừa chẳng phải là càng thêm nguy bức. Bàn cổ đại thần. Bàn cổ thế nhưng là nghiền ép 3000 hỗn độn thần ma kinh khủng tồn tại, nếu có được đến truyền thừa của hắn, liền cực kỳ khủng khiếp. Tần Huyền ngẫm lại liền kích động. Túc chủ không có truyền thừa. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội tại trên mặt hắn. Hệ thống, không công bằng. Bọn hắn đều có hỗn độn thần ma truyền thừa, ta làm sao có thể không có, cùng lắm thì cho ta cái hỗn độn thần ma truyền thừa cũng có thể a. Tần Huyền nghĩ đến đã không có bản cổ tôn đại thần này truyền thừa, kia hỗn độn thần ma truyền thừa cũng có thể đi. Trải qua cùng hệ thống một phen luận đạo, Tần Huyền cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thực. Sau đó nhớ tới giống như hệ thống còn phần thưởng 3 lần đặc thù triệu hoán cơ hội. Hệ thống, đặc thù triệu hoán là có ý gì? Tần Huyền đối với cái này đặc thù triệu hoán hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là siêu việt luân hồi cảnh cường đại tồn tại? Đặc thù triệu hoán đi ra chính là chư thiên vạn giới bên trong chứ danh quân đoàn. Hệ thống băng lãnh giới thiệu nói. Quân đoàn. Tần Huyền có một chút minh bạch. Thiên đỉnh giữa bầu trời binh thiên tướng cũng coi như quân đoàn đi. Tần Huyền hỏi. Tính. Thiên Long Bát Bộ, Thập Phương Quỷ Thần, Thiên Hà Thủy Quân. Tần Huyền đột nhiên lại nhớ tới kiếp trước nghe tiếng mấy cái thần thoại quân đoàn, hỏi: "Đều tính?" Hệ thống trả lời để Tần Huyền con mắt to sáng, cái này coi như kiểu như châu bò, tùy tiện tới một cái, đều đủ để quét ngang Hoàng Châu. "Cho ta triệu hoán." Tần Huyền miệng bên trong lẩm bẩm. "Đinh, đặc thù triệu hoán thành công. Phàm cấp quân đoàn, Đại Tần Duệ Sĩ 5 vạn tên phàm cấp quân đoàn, Đại Hán Dũng tướng quân 5 vạn tên phàm cấp quân đoàn, Đại Đường Huyền Giáp quân 5 vạn tên." Tần Huyền lập tức trợn tròn mắt, hệ thống này lại làm ta à, vấn đề này nói cho chúng ta biết thứ gì đều không cần có quá lớn chờ mong càng lớn, thất vọng càng lớn. Những này quân đoàn thực lực như thế nào? Tần Huyền hỏi. Bây giờ Đại Tần thập đại quân đoàn yếu nhất binh sĩ đều là thối thể cảnh lục trọng, bách phu trưởng càng là linh hải cảnh võ giả, phó tướng bình thường đều từ thần thông cảnh võ giả đảm nhiệm, binh lính bình thường vì linh hải cảnh, bách phu trưởng vì thần thông cảnh, thiên phu trưởng vì huyền vực cảnh. Hệ thống giới thiệu nói. Mạnh như vậy. Tần Huyền trong lòng nhất thời có chút thăng bằng, không hổ là hệ thống xuất phẩm, cái này quân đoàn thế lực so Đại Tần thập đại quân đoàn mạnh mấy chủ. Đây cũng không phải là phổ thông thế giới, cường đại võ giả có thể một trưởng vô nát một tòa thành trì, cho nên số lượng binh lính ở chỗ này đã không dùng được. Cái này tam đại quân đoàn đến để Đại Tần quân đoàn thực lực lật ra một phen. 64 chương 65, Đại Tần nông nghiệp viện Hắc Long vệ đại bản doanh, tại một chỗ trong núi sâu, một đám bận rộn người đem các phương tin tức chuyển đến, lẫn nhau so sánh trình hợp, cuối cùng viết nhập một đạo quyển trục bên trong, để vào một tòa cự đại trong tủ gỗ. Một chỗ mật thất bên trong, một thân ảnh ngồi xếp bằng, nhưng nếu có người lấy thần niệm điều tra lại phát hiện không có chút nào một người. Vị này chính là Hắc Long vệ đại thống lĩnh Kinh Kha. Đạt được thần ma truyền thừa về sau, một đường thế như trẻ tre, một thân tu vi đạt đến địa cực cảnh tứ trọng, càng là phá vỡ mà vào 6 cấm lĩnh vực, một thân chiến lực có thể sánh ngang địa cực cảnh thập trọng cao thủ. Kinh Kha lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, nổ bắn ra một đạo ưu quang. Tần Huyền cùng Kinh Kha ở giữa, có một đạo bí pháp đặc thù có thể thông chi đối phương. Vừa rồi Kinh Kha chính là nhận được Tần Huyền chỉ lệnh. Nháy mắt sau đó, Kinh Kha liền biến mất ở mật thất ở giữa. Thiên Khải Thành, một tòa biệt viện bên trong, hai đạo khí thế ầm vang dâng lên. Tần Huyền cùng Cửu Kiếm Tiên nâng cốc hoàn. Rượu ngon. Tần Huyền uống một ngụm Cửu Kiếm Tiên ngược lại rượu, liền cảm giác một cỗ liệt hỏa xuyên qua yết hầu, sau đó liền hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tràn vào kỳ kinh bát mạch bên trong. Mà Cửu Kiếm Tiên cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía kia hai cái gian phòng, kia hai đạo khí thế bên trong ẩn chứa một tia cực kỳ khủng bố cổ lão lực lượng, trong nháy mắt đó hắn cảm giác được sâu trong linh hồn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tần Huyền nhìn ra Cửu Kiếm Tiên nghi hoặc, thản nhiên nói, hai người bọn họ cơ duyên đến. Nói xong, hắn liền lộ ra một mặt đăm chất. Thân là chủ tử vậy mà đều không có loại này đợi chút nữa, thật sự là thật đáng buồn đã đáng thương. Sau nửa canh giờ, Tào Chính Tuần dẫn đầu đi ra cửa phòng, gặp qua Tần Huyền về sau, cung kính chắp tay nói, "Bệ hạ." "Ừm, như thế nào?" Tần Huyền nhẹ giọng hỏi. Tào Chính Tuần trực tiếp thể hiện ra một thân khí tức, địa cực cảnh tứ trọng. Tần Huyền ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá, lão nô đã lĩnh ngộ 5 cấm lĩnh vực, có thể chiến địa cực cảnh cửu trọng người. Tào Chính Tuần không có chút nào giữ lại, trực tiếp nói ra. Tần Huyền khẽ gật đầu, trước đó hệ thống liền vì hắn giới thiệu cái này cái gọi là cấm vực, đây là một loại đặc thù lĩnh vực, không phải tuyệt thế thiên kiêu không cách nào lĩnh ngộ. Đạt được hỗn độn thần ma chi truyền thừa, bọn hắn đều đã bước vào tuyệt thế thiên kiêu cấp độ, Theo phá vỡ truyền thừa phong ấn, tiếp thu truyền thừa lực lượng càng nhiều, bọn hắn trở nên càng khủng bố hơn, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thần thoại nhân vật. Cũng không lâu lắm, Điển Vi cũng đi ra. Thân hình tựa hồ càng thêm khôi ngô một chút, thân thể kia bên trong ẩn chứa lực lượng càng khủng bố hơn. Điển Vi đi vào Tần Huyền trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng hô, "Bệ hạ." Tần Huyền đối với Điển Vi vẫn là rất hài lòng, vội vàng đi qua đỡ lên. Về sau Điển Vi cũng triển lộ ra tu vi của mình, là thường đạt đến địa cực cảnh ngũ trọng, so Tào Chính thuần cao hơn nhất trọng, càng là phá vỡ mà vào 6 cấm lĩnh vực, một thân chiến lực có thể chiến thiên cực cảnh. Chính là từ nguyện hầu phục sinh, Điển Vi cũng có năm chắc đem nó chém giết. Lúc này, hư không một cơn chấn động. Tiểu Kiếm Tiên nhìn thoáng qua hư không, gặp qua bệ hạ. Kinh Kha hiện ra thân hình, quỳ xuống đất nói. Nói xong, hắn vẫn là nhìn thoáng qua Tiểu Kiếm Tiên, không nghĩ tới Tần Huyền gia không bao lâu, liền chiêu mộ được một tôn khủng bố như thế cường giả. Hắn không có tự tin có thể ở đây mặt người đi về trước qua một chiều, thân là Tần Huyền trong tay một thanh lưới dao, hắn tu luyện công pháp cùng tiếp nhận hỗn độn thần ma truyền thừa đều là một mạch tương thừa, cho nên hắn giác quan thứ 6 so bất luận kẻ nào đều mạnh rất nhiều. Chuyên chỉ, để quân cơ các tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, sưu tập đại tần bên ngoài từng cái thế lực tình huống, bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trường, để nội các chọn lựa tốt các bộ quan viên, tùy thời chuẩn bị. Tần Huyền trực tiếp hạ lệnh, đại tần văn thần võ tướng tăng lên, cùng tam đại quân đoàn đặc thủ đến, đại tần cũng nên có động tác. Đại tần ngàn vạn các tướng sĩ đao cũng nên uống máu tươi của địch nhân. Rõ. Kinh Kha lĩnh chỉ về sau, liền đem thân hình nhận vào hư không, rời khỏi nơi này. Quan lang cảnh, Thiên Ma Tông, Thiên Ma Phong. Chủ điện phía trên, một vị mày kiếm mắt sáng nam tử ngồi, lặng lặng nghe Thiên Ma Tông tông chủ Vương Huyền Phong nói, một bên khác luyện ma phong chi chủ Cao Bách Tuyển Nhu Thuận đứng tại phía dưới. Chân quân, Vân Lan phái, Lạc Nhất Cốc, Linh Bảo các đều đã thần phủ. Vương Huyền Phong một mặt kính ý nhìn trước mắt vị nam tử này, hắn vốn là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ, khi lấy được vị này trợ giúp, đột phá đến hóa thần cảnh, thành Thiên Ma Tông ngoại trừ tổ sư bên ngoài vị thứ nhất hóa thần chân quân. Hào Thiên Ma chân quân. Mà vị này bị lục đại phái xưng là Thiên Lôi chân quân kinh khủng tồn tại, chính là Tần Huyền Tiên đạo phân thân. Đạt được đại tần kinh khủng khí vận giá trị, hắn một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến hóa thần cảnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến bây giờ hóa thần cảnh đỉnh phong, cùng võ đạo bản tôn tu vi tương đương. Võ đạo bản tôn, địa cực cảnh thập trọng. Tiên đạo phân thân, hóa thần cảnh đỉnh phong mà Cao Bách Tuyển cũng đột phá đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Thành Thiên Ma Tông nhân vật số 3. Sở dĩ bọn hắn có thể đột phá, đó là bởi vì Tần Huyền đem Thiên Ma Tông triệt để thu phục về sau, liền đem Vương Huyền Phong vị này Thiên Ma Tông tông chủ cùng Cao Bách Tuyển vị này luyện ma phong chi chủ chiêu nhập đại tần. Vương Huyền Phong thành đại tần nông nghiệp viện phó viện trưởng, Cao Bách Tuyển thành đại tần nông nghiệp viện cao cấp chuyên gia. Tiên đạo tu sĩ các hệ pháp thuật, hoàn toàn chính là đại tần nông nghiệp viện thiên tuyển người, chính là bởi vì hai người có đại tần chức quan mang theo, đạt được đại tần khí vận gia trì, mới có thể như vậy đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ quan lan cảnh lục đại tiên đạo môn phái, chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Sơn hai cái này. Hai môn phái này đều có hóa thần chân quân tọa trấn, nhưng ở trong mắt Tần Huyền vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đạt được bản tôn chỉ lệnh, Tần Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia lanh quang. Nên kết thúc. Vương Huyền Phong, Cao Bách Tuyển, hai người các ngươi chuẩn bị một phen, nên đón đại tần quân đoàn. Tần Huyền phân phó nói. Vâng, chân quân. Một bên khác, Kinh Kha trở lại đại tần về sau, liền đem Tần Huyền ý chỉ nói cho ra Cát Lượng cùng Bạch Khởi hai người. Sau đó nội các cùng quân cơ các nhau nhào tổ chức. Nội các. Ra Cát Lượng cầm đầu, bên trái Lý Tư, Lưu Cơ, bên phải Trương Lương, Ngụy Trinh. Bệ hạ, truyền đến ý chỉ, chuẩn bị xuất chinh, chúng ta cần làm tốt hậu cần công việc, để đại tần quân đoàn không có chút nào nỗi lo về sau. Ra Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng đảm nhiệm đại tần thừa tướng có phần lâu, cũng càng phát ra uy nghiêm, cho thấy văn thần đứng đầu khí thế. Trung thư lệnh Trương Lương, các phụ thượng hiện lên tấu chương, trước giao cho chín giảng khiến Ngụy Trinh lắm duyệt, ngươi từ đó sách tỉnh chọn lựa ra kiệt xuất quan viên chờ đợi hiệu lệnh. Thượng thư lệnh Lý Tư, ngươi để lục bộ ưu tiên cung ứng đại quân xuất chinh chi vật tư, cùng khí giới công thành. Thị trung lệnh Lưu Cơ, ngươi liên hệ đại tần ngũ đại thương hội, để tùy thời chuẩn bị tiến vào chiếm giữ mới thành trì, lấy dân sinh vật tư ưu tiên cung ứng. Gia Cát Lượng trực tiếp từng cái an bài, theo đại tần nội chính nhân tài chậm rãi gia tăng, hán đánh cũng biến thành nhẹ rất nhiều. Nội các năm vị đều là đỉnh tiêm nội chính nhân tài, đem đại tần cái này khổng lồ cương vực quản lý vô cùng tốt, nhưng theo đại tần bản đồ khuất trường, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ có càng lớn áp lực. Tại bọn hắn các loại biện pháp dưới, rất nhiều nhân tài trổ hết tài năng, bị điều nhập từng cái phủ thành bên trong, đảm nhiệm các bộ quan viên. Chương 66, Tiên đạo môn phái Cửu Vũ Sơn Kinh Kha đem Tần Huyền ý chỉ sau khi chuyển ra, quân cơ các cũng tổ chức hội nghị. Bạch Khởi ngồi ở chủ vị, bên trái Hàn Tín, Vương Tiễn, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, bên phải Lý Tĩnh, Tần Bình, Thích Kế Quang, từ đạt đại tần Cửu đại quân đoàn chủ soái tận tập trung vào đây. Lúc này mọi người khuôn mặt nghiêm túc. Theo thám tử truyền đến tình báo, quan lang cảnh bên trong có lục đại tiên đạo môn phái, vậy hạ sớm có bố cục, trong đó Thiên Ma Tông, Linh Bảo Các, Vân Lan phái, Lạc Nhật Cốc đều đã thần phục đại tần, chỉ có Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Sơn còn chưa thần phục ta đại tần. Huyền Thiên Kiếm Tông thống ngự lấy lục đại vương triều, Cửu Vũ Sơn thống ngự lấy ngũ đại vương triều, những lực lượng này tụ tập cùng một chỗ không thể khinh thường. Chư vị có gì cao kiến? Bạch Khởi một mặt bình thản, đem đã biết tình báo đếm kỹ cáo chi mọi người. Ta nguyện tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông. Hàn Tín Tử tốn nói. Mấy ngày trước đây, ba chi quân đoàn đặc thù xuất hiện tại Đại Tần Trường An thành bên ngoài, cũng tùy theo truyền đến Tần Huyền thánh chỉ. Trong đó 5 vạn đại tần vệ sĩ từ Vũ An hầu Bạch Khởi chỉ huy, 5 vạn đại hán dũng tướng quân từ Hoài Âm hầu Hàn Tín chỉ huy, 5 vạn đại đường huyền giáp quân từ Cảnh Vũ hầu Lý Tĩnh chỉ huy. Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh ba người nhìn thấy mình kiếp trước chỗ vương triều tinh nhuệ quân đoàn, nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác không giống nhau. Có lẽ không bao lâu nữa, những cái kia đã từng cùng mình cùng nhau chinh chiến xa trường đồng đội, mình một tay bồi dưỡng lên dưới trướng các tướng lĩnh cũng sẽ đến. Lại xuất hiện bọn hắn phong thái. Huyền Thiên Kiếm Tông cách chúng ta đường xa quá mức xa xôi, mà chúng ta khu vực cần phải đi qua chính là Cửu U Sơn, cho nên ta cho rằng trước công chiếm Cửu U Sơn cùng ngũ đại vương triều, lại tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông. Lý Tĩnh suy tư một phen, đem ý nghĩ của mình nói ra. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cửu U Sơn thống suất vương triều cùng lúc trước tiêu diệt kia tam đại vương triều so sánh, trên lệch quá lớn. Bọn hắn thân là đại tần vương hầu, trong tay tự nhiên cũng nắm trong tay một cỗ lực lượng bí mật, góp nhặt lấy các loại tình báo. Cửu U Sơn chính là 3000 năm trước một vị phản hư cảnh tu sĩ Cửu U lão nhân sáng tạo, là quan lan cảnh truyền thừa cổ xưa nhất tiên đạo môn phái. Trong đó Cửu U Sơn tổng cộng có tiên đạo tu sĩ gần 10 vạn, ngoại môn đệ tử chiếm cứ 7 thành, phổ thông đều là luyện khí cảnh. Trúc cơ cảnh vì nội môn tử đệ, kim đan cảnh vì chân truyền đệ tử. Trong đó ngoại môn trưởng lão phổ biến đạt đến trúc cơ trung kỳ hoặc trúc cơ hậu kỳ, trong đó xếp hạng so sánh trước ngoại môn trưởng lão đều là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Nội môn trưởng lão thì đều là kim đan cảnh, trong đó chấp trưởng nội môn lục đại điện trưởng lão đều là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Sử dụng truyền công điện, chấp pháp điện hai vị điện chủ đều là nguyên anh đại tu sĩ. Tang Thư Cát càng là có một tôn nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ lâu dài thủ hộ. Cửu U Sơn đương đại tông chủ Dương Thiên Lưu càng là một tôn hóa thần chân quân. Bởi vì lâu dài bế quan, cho nên các phái đều không biết Dương Thiên Lưu bước vào hóa thần chi cảnh. Cửu U Sơn làm quan lan cảnh dài lâu nhất tiên đạo thế lực, nội tình thâm hậu. Có truyền ngôn, Cửu U Sơn lão tổ phản hư cảnh Cửu U lão nhân cũng không tọa hóa, mà là đột phá phản hư cảnh, đạt đến hợp đạo cảnh. Dù sao hợp đạo cảnh đại tu sĩ có thể sống 5000 năm, nhưng đây là người có tuổi nhất hạ, không có nghĩa là bọn hắn có thể sống lâu như vậy, dù sao công pháp của bọn họ tu luyện, bí pháp cùng phục dụng đan dược đây đều là sẽ ảnh hưởng thọ nguyên. Đối tu luyện võ đạo võ giả tới nói, đây chính là một đám con rùa già. Cửu U lão nhân không có chết việc này dù sao chỉ là truyền ngôn, không thể tin. Nếu là Cửu U lão nhân thật đột phá đến hợp đạo cảnh, đã sớm ra mang theo Cửu U Sơn nhất thống lục đại phái, trở thành quan lang cảnh chi chủ. Nhưng không ai dám xem nhẹ Cửu U Sơn, dù sao truyền thừa thời gian càng lâu, lão quái vật liền càng nhiều, bọn hắn bình thường đều là tự biết sống không được bao lâu, liền tiến vào cấm địa, sử dụng quy tắc đại pháp, tiến vào nửa ngủ say trạng thái, để cho mình có thể sống lâu một chút thời gian. Nếu là tông môn gặp nạn, bọn hắn liền sẽ bị tỉnh lại, thiêu đốt tự thân tân hỏa, tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu. Đây cũng là tiên đạo thế lực dùng thời gian tích lũy cường đại nội tình. Cửu U Sơn ngũ đại vương triều, Đại Kim vương triều, Do Lớn vương triều, Đại Man vương triều, Thắng Đủ vương triều, Lớn Linh vương triều. Mỗi một cái vương triều thực lực đều vượt qua Thiên Ma Tông thống ngự Tam Đại vương triều đứng đầu Thiên Phong vương triều gấp bội. Mỗi cái vương triều có địa cực cảnh võ giả không chỉ một vị. Đại Tần Văn Thần võ tướng còn chưa đạt được truyền thừa trước đó, đối diện với mấy cái này vương triều vẫn còn có chút khó khăn, bây giờ Đại Tần sớm đã nghiêng trời lệch đất cải biến. Tại Đại Tần Thiên Đan viện cao năng sản lượng phía dưới, vô số đê giai đang dược phân phát cho Đại Tần binh sĩ, bên trong cao tầng tướng lĩnh cũng được chia đối ứng mình tu vi trung giai đang dược. Đại Tần Thần binh viện cũng tại hết ngày dài lại đem thâu chế tạo binh khí, bây giờ bình thường nhất binh sĩ sử dụng vũ khí lạnh đều là bách luyện cấp bậc. Những cái kia bên trong cao tầng tướng lĩnh càng là có được một thanh thần binh, đề cao thật lớn bọn hắn năng lực chiến đấu. Bây giờ vẹn vẹn 9 đại chiến đấu quân đoàn đều có to lớn tăng lên. Chớ nói chi là kia 4 chi lang kỵ, cùng mới đến tới 3 chi bách chiến tinh nhuệ quân đoàn. Dũng Vũ Bá, Uy Vũ Bá, hai người các ngươi xuất lĩnh 1 vạn thiên hỏa lang kỵ, cùng 20 vạn trấn long quân, 20 vạn thiên vũ quân tiến công Đại Man vương triều. Bạch Khởi hạ lệnh. Đại Man vương triều có một chi vương bài kỵ binh, đánh đâu thằng đó, tại ngũ đại vương triều bên trong đều rất có danh khí, cho nên Bạch Khởi đem mình chỉ huy 1 vạn thiên hỏa lang kỵ giao cho Hoắc Khứ Bệnh, dùng cái này đối kháng Đại Man vương triều chi kia vương bài kỵ binh. Từ đạt xuất lĩnh thiên vũ quân bộ tốt đều thân phụ trọng giáp, đủ để đối kháng Đại Man vương triều thú chữ quân đoàn. Hoắc Khứ Bệnh lĩnh mệnh, Từ Đạt lĩnh mệnh. Dũng Vũ Bá Hoắc Khứ Bệnh cùng Y Vũ Bá Từ Đạt đồng nói, hai người kiếp trước chiến tích vô số, đều là hiếm có một vị danh tướng. Hoắc Khứ Bệnh càng là được phong sói cư tư, đây chính là hoa hạ võ tướng vinh dự cao nhất một trong, có thể cùng tương đối lắc đắc không có mấy. Từ Đạt đi theo Chu Nguyên Trường, khai sáng người Hán vương triều một trong Đại Minh vương triều, đứng hàng khai quốc 6 vương đứng đầu, được vinh dự có Hàn Tiến Chi năng không Hàn Tiến Chi cùng một vị mạnh tướng. Lang Gia Bá, Thông Dung Bá, hai người các ngươi xuất lĩnh 1 vạn thanh lưu lang kỵ, 20 vạn trấn đông quân, 20 vạn thiên lang quân tiến công Thắng Đủ vương triều. Bạch Khởi cân nhắc đến Thắng Đủ vương triều cùng Đại Man vương triều giáp giới, hai triều thường xuyên buộc phát chiến tranh, cho nên Thắng Đủ vương triều cũng bởi vậy gây dựng một chi kỵ binh, mặc dù không bằng Đại Man vương triều chi kia vương bại kỵ binh, nhưng cũng là một chi không thể khinh thường kỵ binh. Cho nên liền để Vương Tiễn cùng Tần Quỳnh đem Thanh Đu Lang Kỵ cùng nhau mang đến chống cự chi kỵ binh này. Thanh Đu Lang Kỵ vốn là thuộc về Hàn Tiến chỉ huy, nhưng bây giờ chiến sự đã lên, bất luận cái gì tranh quyền đoạt thế sự cẩn thận nghĩ đều phải buông xuống, cộng đồng đối kháng địch nhân, bọn hắn đều là vô song tướng soái, tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Khác biệt không thấy, Bạch Khởi cũng đem mình thống suất 1 vạn thiên hỏa lang kỵ giao cho Hoắc Khứ Bệnh. Vương Tiễn cùng Bạch Khởi đồng dạng đứng hàng chiến quốc tứ đại danh tướng, năng lực không thể nghi ngờ. Chính là Tần Thủy Hoàng doanh chính có thể nhất thống 7 nước trọng yếu tướng lĩnh một trong. Hắn vẫn là bây giờ Lang Gia Vương thị cùng Thái Nguyên Vương thị thủy tổ về phần Tần Bình, chính là đại đường Lang Yên các 24 công thần một trong, vũ dũng hơn người, chính là một hiếm có đại tướng. Hắn cùng Mất Chỉ Cung hai người càng là thành người hiện đại tất cả đều biết môn thần. Chương 67, Đại Tần nhà công nghiệp Anh Vũ Bá, An Cảnh Bá, hai người các ngươi xuất lĩnh 1 vạn Hắc Minh Lang Kỵ, cùng 20 vạn Trấn Hổ quân, 20 vạn Thiên Dũng quân, tiến công lớn Linh Vương Triều. Nhạc Phi trị quân nghiêm cẩn, đứng hàng Nam Tông Trung Hưng tứ tướng đứng đầu. Thích Kế Quang đối với công thành chi chiến rất có kinh nghiệm. Lớn Linh Vương hướng địa thế đặc biệt, thành trì đều theo địa thế xây lên, dễ thủ khó công. Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang hai người phối hợp với nhau, như hổ thêm cánh, dựa vào các loại đặc thù công thành chi khí, nhất định có thể cấp tốc công phá thành trì. Nhạc Phi lĩnh mệnh, Thích Kế Quang lĩnh mệnh. Anh Vũ bá Nhạc Phi, An Cảnh bá Thích Kế Quang nhao nhao chắp tay nói. Còn thừa hai đại vương triều luận thực lực tổng hợp so còn lại tam đại vương triều mạnh lên một bậc. Do lớn vương triều riêng là bên ngoài liền có 5 tôn địa cực cảnh võ giả tòa chấn, càng có 3 chi vương bại quân đoàn, uy chấn 5 nước. Cảnh Vũ Hầu, ngươi dẫn theo lĩnh 30 vạn chấn Tây quân, tiến công gió lớn vương triều. Kia 5 vạn đại đường huyền giáp quân bị Lý Tĩnh sắp xếp chấn Tây quân, cho nên cái này 30 vạn chấn Tây quân đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đủ để tiến hành một trận quốc chiến. Dù sao thế giới này, số lượng của quân đội đã lộ ra chẳng phải trọng yếu, cấp cao chiến lược mới là trọng yếu nhất nhân tố. Lý Tĩnh lĩnh mệnh. Cảnh Vũ Hầu Lý Tĩnh đứng lên, chắp tay nói. Đại Kim Vương triều thân là ngũ đại vương triều đứng đầu, lại là cái cực kỳ đặc biệt vương triều. Đại Kim võ phong cực rất, các loại bang phái thế lực tầng tầng lớp lớp, Đại Kim Vương triều càng cùng loại với một cái liên minh, lấy Đại Kim mạnh nhất lục đại thế lực vi tôn. Mỗi cái thế lực đều có một tôn địa cực cảnh võ giả tỏa chấn. Bình thường, Đại Kim giống như một tòa hỗn loạn chi quốc, nhưng nếu địch nhân đến phạm, mọi người liền sẽ cấp tốc nhanh hạ cửu hận, vận thành một sợi thừng, cộng đồng đối kháng địch nhân. Hoài Âm Hầu, ngươi dẫn theo lĩnh 30 vạn trấn Bắc quân, tiến công Đại Kim Vương triều. Hàn Tín tại tiếp thu xong 5 vạn dũng tướng quân về sau, liền đem nó sắp xếp trấn Bắc quân bên trong, khiến cho trấn Bắc quân thực lực tổng hợp tăng nhiều. Hàn Tín lĩnh mệnh. Hoài Âm Hầu Hàn Tín cũng đứng dậy chắp tay nói. Về phần Bạch Khởi thì là xuất lĩnh 30 vạn trấn Nam quân, chú ý Cửu Lũ Sơn trì động tĩnh. Để phòng Cửu Lũ Sơn phái ra cao thủ trợ giúp ngũ đại vương triều. Theo từng đạo chỉ lệnh hạ đạt, quân cơ các lần này hội nghị đã kết thúc, mọi người đều tiến về riêng phần mình đại quân nơi trú đóng, chỉnh hợp đại quân, chuẩn bị xuất phát. Vì ứng đối các quốc gia cao thủ, một đạo ý chỉ truyền vào 9 đại võ đạo học viện. Truyền chấm ý chỉ, 9 đại võ đạo học viện viện trưởng riêng phần mình chọn lựa 10 tên huyền cực cảnh võ giả, lâm thời tạo thành ám vệ, chém giết quân địch cấp cao chiến lược. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, 9 đại võ đạo học viện viện trưởng cũng đã nhao nhao đột phá đến địa cực cảnh, lấy võ học của bọn hắn cảnh giới, có thể nhẹ nhõm càng 3-4 cảnh giới chém giết địch nhân. Trong đó Lục Tiểu Phụng, Lý Tầm Hoan, Quách Tĩnh, 3 vị địa cực cảnh cao thủ, mang theo riêng phần mình trong học viện 10 tên huyền cực cảnh võ giả, hợp thành thứ nhất ám vệ, tiến về Đại Man Vương triều. Sở Lưu Hương, Tây Môn Suy Tuyết, Vương Trùng Dương 3 vị địa cực cảnh cao thủ, cùng 30 tên huyền cực cảnh võ giả, hợp thành thứ hai ám vệ, đi đến thắng đủ vương triều. Tiểu Phong, Độc Cô Cầu Bại, Phó Hồng Tuyết 3 vị địa cực cảnh cao thủ, cùng 30 tên huyền cực cảnh võ giả, hợp thành thứ 3 ám vệ, đi đến lớn Linh Vương triều. Trương Tam Phong cùng Đạt Ma tiếp vào ý chỉ, cũng riêng phần mình chọn lựa 5 tên huyền cực cảnh võ giả. Trương Tam Phong cùng Đạt Ma tu vi tăng lên nhanh chóng để cho người ta rung động, ngắn ngủi thời gian đã đạt đến địa cực cảnh thất trọng, bằng vào riêng phần mình lĩnh ngộ lĩnh vực, chính là thiên cực cảnh cao thủ cũng có thể một trận chiến. Trương Tam Phong mang theo 5 tên huyền cực cảnh võ giả, hợp thành thứ 4 ám vệ, đi đến gió lớn vương triều. Đạt Ma mang theo 5 tên huyền cực cảnh võ giả, hợp thành thứ 5 ám vệ, đi đến Đại Kim Vương triều. An Thông Thương hội Phạm Lễ đạt được tần huyền ý chỉ, thu nạp một nhóm lớn khôi phục chân nguyên, khôi phục khí huyết loại hình đê giai đang dược, thành đại quân hậu cần vật tư một trong. Phạm Lễ không phụ thương thánh chi danh, An Thông Thương hội thậm chí tại ngũ đại vương triều bên trong đều có phần bộ, rất nhiều tình báo chính là Phạm Lễ cung cấp. Phạm Lễ tu vi cũng đạt tới địa cực cảnh. Còn có Thẩm Vạn Ba ước đạt từ lâu, cũng tại ngũ đại vương triều bên trong đặt chân xuống tới, không chỉ có mang đến cho hắn khổng lồ tài phú, còn có rất nhiều bí mật tình báo truyền vào Hắc Long vệ bên trong, tạo thành từng đạo tình báo của chủ. Thẩm Vạn Ba tu vi cũng không có rơi xuống, cũng đột phá đến địa cực cảnh. Hắn bây giờ vẫn là đại tần công nhận nhà giàu nhất, phú khả địch quốc Thẩm Vạn Ba. Hắn còn mang theo tới rất nhiều ngành nghề, vì đại tần kinh tế làm ra trọng đại công hiến. Đại tần hoàng đế tự mình ban thưởng biển. Đại tần nhà công nghiệp. Kiếp trước Thẩm Vạn Ba bởi vì có được tài phú khổng lồ đưa tới sinh tử chi họa, bây giờ lại bởi vì có được khổng lồ tài phú thành đại tần nổi danh nhân vật, càng đạt được đại tần hoàng đế ngợi khen. Ngay tại các lộ đại quân tập kết hoàn tất thời điểm, Trinh rất lớn quân, chủ trướng. Đại tần nông nghiệp viện cao cấp chuyên gia Tây Môn Chiêu, gặp qua Dung Vũ Bá, Uy Vũ Bá. Tây Môn Chiêu cùng kính chắp tay nói. Hắn sở dĩ biết Hoắc Khứ Bệnh cùng Từ Đạt thân phận của hai người, toàn bởi vì Thiên Lôi chân quân lại xuất phát trước đem đại tần trọng thần chân dung cùng tước vị này một ít tin tức truyền vào như vậy trong đầu. Hoắc Khứ Bệnh cùng Từ Đạt có chút nghi hoặc nhìn Tây Môn Chiêu, sau đó nhớ tới Vũ An Hầu từng nói bệ hạ sớm có bố cục, đã có mấy cái tiên đạo môn phái thần phục với đại tần, trong đó cao tầng càng là được phong chức quan. Cái này nông nghiệp viện bởi vì chính là bệ hạ vì những này tiên đạo tu sĩ lập ngành đặc biệt. Hoắc Khứ Bệnh cùng Từ Đạt đều là nghĩ như vậy. Ừm. Hoắc Khứ Bệnh nhàn nhạt gật đầu nói. Tây Môn Chiêu là Thiên Ma Tông 9 đại phong một trong phong chủ, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn biết rõ hai người cảnh giới võ đạo. Địa cực cảnh. Đây chính là tương đương với tiên đạo tu sĩ hóa thần cảnh tồn tại. Ta tiếp vào thánh chỉ, đến đây trợ hai vị bá ra một chút sức lực. Tây Môn Chiêu cung kính nói. Trinh Nguyệt đại quân, chủ trướng. Một vị khô gầy lão giả cung kính chắp tay nói, gặp qua Lang gia bá, Thông Dũng bá. Khô gầy lão giả tên là Diệp Hùng, cũng là Thiên Ma Phong cựu phong một trong phong chủ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vương Tiễn cùng Tần Quỳnh biết được thân phận của đối phương về sau, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại tần nông nghiệp viện cao cấp chuyên gia, Trinh Linh đại quân, chủ trướng. Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang nhìn trước mắt vị này sắc mặt hơi tái nhợt nam tử trung niên. Thiên Ma Tông Cựu Phong một trong Bạch Cốt Phong phong chủ Mạnh Mộng, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, Đại Tần Nông Nghiệp Viện cao cấp chuyên gia, Trinh Do Lớn Quân, chủ trướng. Một đạo u phong lướt qua, Lý Tính một trưởng bố ra. Bành! Hiện lộ ra một cái dê hồ nam tử. Khu khu cụ. Trên mặt đất xuất hiện một đám máu. Cảnh Vũ Hầu. Gặp qua Lý Tính muốn xuất thủ lần nữa, dê hồ nam tử đội bằng hô. Ừm. Lý Tính nghe vậy thu hồi bàn tay. Hắn một chút liền nhìn ra đây là một vị tiên đạo tu sĩ. Võ đạo võ giả khí huyết như lang yên, đối với cao thủ tới nói một chút liền có thể phân biệt ra được. Bị nhân Thiên Ma Tông huyết linh phong phong chủ tại hạng, bây giờ nhậm chức tại Đại Tần Nông Nghiệp Viện. Dê hồ nam tử đội vàng giải thích nói, sợ vị này ngoan nhân một trường bỗ chết chính mình. Vốn định trang cái bước, không nghĩ tới lại tại tử môn quan đi một vòng. Trải qua tại hạng tự giới thiệu, Lý Tính rõ ràng tại hạng thân phận, lại thêm viên kia Đại Tần đặc chế chức quan ngọc phù. Chức quan ngọc phù bên trong ghi lại người này sở thuộc bộ môn, chức vị gì, cùng với khác thất thất bát bát. Chương 68, Đại Tần Vương triều thực lực Trinh Kim Đại Quân, chủ trướng. Hàn Tín nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân hư không chấn động. Một vị áo bào đen nam nhân đi đến. Thiên Ma Tông Quỷ Minh Phong về lên nguyên, gặp qua Hoài Âm Hầu. Về lên nguyên một mặt cung kính chắp tay nói. Hắn nhìn một cái, giống như nhìn về phía một đạo vực sâu, sâu không thấy đáy, để cho người ta hoảng hốt. Tự nhiên không dám sinh ra tự ngạo chi tâm, kịp thời bày ngay ngắn vị trí của mình. Hàn Tín chậm rãi mở ra hai con ngươi, bàn tay khẽ hấp, về lên nguyên bên hông chức quan ngọc phủ liền tới đến trong tay của hắn. Đại Tần Nông Nghiệp Viện, cao cấp chuyên gia. Hàn Tín nhìn về lên nguyên một chút, nói, người tới, mang Quy đại nhân xuống dưới nghỉ ngơi. Một vị sát khí 10 phần sĩ tốt liền đi tìm đến, mang theo về lên nguyên gia chủ trướng. Về lên nguyên vừa rời đi chủ trướng, đột nhiên thở dài một hơi, vừa rồi cái nhìn kia, để linh hồn hắn tựa hồ cũng đang run sợ. Dù là đối mặt tông chủ Vương Huyền Phong vị này hóa thần chân quân, hắn đều không có loại cảm giác này. Hắn cảm thấy may mắn có thể vào Đại Tần. Nguyên bản hắn chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, tại thành Đại Tần Nông Nghiệp Viện cao cấp chuyên gia về sau, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, để hắn tốc độ tu luyện nhanh mấy lần không ngừng, liền ngay cả dừng lại gần trăm năm lâu bình cảnh cũng theo đó bừng lòng. Cũng không lâu lắm, hắn liền đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Trước kia hắn cho rằng Nguyên Anh là điểm cuối của hắn, bây giờ hắn đối với hóa thần chi cảnh cũng có nhìn trộm chi tâm. Bạch Khởi đại quân nơi đóng quân, cũng tới một vị Thiên Ma Tông Cựu Phong chi chủ. Âm Hồn Phong Mã Trung, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, ngươi đối Cựu Vũ Sơn nhưng hiểu rõ? Bạch Khởi hỏi. Liên quan tới Cựu Vũ Sơn tình báo, hắn lấy được ít. Bên ngoài một tôn hóa thần tu sĩ đều không có. Nghe để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Cựu Vũ Sơn thống ngự ngũ đại vương triều cộng lại địa cực cảnh cao thủ không thua 10 tôn. Địa cực cảnh võ giả thế nhưng là tương đương với hóa thần tu sĩ tồn tại. Cửu U Sơn truyền thừa 3000 năm, Bạch Khởi không tin sẽ đơn giản như vậy. Cửu U Sơn tại 500 năm trước kia chính là lục đại phái đứng đầu, nhưng mà cái này 500 năm ở giữa Huyền Thiên Kiếm Tông nhanh chóng quật khởi, liên tiếp xuất hiện 5 vị thiên linh căn đệ tử, mỗi một vị đều đạt đến hóa thần chi cảnh, được vinh dự Huyền Thiên năm kiếm. Hoa Rơi Kiếm Mộ Tâm Nhiễm, Huyền Thiên năm trong kiếm duy nhất nữ tính, cũng là tu vi cao nhất một vị. 100 năm trước liền đạt đến hóa thần hậu kỳ, cũng không lâu lắm liền công bố bế tử quan, về sau lại không tin tức của nàng. Cổ Phong Kiếm Chu Ý Bạch, năm trong kiếm tuổi tác lớn nhất một vị, cũng là đương nhiệm Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ. Hóa thần hậu kỳ, Tinh Hà Kiếm Trang Mật, Huyền Tiên Kiếm Tông phó tông chủ, hóa thần trung kỳ. Y Mãng Kiếm Vương về châu, 80 năm trước liền ra ngoài du lịch, đến nay không tin tức, hóa thần trung kỳ. Áo Trang Kiếm Tống Tử Tha, năm trong kiếm tiên phú cao nhất một vị, vẻn vẹn 150 năm liền từ một kẻ phàm nhân đột phá đến hóa thần. Mã Trung sở dĩ hiểu như vậy Huyền Tiên Kiếm Tông, đó là bởi vì hắn một vị thanh mai trúc mã Lưu Hồng Miên liền tại Huyền Tiên Kiếm Tông, hai người bọn họ thở thiếu thời cùng nhau bị kiểm chắc ra linh căn, mà Lưu Hồng Miên là thượng phẩm thủy linh căn, mà hắn vẻn vẹn trung phẩm kim linh căn. Kết quả chính là Lưu Chân Vải Đỏ Huyền Thiên Kiếm Tông nhận lấy, mà hắn vào lục đại phái Chi Mạt Thiên Ma Tông. Tu tiên hơn 400 năm, hắn đều không bỏ xuống được Lưu Hồng Miên, thường xuyên đi nghe ngóng Lưu Hồng Miên phải chăng cùng người khác kết làm đạo lữ. Dần dà, hắn đối với Huyền Thiên Kiếm Tông cũng có chút ý giải. Bạch Khởi phát hiện cái này Cửu Vũ Sơn thật rất thần bí. Đúng rồi, 300 năm trước Cửu Vũ Sơn phát sinh một kiện đại sự. Mã Trung đột nhiên nói. Dù sao 300 năm thời gian rất lâu, hắn lúc ấy bất quá là mới vào trúc cơ. Ta nhớ được 300 năm trước Cửu Vũ Sơn thống ngự vương triều không phải 5 cái mà là 6 cái. Cái kia vương triều tên là Lớn Thương Vương Triều, chính là lục đại vương triều đứng đầu, cương thổ chi lớn còn lại 5 cái vương triều cộng lại đều không kịp hắn. Lớn Thương Hoàng thất càng là cao thủ nhiều như mây, kia một nhiệm kỳ Lớn Thương Hoàng đế càng là vạn năm khó gặp võ đạo thiên tài, ngắn ngủi 50 năm liền đạt đến địa cực cảnh thập trọng. Ngay tại lúc Lớn Thương Hoàng đế bế quan tu luyện chuẩn bị nhất cử đột phá đến tiên cực cảnh thời điểm, một đám người thần bí đột nhiên đột kích, vẹn vẹn hóa thần tu sĩ liền cao tới 20 tôn, trong đó hóa thần đỉnh phong tu sĩ có 3 tôn, trận chiến kia, dị thường thảm liệt, Lớn Thương tất cả địa cực cảnh cao thủ chết tử. Lớn Thương Hoàng đế cũng bị đánh lén mà chết, mà đám kia người thần bí cũng bởi vậy vẫn lạc 10 vị, bao quát 2 tôn hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đúng lúc này Cửu U Sơn xuất hiện một vị phản hư tu sĩ, đẩy lui đám kia người thần bí. Bạch Khởi ngược lại là càng nghe càng mơ hồ, những này tiên đạo môn phái thật ẩn tàng quá sâu, dù sao truyền thừa lâu như vậy át chủ bài cũng không biết có bao nhiêu. Hắn đột nhiên nhìn xem Mã Trung, hắn muốn hỏi các ngươi Thiên Ma Tông thế nào cứ như vậy yếu đâu, một tôn hóa thần tu sĩ đều không có. Bạch Khởi trước đó cũng nghe Mã Trung nói qua Thiên Ma Tông tình huống, đương nhiệm tông chủ cũng là gần nhất mới đột phá đến hóa thần cảnh. Cho nên Thiên Ma Tông bên trong cấp cao chiến lực đều là Nguyên Anh tu sĩ. Quả nhiên thứ nhất cùng thứ hai kém một cái cấp bậc. Thứ hai cùng thứ ba kém một cái cấp bậc. thứ ba cùng thứ tư kém một cái cấp bậc, thứ tư cùng thứ năm kém một cái cấp bậc, thứ năm cùng thứ sáu lại chênh lệch một cái cấp bậc. Cho nên nói như vậy thứ nhất cùng thứ sáu kém kia cũng không biết mấy cấp bậc. Bạch Khởi cũng hoài nghi xếp hạng thứ nhất Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cửu Vũ Sơn có phải hay không đều căn bản chướng mắt còn lại bốn phái địa bàn. Thiên Ma Tông vị trí địa vực kia chớ nói chi là, cũng liền so đại tần làm giàu chỗ hoang bắc đại địa kém như vậy ném một cái ném. Kỳ thật Mã Trung nói Cửu Vũ Sơn xuất hiện một chút phản hư tu sĩ, Bạch Khởi cũng không lo lắng. Hắn bây giờ tu vi thêm gần một bước, đạt đến địa cực cảnh ngũ trọng, tăng thêm thất cấm lĩnh vực, có thể đối kháng thiên cực cảnh nhị trọng võ giả. Thiên cực cảnh võ giả đồng đẳng với phản hư cảnh tu sĩ, cũng chính là Bạch Khởi không chút nào sợ phản hư cảnh tu sĩ. Huống chi, Hoài Âm Hầu Hà Tín, Cảnh Vũ Hầu Lý Tĩnh, hai vị này không kém gì hắn tồn tại. Còn có đại tần sang năm bên trên hai đại trí cường giả, Trương Tam Phong cùng Đạt Ma. Đây đều là có thể đối phó phản hư tu sĩ tồn tại. Bạch Khởi, Hà Tín, Lý Tĩnh, Trương Tam Phong, Đạt Ma, vẹn vẹn bên ngoài liền có năm thế năng cùng phản hư cảnh tu sĩ một trận chiến tồn tại. Vẫn là đại tần sáu vị bá tước, có thể đối phó hóa thần đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Đại tần võ đạo chín viện viện trưởng càng là tùy tiện đều có thể đối phó hóa thần hậu kỳ tồn tại. Cửu Vũ Sơn mạnh hơn cũng không bỏ ra nổi năm vị phản hư tu sĩ, sáu vị hóa thần đỉnh phong tu sĩ, chín vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cấp cao phương diện chiến lực đại tần tuyệt đối là tiêu chuẩn. Bạch Khởi còn biết Tần Huyền trong tay còn có một cỗ lực lượng bí mật, còn có bên cạnh hắn hoàng thành cấm vệ quân đại thống lĩnh, đều là không kém hơn hắn tồn tại. Tính như vậy, đại tần đã từ một cái nhỏ yếu vương triều, biến thành có thể đối kháng truyền thừa mấy ngàn năm tiên đạo môn phái tồn tại. Bây giờ Bạch Khởi nhiệm vụ chính là ngăn cản Cửu Vũ Sơn đối ngũ đại vương triều trợ giúp. Chỉ cần chờ bọn hắn diệt ngũ đại vương triều, ngược lại là tập kết lực lượng đối phó Cửu Vũ Sơn, vậy liền đơn giản. Duy nhất còn muốn lo lắng chính là Huyền Thiên Kiếm Tông. Dù sao thân là quan lang cảnh đệ nhất đại thế lực, ẩn tàng lực lượng tuyệt đối là kinh khủng. Bạch Khởi cũng không dám khinh thường cái này Huyền Thiên Kiếm Tông. Hắn lo lắng nhất chính là hai đại môn phái liên hợp lại cùng nhau đối phó đại tần. Chương 69, khí vận chi tử Cửu Vũ Sơn, mấy trăm ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Từng cái toàn thân thuần trắng tiên hạ, lướt qua hư không, trên lưng đứng đấy từng vị thanh bảo tu sĩ. Cửu Vũ Sơn thông thiên giới thềm, đứng đấy từng vị cẩm y đai lưng ngọc vương tôn quý tộc, cùng từng cái vương triều thế lực lớn tử đệ. Bọn hắn đều là một mặt kiêu căng chi sắc. Trong đó một vị mặc áo vải thiếu niên, một mặt vẻ kiên nghị. Hắn toàn vẹn không để ý ngoại nhân xem thường, ánh mắt khinh thường, một bước một đài giai. Cửu Vũ Sơn thông thiên giai tổng cộng có 900 đạo đài giai, mỗi 300 giai thả ra lực áp bách gia tăng gấp đôi. Đây là Cửu Vũ Sơn dùng để sàng chọn đệ tử cửa ải thứ nhất thẻ. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phi chạy tới thứ 597 cái bậc thang, tựa như gánh vác lấy một ngọn núi, hai chân đều đang run rẩy, hắn chỉ có cắn chặt môi, kiên trì. Lại qua hai canh giờ, Hàn Phi bằng vào kinh người nghị lực, rốt cục đặt chân thứ 900 đạo đài trên bậc, chỉ gặp hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, toàn thân run rẩy, không lưng, hiển nhiên đã đến cực hạn. Cửu Vũ Sơn chiêu thu đệ tử đạo thứ hai cửa ải, đo linh căn. Tiên đạo dài dằng dặc, nếu không có linh căn căn bản là không có cách cảm ứng được giữa thiên địa rời rạc chín hệ linh khí. Hàn Phi đưa tay để vào một đạo quang trụ bên trong, lập tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm hệ linh trụ dâng lên một thước quang mang. Vị kia kiểm chắc Cửu Vũ Sơn tu sĩ lộ ra một đạo vẻ thất vọng, lập tức nói, không thông qua, kế tiếp. Trong chốc ngắn này, Hàn Phi tựa như bị trọng truy đánh kích, đầu đều làm mộng. Tiên địa kiểm chắc linh căn Cửu Vũ Sơn tu sĩ gặp Hàn Phi ngẩn người đứng tại kia, chặn đằng sau người con đường, trong ánh mắt hiện lên một tia lênh quang. Thiện tay vung lên, Hàn Phi trong nháy mắt bay lên. Chân núi, Hàn Phi nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Hắn bất quá một kẻ phàm nhân, không giống những cái kia vương tôn quý tộc từ nhỏ ngâm linh dược lớn lên, thể phách cường đại, cưỡng ép leo lên thông thiên dài, đã để Hàn Phi tiêu hao tiềm năng. Đúng lúc này, một vị nam tử xuất hiện ở đây, đôi mắt bên trong hiện ra lôi quang, thần dị vô cùng. Mà nơi xa Thương Nô cảnh Bắc Ly Hoàng Triều Tần Huyền trong đầu xuất hiện một đạo băng lãnh thanh âm. Đinh, kiểm tra đến một vị khí vận chi tử, tuyên bố nhiệm vụ, đem khí vận chi tử thu làm môn hạ. Thời hạn, một ngày. Ban thưởng, ngẫu nhiên triệu hoán một tôn đặc thù thần ma. Tần Huyền ánh mắt lấp lóe, hệ thống này rất quỷ dị. A Cửu Vũ Sơn dưới, Tần Huyền tiên đạo phân thân, lặng lặng nhìn xem tên kia khí tức yếu ớt thiếu niên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi chính là hệ thống nói tới khí vận chi tử? Hắn tới đây vốn là dự định đi Cửu Vũ Sơn bái phòng một chút, bây giờ hệ thống đột nhiên ban phát nhiệm vụ, Tần Huyền cảm thấy vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Hắn nhẹ vung tay lên, Hàn Phi giống như bị một tay nắm nâng lên, sau một khắc hai người đều biến mất tại nguyên chỗ. Bác Thương Ngai, đây là một tòa trường cao mấy ngàn trượng sơn phong, tại đỉnh núi phía trên đứng đấy tựa như dẫm tại trong mây trắng đồng dạng. Giờ khắc này Hàn Phi cảm giác được toàn thân ấm áp, sau đó mở ra cặp mắt mông lung, nhìn xem kia đưa tay nhưng sờ mây trắng, Hàn Phi cho là mình chết rồi, lão thiên gia thương hại hắn, mới khiến cho hắn đi vào chỗ này tiền cảnh nơi bình thường. Tỉnh rồi, Hàn Phi nhìn sang, chỉ gặp một vị nam tử đưa lưng về phía hắn, tại nắng gắt chiếu dọi xuống, mây trắng phụ trợ dưới, tựa như tiên nhân. Ngươi là tiên nhân sao? Hàn Phi đần độn mà hỏi. Tần Huyền xoay người, nhìn xem thiếu niên này, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ hệ thống làm sao lại cho là hắn là khí vận chi tử, linh căn đơn giản kém rối tinh rối mù, nhất là rác rưởi ngũ hành linh căn, lại linh căn bất quá một ước. Ừm. Tần Huyền ra mặt cực dày nhận lấy tiên nhân xưng hô thế này. Tiểu tử, ta gặp ngươi thiên phú không tồi, nghĩ thu ngươi làm đồ. Tần Huyền không thích loại kia quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Ừm. Hàn Phi sững sờ. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Tần Huyền thanh âm tăng thêm một phần. Không không. Hàn Phi vội vàng giải thích nói, ta là quá kích động, Cửu Vũ Sơn tiên nhân đều nói ta thiên phú không kém, không có tư cách nhập Cửu Vũ Sơn.
Hừ. Tần Huyền lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Cửu U Sơn đám người kia đều là phế vật, con mắt đều dài tại lỗ đi lên, thiên phú của ngươi chính là ta bình sinh thấy nhất là rác. Yêu tú. Tần Huyền trong lòng mắng thầm, ngoa tạo, kém chút nói lỡ miệng. Cuối cùng, Hàn Phi tại Tần Huyền lắc lư dưới, quỳ xuống dập đầu lệ ba cái, xem như chính thức bái nhập Tần Huyền môn hạ rồi. Lúc này, Bắc Ly hoàng triều bên trong, võ đạo bản tôn Tần Huyền trong đầu cũng truyền tới hệ thống thanh âm. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Đinh. Cấp cho ban thưởng bên trong. Đinh. Ngẫu nhiên triệu hoán bên trong. Đinh. Triệu hoán thành công. Hệ thống cũng vì Tần Huyền giảng giải, cái gọi là đặc thù thần ma, cũng chính là nhân tộc bên ngoài dị tộc thần ma. Tiểu Thanh, đến từ Bạch Xà truyện. Chủng tộc, Thanh Xà nhất tộc tu vi, thất giai đỉnh phong, đạo cung cảnh tập trọng, thần thông, ngự thủy chi thuật. Tần Huyền đạt được hệ thống truyền đến tôn này đặc thù thần ma tin tức, lập tức mừng rỡ và phấn. Hệ thống này quả nhiên ra sức. Tần Huyền thủ hạ nguyên bản liền lấy tiểu kiếm tiên cường đại nhất, bây giờ cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Tiểu kiếm tiên bất quá chỉ là đạo cung cảnh nhất trọng, mà cái này Tiểu Thanh, mặc dù thuộc về yêu tộc, nhưng đã đạt đến kinh khủng thất giai đỉnh phong, tương đương với nhân tộc đạo cung cảnh thập trọng võ giả. Lấy yêu tộc cái kia khổng lồ thân thể, thậm chí đối mặt nhân tộc hóa long cảnh đại năng, cũng có thể liều mạng. Về phần Hàn Phi, thì bị Tần Huyền giao cho Vương Huyền Phong để thay dạy bảo. Vương Huyền Phong dù sao cũng là hóa thần cảnh tu sĩ dạy Hàn Phi dư xài. Năm đường đại quân, trong đó trinh rất lớn quân dẫn đầu tiến vào Đại Man Vương triều cảnh nội. Đại Man Vương triều võ phong cường thịnh, dù là phổ thông bách tính cũng tu luyện võ đạo, cho nên lớn rất cá thể thực lực hơn xa tháng đủ vương triều cùng lớn linh vương triều. Khuyết điểm duy nhất chính là bọn hắn đầu không quá linh quang, toàn bộ Đại Man Vương triều đều không có một vị có thể bài binh bảy trận danh tướng, bọn hắn chiến đấu đều là trực tiếp bên trên, lấy không sợ chết tinh thần, cường đại thể phách, đánh bại địch nhân. Dạng này không có kết cấu gì chiến đấu để bọn hắn mọi việc đều thuận lợi. Song lần này bọn hắn gặp phải địch nhân, vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Hoắc Khứ Bệnh là song giải Đại Man Vương triều phong cách chiến đấu, cho nên thật sớm bày ra cả bẫy. Về sau liền phái ra binh sĩ đi khiêu khích lớn Man sĩ binh, đầu góc mu xì, lại dễ giận bọn hắn, sao có thể nhìn xuống, trực tiếp ra khỏi thành lên chiến. Hoắc Khứ Bệnh để lập tức để đại quân rút lui, cái này khiến lớn Man sĩ binh càng là hưng phấn, vậy mà lựa chọn truy kích, như toan nhất cử tiêu diệt bọn này địch nhân. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cứ như vậy tiến vào địch nhân sớm đã bố trí tốt trong cả bẫy, từng đạo bảng gỗ thương từ dưới đất dâng lên, đem bọn hắn xuyên thấu. Cái này một đợt chưa xong, trên bầu trời có một đạo mưa tên tiến đến, lớn Man sĩ binh nao nao ngã xuống. Bọn hắn chỉ có thể gào lớn, hai tay huy động thạch chùy, thiết phủ ngăn cản những này cung tiễn. Kia tiến đến, một thân vệ đem một thanh hiện ra ưu quang đại cung cùng Thiên Vũ tiễn đưa cho Hoắc Khứ Bệnh. Hiu. Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp đem đại cung kéo thành trăng tròn, một chi Thiên Vũ tiễn trong nháy mắt bắn ra, kia ẩn chứa lực lượng để hư không nổi lên một tia gợn sóng. Xoẹt xẹt. Tên kia lớn Man sĩ binh chủ tướng trực tiếp bị Thiên Vũ tiễn xuyên qua đầu. Bành. Chương 70, từ đạt phá thành ngắn ngủi 8 ngày thời gian, Hoắc Khứ Bệnh cùng từ đạt thế như trẻ tre, liên phá Đại Man Vương triều bốn phủ chi địa, giết địch mấy chục sáu vạn, tù binh hơn 40 vạn Đại Man sĩ tốt, Trấn Long quân thương vong 8000 có thừa, Thiên Vũ quân thương vong 1 vạn có thừa. Thiên Man thành, Đại Man Vương triều ngũ đại trọng thành một trong. Ngay cả ném bốn phủ chi địa, Đại Man hoàng đế rất là tức giận, phái ra Đại Man uy danh hiển hách hổ man quân đoàn, kỳ chủ đẹp trai Bách Lý Thần càng là một vị địa cực cảnh tam trọng cao thủ. Bẩm tướng quân, quân địch chủ soái tên là Hoắc Khứ Bệnh, phó soái từ đạt, hư hư thực thực là địa cực cảnh cao thủ. Một thám tử quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Bách Lý Thần mặt không biểu tình. Đại Man Vương triều lục đại quân đoàn, chủ soái đều là địa cực cảnh, hoàng thất nắm trong tay ba chi quân đoàn, Bách Lý Thế gia nắm trong tay hổ man quân, Thiên Ảnh Thế gia nắm trong tay huyết ảnh quân, Thác Bạt Thế gia trưởng khống giả định xa quân. Vẹn vẹn bên ngoài Đại Man Vương triều có được địa cực cảnh 6 vị. Bách Lý Thần thân là hổ man quân chủ soái, nó địa vị gần với Bách Lý gia chủ, tự nhiên biết một chút bí ẩn. Bách Lý gia thực tế tổng cộng có 3 vị địa cực cảnh. Thiên Ảnh nhà 3 vị, Thác Bạt nhà 3 vị. Đại Man hoàng thất có được 6 vị địa cực cảnh. Chung 15 vị địa cực cảnh võ giả. Nhưng phổ biến đều là ở vào địa cực cảnh sơ giai, nhất trọng đến tam trọng, chỉ có Đại Man hoàng thất có được một vị địa cực cảnh trung giai võ giả. Tứ trọng, Thiên Man thành trên tường thành. Bách Lý Thần nhìn phía trước địch nhân, trong ánh mắt toát ra hung tàn chi sắc. Đại Man Vương triều người đối mặt địch nhân đều là 10 phần tàn bạo. Một bên khác, Hoắc Khứ Bệnh nghe thám tử báo cáo, lóe lên từ ánh mắt một tia tinh quang. Hắn sớm liền phái người ngụy trang tiến vào Thiên Man thành thu hoạch tình báo hữu dụng. Hổ Man quân, Bách Lý Thần. Đại Man Vương triều xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Từ tướng quân, nhìn ngươi biểu diễn. Hoắc Khứ Bệnh đối bên cạnh vị kia dáng người khôi vị nam tử nói, chỉ là địa cực cảnh sơ giai, bất quá chỉ là một thương sự tình. Từ Đạt hào khí nói, hắn tạm kim thương, nặng đến 1200 cân, chính là mãnh hổ cũng khó cản một thương. Tăng thêm hắn bây giờ đã đạt đến địa cực cảnh tứ trọng, đạt đến địa cực cảnh trung giai. Nếu là sử dụng 6 cấm lĩnh vực, càng là có thể đối đầu địa cực cảnh thập trọng võ giả. Chí ít tại Đại Man Vương triều không người có thể địch. Đây cũng là Từ Đạt tự ngạo lực lượng. Thiên Vũ quân, theo bản tướng giết địch. Từ Đạt ra lệnh một tiếng, âm như sấm nổ, truyền khắp đại quân. 30 vạn Thiên Vũ quân trùng trùng điệp điệp thẳng đến Thiên Man thành. Thiên Man thành trên tường, một trinh sát đội vàng đến báo. Tướng quân, quân địch đã hướng Thiên Man thành mà đến, quân địch số lượng không ít hơn 20 vạn. Bách Lý Thần trong ánh mắt tách ra một đạo lanh quang. Truyền lệnh, hổ man quân ra khỏi thành nên địch. Bách Lý Thần khí thế bật lên, nội tâm lại là chờ mong đại chiến tiến đến. Đại Man Vương triều không sợ chiến, cũng không sợ chiến. Cũng không lâu lắm, Từ Đạt xuất lĩnh 30 vạn Thiên Vũ quân đi vào Thiên Man thành dưới thành, nhìn xem kia hùng vĩ thành trì, tạm kim thương bạch một cái,
khí thế dâng lên. Vô luận cỡ nào hùng vĩ thành trì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối chính là một đoàn phế tích. Từ Đạt một chút liền thấy được Bách Lý Thần. Hai người ánh mắt như banh lôi đồ bính, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Nhìn giống chém. Bách Lý Thần từ trên tường thành nhảy xuống, mượn nhờ xung lực, một thanh trường đao bên trên bắn ra quang mang chói mắt, vạch ra một đạo làm người sợ hãi huyết sắc đao mang. Tới tốt lắm. Từ Đạt từ trên chiến mã nhảy lên mà qua, tạm kim thương như kình thiên chi trụ, phản phất phá tan không trùng, trực tiếp đem cái kia đạo huyết sắc đao mang trong nháy mắt đánh tan. Kinh khủng khí lãng tan ra bốn phía. Một trận chiến mã gào thét. Thiên Man thành trên tường hổ man quân cờ cũng bị cơn sóng khí này chấn vỡ, hóa thành phiêu sợi thô. Vẹn vẹn một kích, kinh khủng như vậy. Bách Lý Thần đem trong cổ họng dâng lên máu tươi cương ép nuốt xuống, hắn không thể để cho các tướng sĩ nhìn thấy, không phải sẽ để cho hổ man quân quân tâm bất ổn. Nhìn về phía dưới đáy vị kia quân địch chủ tướng thời điểm, mang theo một tia e ngại. Hắn không phải là đối thủ, nhưng là hắn không thể lui. Những người này đến từ cái kia vương triều, làm sao thực lực mạnh như vậy? Bách Lý Thần âm thầm nghĩ. Nhưng trong lòng đối những tin tình báo kia thám tử dâng lên sát ý thời gian lâu như vậy, hắn liền đối phương nội tình cũng không điều tra rõ. Đợi lần này lui địch về sau, hắn đã quyết định phải thật tốt chỉnh đốn một chút những tin tình báo này cơ cấu. Rất lâu không có động thủ, tay đều có chút sinh. Từ Đạt trong mắt chiến ý nồng đậm. Lại đến. Từ Đạt thanh âm như kinh thiên chi lôi, vang vọng đất trời, tạm kim thương xuyên phá hư không, thẳng hướng Bách Lý Thần. Giết. Bách Lý Thần sát khí trùng thiên, hổ phách đao cấp tốc chém ra, trong chốc lát, mấy đạo tung hoành mấy trượng đao mang thình lình mà hiện. Bành. Bành. Hai người giống như hai vòng liệt nhật, ở trên bầu trời tách ra vô tận kim sắc quang mang, kia tản ra khí thế phảng phất Thái Sơn giáng lâm, để đám người không thở nổi. Dù là ngay cả hậu phương Hoắc Khứ Bệnh đều cảm ứng được cỗ này khí thế khổng lồ. Chiến đấu bắt đầu. Hoắc Khứ Bệnh từ tốn nói, cái này Đại Man Vương triều lại có bực này cao thủ, ngay cả từ tướng quân đều bắt không được hắn. Một phó tướng nhìn lên bầu trời bên trong kia hai vòng liệt nhật khiếp sợ nói, từ tướng quân thế nhưng là cùng nhà mình tướng quân cùng một cấp bậc tồn tại, hắn có thể nghĩ đến nho nhỏ Đại Man Vương triều lại còn có cao thủ lợi hại như vậy? Không, hắn không có sử dụng toàn lực. Hoắc Khứ Bệnh một chút liền nhìn ra mánh khóe, thản nhiên nói, từ Đạt thực lực hắn là biết, hắn hai đã từng đại chiến qua, 300 hiệp bên trong ngang tay, 1000 hiệp về sau, hắn thắng một bậc. Cái này Đại Man Vương triều mạnh nhất bất quá chỉ là địa cực cảnh trung giai, tứ đến lục trọng, cao thủ. Sao lại là Từ Đạt đối thủ? Hiển nhiên chính là Từ Đạt rất lâu không có đụng phải cường hãn đối thủ, không muốn nhanh như vậy giải quyết đối thủ, nghĩ thuần thục thương pháp. Bành! Một đạo âm thanh lớn vang lên. Trên bầu trời dâng lên một đoàn mây hình nấm. Hoắc Khứ Bệnh nhìn xem cảnh tượng này, thản nhiên nói, kết thúc. Mà trong chiến trường, một thân ảnh cấp tốc hạ lạc, sau đó trùng điệp lắp tại trên tường thành. Như vậy tướng sĩ nhao nhao nhìn về phía trước, chỉ gặp chính là quần áo vỡ vụn, đã mất khí tức Bách Lý Thần. Tướng quân, dưới thành. Từ Đạt lông tóc không hao tổn rơi vào trên chiến mã, hạ lệnh, công thành. Vâng. 30 vạn Thiên Vũ quân giống như hồng thủy mãnh thú, cấp tốc công hướng Thiên Man thành, từng tòa khí giới công thành gác ở trên tường thành, từng cái cự thạch xe giao lên, đánh về phía Thiên Man thành trên tường. Mà đã mất đi chủ tâm cốt hổ man quân giống như năm bè bảy mảng, dù là phó tướng như thế nào tận tâm tận lực đều không làm nên chuyện gì. Bành bành bành. Từng cái đốt ánh lửa cự thạch giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, rơi vào Thiên Man thành trên tường, bất quá một hồi, liền có mấy trăm hổ man quân tử vong. Dưới thành từng cái thang mây dựng lên, từng vị Thiên Vũ quân xông lên tường thành, đao quang lấp lóe, từng cái hổ man quân binh sĩ tử vong. Rút lui. Hổ man quân phó tướng đã biết đại thế đã mất, đội vàng hạ lệnh rút lui, hy vọng có thể giữ lại một chút hổ man quân. Hổ man quân chính là Bách Lý Thế Gia quyền nghiêng Đại Man Vương triều cậy vào một trong đó cao tầng tướng lĩnh cơ hồ đều là Bách Lý Thế Gia người. Chạy đi đâu? Từ Đạt quát to. Một thương xuyên qua, tên kia phó tướng còn chưa tới kịp nói chuyện, liền bị tạm kim thương xuyên phá yết hầu. Chương 71, Bách Lý Thế Gia thần phục Thiên Man thành một trận chiến, hổ man quân chủ tướng Bách Lý Thần vẫn lạc, 20 vạn hổ man quân biến thành tù binh, tin tức này truyền đến rất đều, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Đại Man hoàng đế lập tức triệu tập quần thần thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định xuất động 3 chi quân đoàn, nhất cử tiêu diệt thế tới hung mãnh quân địch. Thiên Ảnh Thế Gia huyết ảnh quân đoàn, Thác Bạt Thế Gia định xa quân đoàn, Đại Man hoàng thất hung lang quân đoàn, 3 chi tinh nhuệ quân đoàn, ba vị chủ tướng đều là địa cực cảnh võ giả. Huyền cực cảnh võ giả càng là cao tới hơn 20 tên, cái này gần như là Đại Man Vương triều một nửa lực lượng. Cho dù là Ngũ Đại Vương triều đứng đầu Đại Kim Vương triều cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Mất đi Hổ Man quân Bách Lý Thế Gia, giống như hất lên ra sói dê, đối mặt một đám chân chính ác lang, nỗ lực khổng lồ đại giới. Một tòa thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, 10 tòa trung phẩm nguyên thạch khoáng mạch. Một chút từ Bách Lý Thế Gia người đảm nhiệm trọng yếu chức quan cũng bị từng cái rời. Đã từng Đại Man Vương triều đỉnh cấp thế gia một trong Bách Lý Thế Gia trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Rất đều bên trong rất nhiều thế gia đều đang lặng lặng đang đứng xem, ai cũng không dám đi trước xúc động dâu hùn. Bách Lý Thế Gia, một cái giống như thành nhỏ phủ đệ. Trong thư phòng, Bách Lý Hề sắc mặt âm trầm, nói, ta Bách Lý Gia vì Đại Man làm ra vô số cống hiến, không nghĩ tới cuối cùng lại bị biến thành một viên con rơi, để cho ta Bách Lý Gia mấy trăm năm tích lũy cứ như vậy bị cướp đoạt trống không. Chuyện này như không có Đại Man hoàng cung bị kia gật đầu, Thiên Ảnh Thế Gia cùng Thác Bạt Thế Gia như thế nào dám không kiêng kỵ như vậy từ Bách Lý Gia giật xuống từng khối lớn thịt. Đã ngươi vô tình, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bách Lý Hề trong ánh mắt lánh sắc lóe lên. Nhớ kỹ việc này, tuyệt không thể để người thứ ba biết. Bách Lý Hề trịnh trọng nói. Phía dưới quỳ một vị nam tử, chính là Bách Lý Hề tâm phúc Ngô Đại Thông. Thiên Man thành bên trong, Hoắc Khứ Bệnh ngồi cao thủ vị, bên trái chính là Từ Đạt. Hai người mặc dù địa vị tương đương, nhưng Trinh rất chi chiến, chính là lấy Hoắc Khứ Bệnh làm chủ soái, từ đạt phụ trì, xác định chủ thứ, dạng này mới sẽ không gây nên đại quân rối loạn.
A, các ngươi Bách Lý Thế Gia nguyện ý thần phục với chúng ta Đại Tần.
Hoắc Khứ Bệnh có nhiều thú vị nhìn phía dưới vị nam tử kia. Bách Lý Thế Gia thế nhưng là đại man đỉnh cấp thế gia một trong, sừng sững đại man mấy trăm năm lâu, cứ như vậy tùy tiện liền thần phục với địch nhân. Chớ nói chi là, bọn hắn trước đó không lâu vừa mới chém giết Bách Lý Thế Gia nhân vật số 2 Bách Lý Thần.
Bất quá, ngươi dám độc thân lại tới đây, bản soái ngược lại là có chút bội phục ngươi.
Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, thản nhiên nói:
"Không sai, nam tử này chính là Bách Lý Thế Gia gia chủ Bách Lý Hề.
Mạnh được yếu thua, chính là vạn cổ không đổi pháp tắc, ta Bách Lý Hề thân là Bách Lý Thế Gia gia chủ, tự nhiên lấy trấn hưng gia tộc làm nhiệm vụ của mình. Đại Tần thực lực, xa xa không phải đại man có thể tới so sánh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta còn là hiểu đạo lý này."
Bách Lý Hề khi biết Bách Lý Thần tại Thiên Man thành sau khi ngã xuống, liền vận dụng vô số lực lượng đi điều tra chi này thần bí quân đoàn lai lịch, thậm chí không tiếc đánh đổi một số thứ, rốt cục tra được một điểm dấu vết để lại. Căn cứ điểm ấy dấu vết để lại, một chút xíu hướng cấp độ càng sâu đi thăm dò, cuối cùng tra được chi này quân đoàn đến từ Thiên Ma tông sở thuộc địa vực. Trong lúc đó hắn cũng không có mù quáng đi báo thủ, Bách Lý Thần vẫn lạc cùng Hổ Man quân hủy diệt, mặc dù sẽ để cho Bách Lý Thế Gia nguyên khí đại thương, vẫn còn sẽ không vì vậy mà triệt để suy bại. Khi biết chi này thần bí quân đoàn lai lịch về sau, Bách Lý Hề lập tức cảm thấy may mắn, không có bị cừu hận che đôi mắt, nếu không Bách Lý Thế Gia sẽ tại trong tay hắn triệt để đoạt tuyệt.
Đại Tần vương triều, 9 cái cường đại quân đoàn, địa cực cảnh cao thủ không thua 20 tôn, càng có địa cực cảnh phía trên cường đại tồn tại. Tăng thêm trong hoàng cung vị kia tuyệt tình như thế đối đãi Bách Lý Thế Gia, hưởng phí Bách Lý Thế Gia đám tiền bối vì đại man mà dục huyết phân chiến. Những này càng thêm để Bách Lý Hề manh động ý nghĩ này. Dù là hắn Bách Lý Hề bởi vậy trở thành Bách Lý Gia tội nhân, hắn cũng không muốn để Bách Lý Gia trong tay hắn bởi vậy đoạt tuyệt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Hoắc Khứ Bệnh bởi vì câu nói này ngược lại là mắt nhìn thẳng Bách Lý Hề một chút, người này không cổ hủ, có đầu óc.
Đánh hạ đại man về sau, ngươi Bách Lý Gia công lao, ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ.
Hoắc Khứ Bệnh lời này ý tứ chính là tiếp nhận Bách Lý Gia thần phục, nhưng cũng cần Bách Lý Gia cung cấp tình báo quan trọng.
Bách Lý Hề về sau thối lui ra khỏi phòng hội nghị, trước khi đi liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi ở bên trái vị kia khôi vĩ nam tử.
Bách Lý Thần chính là hắn giết chết.
Không có mấy người biết Bách Lý Thế Gia mạnh nhất không phải Bách Lý Thần, vẫn là Bách Lý Hề. Hắn đối diện hiện ra tu vi vẹn vẹn địa cực cảnh nhất trọng. Thật tình không biết, hắn sớm đã đạt tới địa cực cảnh tứ trọng, chỉ có hoàng thất vị kia lão tổ có thể ổn ép hắn một bậc. Hắn sở dĩ ẩn giấu tu vi, cũng là có nguyên nhân. Đại Man hoàng thất tuyệt sẽ không cho phép một cái thoát ly chính mình trưởng không thế lực tồn tại. Người này thật mạnh.
Bách Lý Hề nhìn không thấu người này tu vi, có thể giết được Bách Lý Thần cũng đại biểu cho người này tuyệt không phải kẻ yếu. Hắn suy đoán tu vi của người này khả năng đạt đến địa cực cảnh cao giai,
mà hắn đạt được tin tức, Đại Tần vương triều 9 cái quân đoàn ở giữa chênh lệch không quá.
Dùng cái này phân tích có thể thấy được, Đại Tần chí ít có được 9 vị địa cực cảnh cao giai võ giả.
Dạng này đừng nói Đại Man vương triều, chính là Ngũ Đại vương triều đứng đầu Đại Kim vương triều cũng không phải đối thủ. Đến loại cảnh giới này, một bậc thang đều đủ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chớ nói chi là truyền ngôn Đại Tần hoàng đế mới là Đại Tần đệ nhất cao thủ, một thân thực lực vô cùng kinh khủng.
Thiên cực cảnh.
Cảnh giới này, tại Đại Man vương triều bên trong, đó chính là cái truyền thuyết. Ngũ Đại vương triều sừng sững mấy trăm năm, chưa từng nghe qua có người đột phá đến thiên cực cảnh. Về phần tại sao một cái có được cường đại như thế thực lực vương triều cam nguyện khuất tại loại kia cằn cỗi địa vực bên trong,
Bách Lý Hề đến chết cũng nghĩ không thông.
Phòng hội nghị, ngươi cảm thấy hắn tin được không?
Hoắc Khứ Bệnh hỏi Từ Đạt.
Từ Đạt mặc dù mặt ngoài thô cuồng, nhưng nội tâm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hắn từ Bách Lý Hề sau khi đi vào liền một mực chú ý hắn. Hôm qua rất đều truyền đến tin tức, nói Bách Lý Thế Gia một phái rất nhiều quan viên nhao nhao chào Từ Dã, thế mà lại rất đều bên trong một chút thế lực đều tại ngao ngoe muốn động, đều muốn từ Bách Lý Thế Gia bên trên giật xuống một khối thì đến, cho nên ta suy đoán Bách Lý Thế Gia hẳn là cũng đi điều tra lai lịch của chúng ta, mới làm ra quyết định này.
Từ Đạt tinh tế phân tích nói,
có thể để cho một cái đỉnh cấp thế gia cứ như vậy thần phục với đối thủ, một chính là đồng đội hành vi để thất vọng đau khổ, hai chính là đối thủ thực lực quá mức cường đại. Ta được đến tin tức còn lại 4 đường đại quân tin chiến thắng liên tiếp chuyển về Trường An, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ.
Hoắc Khứ Bệnh trong mắt hiện ra một cỗ chiến ý, Từ Đạt sau khi nghe được, trong mắt chiến ý bạo tăng.
5 đường đại quân cùng nhau tiến công, không phải là không giữa bọn hắn so đấu.
Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến manh tướng, người dẫn dắt nổi tiếng, sao lại nguyện ý bại bởi người khác?
Bách Lý Hề trở lại rất đều về sau, cũng không có để Hoắc Khứ Bệnh thất vọng, liên tiếp chuyển tới rất nhiều trọng yếu tình báo, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liên phá 3 thành.
Khoảng cách rất đều càng ngày càng gần.
Chương 72, Đại Man Vương triều hủy diệt.
Ngọc Lan hẻm núi, Đại Man Vương triều huyết ảnh quân đoàn cùng Đại Tần Thiên Vũ quân đoàn triển khai chém giết, máu tươi ba thước, trên mặt đất hoành liệt lấy thi thể, không có chỗ nào mà không phải là chứng minh trận chiến đấu này thảm liệt.
Rút lui.
Nhanh,
nhanh,
nhanh.
Huyết ảnh quân văng mũ cởi giáp thoát đi Ngọc Lan hẻm núi, lưu lại mấy vạn huyết ảnh tướng sĩ thi thể.
Trận chiến này đại thắng.
Thiên Vũ quân đoàn lấy Từ Đạt là chủ tướng, dưới trướng 5 tên tổng binh, mỗi một vị đều là huyền cực cảnh cao giai võ giả.
Huyết ảnh quân đoàn mặc dù là Đại Man Vương triều tinh nhuệ quân đoàn, nhưng cùng Thiên Vũ quân đoàn so sánh, thực lực tổng hợp kém không chỉ một bậc.
Ngọc Dương thành,
rất đều một đạo phòng tuyến cuối cùng, Đại Man tam đại quân đoàn tất cả đều tụ tập ở đây.
Huyết ảnh quân đoàn, Thiên Ảnh Thao,
Định Sa quân đoàn, Tháp Bạc Tinh,
Hung Lang quân đoàn, Hồ Diên trước.
Lúc này ba người một mặt nặng nề.
Huyết ảnh quân đoàn thăm dò, đã chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch, vẹn vẹn mấy đợt xung kích liền để Huyết Ảnh quân đoàn lưu lại hơn vạn Huyết Ảnh quân. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đánh giết đối phương chủ tướng, giao động địch nhân quân tâm. Hồ Diên trước nghiêm túc nói, còn lại hai người giữ im lặng, nhưng đều biết rõ đây là biện pháp duy nhất. Ngay tại Thiên Vũ quân đoàn sắp tới Ngọc Dương thành thời điểm, ba vị người mặc kim giáp nam tử sừng sững vào hư không phía trên, khí thế khổng lồ để phong vân biến ảo. Bành! Cuồng phong lướt qua, chiến mã gào thét. Bành! Một cỗ tuyệt cường thương thế giống như định hải thần châm, đem cuồng phong đẩy lui, lộ ra thân ảnh. Từ Đạt cầm trong tay tạm kim thương đặt chân vào hư không phía trên, cùng bọn hắn cùng tồn tại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh quang. Đối diện ba người chính là Hồ Diên trước, Thác Bạt Tinh, Thiên Ảnh Thao. Có thể chém giết Bách Lý Thần Mãnh Nhân, bọn hắn tự nhận không phải là đối thủ, chỉ có đồng loạt ra tay mới có phần thắng. Giết! Hồ Diên trước một kiếm chạm thiên, quần quần khí lãng tụ tập mà lên, hình thành một đạo hình rồng khí lãng quét sạch mà đi. Man Long chém. Thiên Ảnh Thao, Thác Bạt mắt sáng thần bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Man Long chạm chính là Đại Man Vương triều Thái Tổ sáng tạo, đạt đến tiên cấp độ, vô cùng kinh khủng. Là Đại Man Hoàng thất chấn tộc võ học. Không nghĩ tới Đại Man Hoàng thất vậy mà nguyện ý xuất ra môn võ học này cho Hồ Diên trước tu luyện, bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Hồ Diên trước cũng không phải là Đại Man người trong hoàng thất. Ken. Từ Đạt đối mặt đầu này khí rồng, không chút nào hoảng, tạm kim thương oanh phá hư không, một thương mà mặc, ẩn chứa lực lượng để khí rồng trong nháy mắt chấn vỡ. Làm sao có thể? Ba người giật mình. Nhìn thấy Từ Đạt như vậy tùy tiện phá hết cái này Man Long chạm, ba người một mặt ngưng trọng lên. Cái này chém giết trăm dặm thần mãnh nhân, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cái này nhưng gia tăng thật lớn áp lực của bọn hắn. Thiên Ảnh Thao, Thác Bạt Tinh đến loại thời điểm này cũng không dám có chỗ giữ lại, đối mặt bực này mãnh nhân, hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc chi hiểm. Vạn Ảnh Điên Dại Trưởng. Thiên Ảnh Thao trước mặt đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít trưởng ảnh, toàn thân sát khí lở lở, tựa như một tôn ma vương. Thiên Ảnh Thế Gia Tuyệt Học. Đời sao thiên truyện. Thác Bạt Tinh đấm ra một quyền, trong chốc lát phiến khu vực này giống như hóa thành sao trời chi giới, sao lốm đốm đầy trời, lộng lẫy, để cho người ta không có cảm giác chút nào trầm luân. Thác Bạt Thế Gia Tuyệt Học. Hồ Diên trước thấy thế, cũng là sử xuất Man Long Trạm thức thứ hai, lăng không một chém xuống, cuồng phong gào thét, phong vân đột biến, một cái to lớn long đầu chui ra, long ngâm run run. Man Long Trạm thức thứ hai, chấn long ngâm. Ba người đều sử xuất riêng phần mình tuyệt học, trên bầu trời tiếng vang như sấm, Thiên Vũ quân các tướng sĩ mắt không chấp nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến. Tạm kim thương như ảo ảnh biến mất, sau một khắc, Thiên Ảnh Thao trong tầm mắt, tạm kim thương thình lình ra, như dao long xuất hải, mang theo biển cả chi lực, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên phá Thiên Ảnh Thao vô số trường ảnh. Không! Thiên Ảnh Thao con ngươi đột nhiên rụt lại, lớn tiếng hoảng sợ nói. Xoẹt xẹt. Tạm kim thương trực tiếp xuyên thấu Thiên Ảnh Thao, kinh khí cường đại đem nó trái tim chấn vỡ. Địa cực cảnh tam trọng Thiên Ảnh Thao, chết. Cảnh giới võ đạo, cùng cái cảnh giới cũng có thể có được khác biệt chiến lực, đại tần võ tướng nhóm không thể nghi ngờ tại cùng cảnh giới bên trong đều là đứng đầu nhất cấp độ, huống chi bọn hắn đạt được Hỗn Độn Thần Ma truyền thừa, dù là bây giờ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều tại trong phong ấn, kia chỗ một kia lực lượng cũng đủ làm cho người rung động. Cầm trong tay tạm kim thương Từ Đạt giờ phút này tựa như thiên đình chiến thần, khí thế kinh khủng khiếp người tiếng lòng. Tạm kim thương trùng điệp bung ra, mấy chục vạn quân lực lượng đánh vào Thác Bạt Tinh cường thân bên trên, tựa như bị sơn phong va chạm, nội tạng trong nháy mắt vỡ vụn, thành một đoàn bột nhão. Địa cực cảnh tam trọng Thác Bạt Tinh, chết. Bất quá mấy hơi thở, hai người liền bị chém giết, Hồ Diên trước một mặt không thể tin. Tạm kim thương mà tới, Hồ Diên trước trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, đem nó đánh bay. Ken. Từ Đạt vững vàng tiếp nhận tạm kim thương, một mặt kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng tu vi, có ý tứ. Đơn thuần tu vi, cái này Hồ Diên trước đã cùng Từ Đạt tương đương, đạt đến địa cực cảnh tứ trọng. Nhưng giữa hai người chiến lực vậy liền kém không phải một chút điểm. Hồ Diên trước nổi giận đùng đùng, đôi mắt bên trong sát ý trùng điệp, nói, ngươi đang chết. Từ Đạt lập tức có chút ngập bức, có ý tứ gì? Đao mang đột nhiên nổi hiện, như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc, lực lượng mạnh mẽ so Thiên Ảnh Thao, Thác Bạt Tinh hai người mạnh mấy lần không thôi. Địa cực cảnh sơ giai cùng trung giai, nhìn như không kém nhiều, nhưng trong đó khác nhau lại tựa như là trời. Từ Đạt ánh mắt lãnh đạm, tạm kim thương đột nhiên đâm ra, cấp tốc huy động, lập tức để cho người ta hoa mắt, thương mang tụ tập mà lên, tạo thành một thành cự hình tạm kim thương hư ảnh, sau đó trùng điệp cùng Hồ Diên trước đao mang đụng vào nhau. Xoẹt xẹt. Tạm kim thương đột phá không gian gông cùng xiển xích, xuyên thấu Hồ Diên trước thân thể. Hồ Diên trước nhìn xem đâm vào ngực tạm kim thương, ánh mắt dần dần tăng dã, trong đầu hiện lên khi còn sống từng màn, từ một tên lính quèn, trải qua cựu tử nhất sinh trở thành một quân chủ tướng, lập xuống vô số chiến công, thu được hoàng đế ban thưởng Man Long Trạm. Sau đó đột phá đến địa cực cảnh trung giai, hắn che giấu tu vi, vừa định lấy một trận đại chiến dịch, mang theo đại thắng chi uy, leo lên kia đại tư mã chi vị, chấp trưởng thiên hạ binh mã, quyền nghiêng triều chính. Bây giờ hết thể giống như một giấc mộng, tỉnh, người cũng đi. Bành. Địa cực cảnh trung giai Hồ Diên trước, chết. Không có chủ tướng tam đại quân đoàn, đối mặt như lang như hổ Thiên Vũ quân đoàn cùng Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Chấn Long quân đoàn, tựa như giấy cửa sổ, nhẹ nhõm liền có thể xuyên phá. Mấy chục vạn đại man binh sĩ trở thành tù binh. Lúc này đại tần hậu cần lực lượng cũng phát huy ra trọng yếu tác dụng. Lấy ra Cắt Lượng cầm đầu văn thần, cấp tốc để cho người ta đem tù binh người đầu nhập kiến thiết bên trong. Mỗi lần cấp cho đồ ăn thời điểm, từng vị miệng lưỡi dẻo quẹo văn thần cho cái này bị bắt làm tù binh đại man binh sĩ miêu tả một cái để cho người ta ước mơ tương lai. Chỉ cần phục dịch 5 năm, liền có thể trở thành đại tần con dân, biểu hiện ưu dị người, chăm chỉ hiếu học người, đều có khác biệt ban thưởng. Về sau, lại Bách Lý Thế Gia nội ứng ngoại hợp phía dưới, Chấn Long quân đoàn cùng Thiên Vũ quân đoàn phá vỡ rất đô thành cửa, tất cả người phản kháng đều là vong hồn dưới đao, thiên ảnh thế gia, thác bạt thế gia biết đại thế đã mất, nhao nhao đầu hàng. Đại man hoàng thất mưu toàn chống cự, toàn tộc hủy diệt. Vô số bảo vật chân tàng rơi vào đại tần chi thủ. Chương 73, cường giả tụ tập ngũ đại vương triều ở giữa vốn là chiến hỏa không ngừng, đại man vương triều che diệt tin tức, nhanh chóng truyền vào chúng vương triều bên trong, nhưng cũng không gây nên quá lớn chấn động. Đại linh vương triều, được vinh dự phế vật vương gia cảnh vương lục phong, đột nhiên đạt được một cỗ thế lực thần bí ủng hộ, từ sẽ chỉ riêng phủ một đường công thành chiếm đất, vẹn vẹn hơn tháng thời gian, liền công chiếm ngũ phủ chi địa, chiếm cứ đại linh vương triều 1/3 lãnh thổ. Thắng đủ vương triều bắt đại thế gia một trong phan gia, khúc gia dứt khoát phản bội thắng đủ triều đình, cầm vũ khí nổi dậy, nhanh chóng gây dựng hai chi quân đoàn. Phan gia bằng vào chi này quân đoàn cấp tốc công chiếm ba phủ chi địa, mà khúc gia cũng không cam chịu yếu thế, cũng công chiếm đông bộ ba phủ chi địa. Đại phong vương triều một vị nông phu hô to vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, tụ tập một nhóm không cam lòng bị chèn ép nông dân, trong lúc nhất thời các nơi xuất hiện khởi nghĩa lại quân, trong đó phiền lòng mây quân khởi nghĩa thực lực cường đại nhất, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, liền công chiếm đại phong vương triều bảy phủ chi địa, càng là nâng cờ xưng vương, hào sở vương. Mà đại kim vương triều vô số môn phái trong thế lực một cái không đáng chú ý bang phái, mây xanh giúp cấp tốc bật khởi, trong bang cao thủ nhiều như mây, mấy ngày ngắn ngủi liền trở thành nam khu bang phái lớn nhất. Tứ đại vương triều đều còn không mang nổi mình úc, đại man vương triều mặc dù hủy diệt, lại chỉ có thể biến thành sau bữa ăn chuyện phiếm. Ba ngày trước, đại kim vương triều cùng đại phong vương triều chỗ giao giới Lăng Vân dãy núi đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc của sáng, gây nên rất nhiều thế lực chú ý Lăng Vân ngoài dãy núi Nam Kỳ trấn. Một chi trăm người khinh kỵ đánh tới chớp nhoáng, một người giơ cờ xí, trên đó viết sở chữ. Người đầu lĩnh, sắc mặt khô héo, bàn tay vết chai trải rộng, người này chính là đại phong vương triều bên trong lớn nhất quân khởi nghĩa chi chủ Sở Vương Phiền Lòng Mây. Sau đó bọn hắn vào ở một khách sạn bên trong. Hầu gia, liền mang những binh mã này đủ sao? Phiền Lòng Mây một mặt cung kính đối bên cạnh vị nam tử kia nói. Ở trước mặt người ngoài hắn là nắm trong tay mấy chục vạn quân khởi nghĩa Sở Vương, kỳ thực đây hết thảy đều là trước mắt người đàn ông này cho. Cái này nam nhân chính là đại tần cảnh vũ hầu Lý Tĩnh, phụ mệnh tiến đánh đại phong vương triều. Lại hiểu rõ rất nhiều tình huống về sau, Lý Tĩnh liền điều động thủ hạ tiến về từng cái nghèo khổ chi địa, phun trào đám người gây nên bạo động, gây nên gió lớn triều đình chú ý từ nội bộ tan rã cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Lúc này tứ đại vương triều tình huống, khiến cho đại man vương triều hủy diệt lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Dạng này liền sẽ không gây nên Cửu Vũ Sơn chú ý đầy đủ. Lý Tĩnh chậm rãi nói. Ngoài khách sạn, một vị người mặc áo mãng bào lão giả, đứng phía sau bốn vị khí tức cường đại võ giả. Lúc này, bọn hắn vừa tiến vào, liền đụng phải đang luôn xuống lầu Lý Tĩnh, Phiền Lòng Mây bọn người. Loạn thân tặc tử, muốn chết. Áo mãng bào lão giả nhìn thấy Phiền Lòng Mây lập tức giận dữ, khí thế dâng lên. Sau người tùy hành bốn vị cao thủ cũng bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế. Phiền Lòng Mây áo mãng bào lão giả khí thế bao phủ, giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, lung lay sắp đổ. Hừ. Lúc này Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Phiền Lòng Mây há mồm thở dốc, một mặt sợ hãi nhìn xem áo mãng bào lão giả. Mà Lý Tĩnh sao lại liền như vậy được rồi? Một cỗ càng khủng bố hơn khí thế đánh phía áo mãng bào lão giả một đoàn người. Bành! Áo mãng bào lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, cưỡng ép để khí ổn định thân hình, khoe miệng chảy xuống một tia máu tươi, mà phía sau hắn bốn người liền không có vận tốt như vậy, đều giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Bản vương đã sớm nghe nói phiền tặc bên người có một cao thủ. Áo mãng bào lão giả kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, nói: lấy các hạ thực lực, vô luận đi phía kia thế lực đều nguyện ý phụng làm thượng khách, làm gì hủy thân đợi cái này dân đen bên người? Như các hạ không chê, ta Cửu Giang Vương phủ lấy hạng nhất khách khanh chi vị đại chi, địa vị gần như chỉ ở bản vương phía dưới, như thế nào? Áo mãng bảo lão giả nói xong lặng lặng nhìn Lý Tĩnh. Đối phương chỉ dựa vào khí thế liền có thể đem hắn chấn thương, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Nếu có thể chiêu mộ được một tôn cao thủ như vậy, hắn Cửu Giang Vương phủ đem nâng cao một bước. Cút! Lý Tĩnh thản nhiên nói. Chỉ là một cái địa cực cảnh cao giai võ giả, hắn còn không để vào mắt. Ngươi! Áo mãng bảo lão giả một mặt nộ khí, thậm chí ngay cả nắm đấm đều nắm chặt, hắn khách khí như vậy muốn mời chào đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nể mặt mũi. Tại Đại Phong Vương triều dù là lớn phong hoàng đế đô muốn cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng hắn cũng không phải đồ đần, biết rõ không phải là đối thủ, còn muốn đi muốn chết. Sau đó hắn liền rời đi cái này khách sạn, trước khi đi còn nhìn thật sâu một chút Lý Tĩnh. Hầu gia, hắn. Phiền Lòng Mây nhìn thấy áo mãng bảo lão giả cái ánh mắt kia, đang muốn nói cái gì, nhưng mà lại bị Lý Tĩnh đánh gãy. Hắn nếu dám làm hư chuyện của ta, giết là được. Lý Tĩnh phong khinh vân đạm nói. Khi nhìn đến vị kia áo mãng bảo lão giả thời điểm, hắn liền nhận ra đối phương. Đủ bản thủ, phong hào Cửu Giang Vương, Đại Phong Vương triều hoàng đế thân thúc thúc. Đại Phong Vương triều lục đại cường giả một trong, một tôn địa cực cảnh cao giai võ giả. Đủ vạn thù đằng sau kia bốn vị đều là địa cực cảnh đê giai võ giả. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Lý Tĩnh tu vi đã đạt đến địa cực cảnh lục trọng, mặc dù vẫn là ở vào địa cực cảnh trung giai cấp độ, nhưng cũng không phải đủ vạn thù loại này cấp bậc võ giả có thể so sánh. Nguyên bản Nam Kỳ trấn lâu dài không gặp được một vị địa cực cảnh võ giả, bây giờ mặc dù không thể nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng bây giờ không đến nửa ngày, liền có 8-9 vị địa cực cảnh cao thủ đạp không mà tới. Những người này phổ biến đều là địa cực cảnh đê giai võ giả. Ngẫu nhiên có một hai vị địa cực cảnh trung giai võ giả. Bành! Một thân ảnh giống như pháo truy, đánh vỡ không khí, vang lên từng đợt khí bạo thanh âm. Một cái khác trong khách sạn, đủ vạn thù nhìn xem thân ảnh này, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Đại Phong Vương triều Thiên Quyền môn môn chủ Lữ Bố, Đại Phong Vương triều lục đại cao thủ một trong, đã đạt đến địa cực cảnh cao giai cấp độ. Hai người bọn họ sở dĩ tới nhanh như vậy, như vậy bởi vì Cửu Giang Vương phủ cùng Thiên Quyền môn chỗ trọng thành khoảng cách cái này tương đối gần. Còn lại Đại Phong Vương triều cao thủ đều rời cái này xa xôi, không cách nào nhanh chóng đuổi tới. Lúc này, một vị hai đầu lông mày tản ra quý khí nam tử đi vào Lý Tĩnh bọn hắn chỗ khách sạn, gặp qua Cảnh Vũ Hầu. Quý khí nam tử cùng Cương Nghị nam tử chắp tay hô. Quý khí nam tử chính là Đại Linh Vương triều Cảnh Vương Lục Phong. Cương Nghị nam tử thì là Nhạc Phi. Một cái phế vật vương gia đột nhiên quật khởi, chính là Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang hai người tại phía sau trợ lực, Lục Phong biết được hai người thân phận về sau, cũng uy thuận đại tận. Về phân Thích Kế Quang thì lưu tại Cảnh Vương phủ tọa trấn, để phòng vạn nhất. Cũng không lâu lắm, khách sạn này lại nên đón hai đội nhân mã. Tháng Đủ Vương triều Phan gia, Khúc gia, cùng bọn hắn cùng nhau mà đến là Vương Tiễn. Tân Bình thì lưu tại Tháng Đủ Vương triều. Cảnh Vũ Hầu, Lang Gia Bá, Anh Vũ Bá, mấy người lẫn nhau chắp tay nói. "Vâng." Một đạo kiếm quang lấp lánh, một vị nam tử áo trắng đạp không mà đến, một bộ thật dài tướng ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đại Linh Vương triều, Linh Vũ Các chi chủ Thu Thiếu Bạch. Đại Linh Vương triều Trần nhà một trong, cũng là một tôn địa cực cảnh cao giai võ giả. Chương 74, ngàn năm chu quả cây theo từng đạo khí tức cường đại thân ảnh đạp không mà tới. Lúc này Lai Phúc khách sạn bên trong, Hứa Tử Mục vì Lý Tĩnh giới thiệu kia đến từ các đại vương triều cường giả. Đại Kim Vương triều, Hồng Y Địa Phường, Hàn Thanh Đại, địa cực thất trọng. Đại Kim Vương triều, Phi Vân Môn, Vương Vũ Lan, địa cực thất trọng. Đại Kim Vương triều, Phệ Môn Môn, Ngụy Mục Đê, địa cực thất trọng. Hàn Thanh Đại là một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ, nhưng thủ đoạn cực kỳ ngon độc, nàng có cái ngoại hiệu gọi Trúc Diệp Thanh. Vương Vũ Lan một bộ thư sinh dạng, giống như người khiêm tốn. Ngụy Mục Đê lâu dài tu luyện một công, nửa cái mặt bởi vậy hư thối, cho nên mang theo một cái mặt nạ ác quỷ. Hứa Tử Mục danh xưng Bách Hiểu Xanh, đối với từng cái vương triều cao thủ đều rất có hiểu rõ. Hắn tu vi mặc dù vẹn vẹn địa cực cảnh trung giai, nhưng bởi vì tự thân tu luyện công pháp nhân tố, để hắn tới vô ảnh đi vô tung, là một cái đặc biệt du hiệp. Cuối cùng lại cắm tại Hàn Tín trong tay, trở thành mới phát bang phái Mây Xanh giúp chi chủ. Đại Kim Vương triều lục đại thế lực vi tôn, Hồng Y Địa Phường, Phi Vân Môn, Phệ Hồn Môn đều có một tôn địa cực cảnh cao giai võ giả tọa trấn, còn lại tam đại thế lực cũng không kém. Không hổ là đứng hàng ngũ đại vương triều đứng đầu. Lý Tĩnh thì thào nhỏ nhẹ nói: Đại Phong Vương triều Cửu Giang Vương, Tề Bạc Cửu. Đại Phong Vương triều Thiên Quyền Môn, Lư Bố. Đại Linh Vương triều Linh Vũ Cát, Thu Thiếu Bạch. Đại Nguyệt Vương triều Thái Sư, Triệu Kiên. Lại thêm Đại Kim Vương triều ba môn phái, bây giờ tại Nam Kỳ trấn địa cực cảnh cao giai võ giả liền có 7 vị. Địa cực cảnh trung giai võ giả càng có 10 cái. Cố lực lượng này đủ để tùy tiện hủy diệt một trong đó cỡ nhỏ vương triều. Lăng Vân ngoài dãy núi, bảy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí tức cường đại để hư không chấn động. Lúc này một đạo đặc thù mùi thơm truyền khắp chúng quanh 10 dặm chi địa, bảy người sắc mặt khác nhau. Giống một đạo gầm thét thanh âm vang vọng đất trời. Một vị địa cực cảnh trung giai võ giả sắc mặt hoảng sợ lên núi mạch bên ngoài bay đi. Đột nhiên một đạo băng truy cấp tốc bắn thủng tên võ giả này. Bành! Địa cực cảnh trung giai võ giả, vẫn trong truyền thuyết, bên trong dãy núi có ít nhất đầu yêu chiếm núi làm vua, xem ra là thật. Thu Thiếu Bạch hít mắt, thản nhiên nói: "Vẹn vẹn cái kia đạo băng truy công kích, liền đủ để suy đoán ra đầu này đại yêu đã đạt đến đại yêu hậu kỳ cấp độ." Theo kia cỗ mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, đám người cũng không nhẫn nại được, nhao nhao phá không mà đi, tiến vào bên trong dãy núi. Lúc này một gốc linh thụ bên trên treo đầy 9 quả kiểu diễm ướt át màu đỏ quả, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngàn năm chu quả cây. Tề Vạn Cửu hoảng sợ nói: "Trăm năm chu quả thân cây có một đạo linh văn, mỗi hơn trăm năm gia tăng một đạo linh văn, bây giờ gốc cây này thân thể có 10 đạo linh văn. Không hề nghi ngờ đây là một gốc ngàn năm cấp bậc chu quả cây, kết quả có thể để cho địa cực cảnh võ giả đột phá." Ngàn năm chu quả bên cây có một cái hồ nước, sóng biết miểu miểu. Một bên còn có 7-8 bộ thi thể. Địa cực cảnh trung giai võ giả có 1-2 vị, còn lại đều là địa cực cảnh sơ giai võ giả. Những người này bị bảo vật mê mắt, như toàn tới trước cấp đoạn, chưa từng nghĩ lại đem tính mệnh lưu tại cái này. Giống. Đại địa đang chấn động, mấy cái đại yêu bị cố này đặc thù mùi thơm hấp dẫn mà tới. Ha ha, lần này có trận ngạnh chiến muốn đánh. Phi Vân Môn Vương Vũ Lan cười ha hà nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia nghiêm trọng. Bị dẫn tới khoảng chừng 3 tôn đại yêu. Chỉ bằng vào bọn chúng trên người kia cố nồng đậm yêu khí, đủ để suy đoán ra bọn chúng không kém gì bọn hắn 7 cái. Đạt đến ngũ giai hậu kỳ cấp độ. Hiu. Đột nhiên trong hồ phun ra 7 đạo to lớn băng truy, hướng bọn họ 7 người mà tới. Hừ. Tề Vạn Cửu hừ lạnh một tiếng, phất tay một cỗ khổng lồ chân nguyên tuôn ra, đem đạo này băng truy chấn vỡ. Lưu Bố đấm ra một quyền, trực tiếp cách không đem hướng hắn mà đến băng truy đánh nát. Thu Thiếu Bạch trong mắt kiếm ý tung hành, trong chớp mắt đem đạo này băng truy hóa thành một phấn. Ngay tại Triệu Kiên một trưởng bộ ra thời điểm, Ngụy Mục Tê đột nhiên hướng hắn quăng ra một đoàn bột phấn. Muốn chết. Triệu Kiên trên thân cấp tốc xuất hiện một đạo hộ thể thần cương, đem cái này bột lọc mạn trấn khai. Lập tức dựng thẳng trưởng làm đao, hóa thành một đạo ngưng thực đao khí thình lình đối đầu Ngụy Mục Tê. Giữa hai người chiến đấu, bất quá chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Bành. Hai người thân hình nhao nhao lui nhanh. Triệu Kiên lao tặc, ngươi còn nhớ đến ta? Ngụy Mục Tê nộ khí trùng thiên, sát ý giống như thực chất. Triệu Kiên hí mắt, đột nhiên trong đầu hiện ra một thân ảnh, nói, ngươi là Ngụy đại ca nhi tử. Không tệ. Ngụy Mục Tê trưởng lực cầm vang mà tới, màu xám đen bàn tay ẩn chứa kịch động. Hôm nay ta muốn giết ngươi, tế điện cha ta trên trời có linh thiêng. Ngụy Mục Tê không có chút nào lưu thủ, vì báo thủ, hắn không tiếp tu luyện độc công, đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, hết thề cũng là vì giết người lao tặc này. Đầy trời khói đen che phủ lấy phiến khu vực này, những cây cối kia một khi tiếp xúc liền cấp tốc ăn mòn. Giống. dưới đáy một đầu đại yêu vung vẩy lấy cái đuôi thật dài đâm về Tề Vạn Cửu. Bành! Tề Vạn Cửu một trưởng vô ra, liên tục lùi lại mấy bước. Hạt Vĩ Sư, yêu thú bằng vào tự thân cường đại thân thể cùng rất nhiều thiên phú thần thông, người bình thường tộc võ giả cùng cảnh giới bên trong đều không phải là yêu thú đối thủ. Đứng tại cái này đều không phải là đồ đần, minh bạch muốn thu hoạch được ngàn năm chú quả, nhất định phải trước đem cái này vài đầu đại yêu giết chết. Nếu mặc cho đại yêu giết chết một thành viên trong bọn họ, cuối cùng bọn hắn kết cục cũng sẽ đồng dạng. Một nắm đấm cực lớn trùng điệp đánh vào Hạt Vĩ Sư bên trên, đem nó đánh bay. Tề Vạn Cửu cùng Lưu Bố liếc nhau một cái, đều không nói chuyện. Hạt Vĩ Sư đi nhanh, tới cũng nhanh. Bành, bành, bành. Một thú hai người trên bầu trời mở ra một trận chiến đấu, tốc độ bọn họ cực nhanh, để cho người ta nhìn hoa mắt. Một bên khác, bên kia đại yêu miễn độc thú trước tiên sử dụng tiên phú của mình thần thông, huyễn cảnh. Thu Thiếu Bạch trước mắt biến đổi, trong nháy mắt tiến vào một đạo trong ảo cảnh, bất quá hắn từ tiểu tu luyện kiếm đạo, ý chí lực kiên định, loại này huyễn cảnh nhiều nhất mê hoặc cặp mắt của hắn, lại không cách nào để hắn trầm luân. Hưu, kiếm quang lướt qua, trung điệp chạm tại miễn độc thú trên thân. Thu Thiếu Bạch lúc này đã nhắm hai mắt lại, dụ tâm đến xem. Hàn Thanh Đại bên này đối mặt một đầu lấy tốc độ nổi danh bước trên mây mà báo, nàng một trưởng vô ra, khí lãng lan lộn, lại đánh vào không khí phía trên. Đối mặt bực này đặc thù yêu thú, nàng lập tức có chút nặng nề. Mà còn lại Vương Vũ Lan cầm trong tay cây quạt, hắn đối diện thì là thủ hộ ngàn năm chu quả cây yêu thú Hàn Băng Ngạc. Tương đạo băng truy công kích, hắn nhanh chóng huy động cây quạt, cường đại chân nguyên tuôn ra, đem băng truy chấn vỡ, lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Liệt Phong Quyền, Vương Vũ Lan đem cây quạt trùng điệp hướng phía trước huy động, lập tức hình thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng, nhanh chóng hướng Hàn Băng Ngạc mà đi. Vòi rồng lướt qua, vậy mà đối đầu kia Hàn Băng Ngạc không có tạo thành tổn thương gì. Ta, Vương Vũ Lan lập tức chửi ầm lên, cầm cây quạt dùng sức quạt mấy lần, hỏa khí ít đi một chút, hồi xoáy tiêu. Vương Vũ Lan sau đó đem cây quạt vung ra, thẳng tắp bắn về phía Hàn Băng Ngạc. Cái này cây quạt cũng không phải phổ thông cây quạt, phẩm cấp thế nhưng là đạt đến tam giai thần binh cấp độ. Keng, cây quạt trở lại Vương Vũ Lan trong tay, phía trên lỗ hổng để hắn lập tức trầm mặt lại. Chương 75, Lục Gia Yêu Vương cự hồn viên nơi xa, Lý Tĩnh bọn người nhìn xem một màn này, sắc mặt bình thản. Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Nhạc Phi ba người ánh mắt đều nhìn hướng Lăng Vân dãy núi chỗ sâu. Thế nào? Hứa Tử Mục tò mò hỏi. Mấy người còn lại cũng nhìn lại. Trong mấy người, liền ba người hắn tu vi cảnh giới, thân phận địa vị tối cao. Phiên Lòng Mây, Hứa Tử Mục, Lục Phong, Phan Hoành, Khúc Bác, những người này vẹn vẹn mặt ngoài là một phương thế lực lớn chi chủ. Tu vi không có một cái nào đạt đến địa cực cảnh trung giai, trong đó tu vi cao nhất chính là Hứa Tử Mục, đạt đến địa cực cảnh tam trọng. Nơi đó có một cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức. Lý Tĩnh Tử tổ nói. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi cũng khẽ gật đầu. Ba người bọn họ tu luyện công pháp tính đặc thù, khiến cho bọn hắn thần niệm vượt xa phổ thông địa cực cảnh cao giai võ giả. Thần niệm cường độ thậm chí có thể cùng thiên cực cảnh võ giả bằng được. Này mới khiến bọn hắn phát giác được có cái gì không đúng. Mà lúc này, bảy vị địa cực cảnh cao giai võ giả cùng kia ba đầu đại yêu chiến đến hừng hực khí thế. Trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại. Đến rồi. Đột nhiên, Lý Tĩnh trong ánh mắt tuôn ra một đạo tinh quang, nói: "Lúc này Lăng Vân dãy núi chỗ sâu xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ." Bành. Trong đó khoảng cách gần nhất gió lớn Vương Triều Cựu Giang Vương đủ vạn thú né tránh không kịp, trực tiếp bị một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy. Tức a chỉ gặp đủ vạn thú đầu bị cái này thân ảnh to lớn trực tiếp cắn nước, máu tươi phun ra. Sau đó đủ vạn thú còn lại thân thể trực tiếp bị ném nhập miệng bên trong nhấm nuốt vào trong bụng. Một cường đại địa cực cảnh cao giai võ giả cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị ăn sạch, lập tức để những người còn lại rung động không thôi. Lưu Bại nhất thời tâm thần hoảng hốt, bị Hạt Vĩ Sư đâm trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Trên mặt một trận hắc lúc thì đỏ, hiển nhiên là chúng kịch độc. Hạt Vĩ Sư tại Ngũ Giai Đại Yêu trong hàng ngũ cũng là rất có danh khí tồn tại, trong đó nhất làm cho người sợ hãi chính là kia một thân kịch độc. Chính là địa cực cảnh cao giai võ giả nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ dùng chân nguyên đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Đại Kim Vương Triều áo đỏ phường Hàn Thanh lông mày cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh to lớn dọa sợ, cùng bọn hắn tương đương tồn tại, cứ như vậy bị xem như bánh kẹo đồng dạng bị ăn sạch. Tới đôi chiến bước trên mây ma báo sao lại bỏ qua cơ hội này, thân hình cấp tốc biến mất, một đôi sắc bén báo chảo trực tiếp xé toang Hàn Thanh lông mày phần lưng. Bành! Hàn Thanh lông mày cố nén đau đớn, tụ lực một trưởng bộ ra, đem nó đẩy lui. Phía sau lưng thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách, để lực chiến đấu của nàng trong nháy mắt sụt giảm. Lớn Linh Vương hướng Linh Vũ các thu ít bạch may mắn nhất, trước mắt bị một đoàn mê vụ che quất, để hắn không thấy được đủ vạn thú bị ăn sạch một màn. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được một đạo khí tức cường đại. Mà Đại Kim Vương Triều Phi Vân cửa Vương Vũ Lan trùng quy là coi thường đầu kia Hàn Băng Ngạc, một đạo băng truy đột phá hắn cây quạt, bắn thủng cánh tay của hắn, để hắn trong lúc nhất thời sức chiến đấu lại giảm. Tháng đủ Vương Triều Thái sư Triệu Kiên thì một mặt bất đắc dĩ, hắn hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, lúc này không phải nhất quyết sinh tử thời điểm. Nhưng Ngụy Mộc Dừng cũng sẽ nghe khuyên, hắn lúc này đã lâm vào điên dại trạng thái. Lục Gia Yêu Vương, Lý Tĩnh một mặt ngưng trọng nói. Vương Tiễn, Nhạc Phi cũng riêng phần mình nắm chặt binh khí của mình. Hứa Tử Mục thì hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Mấy người còn lại cũng là một mặt bộ dáng kiếp sợ. Lục Gia Yêu Vương đây chính là tương đương với thiên cực cảnh kinh khủng tồn tại. Về phần tại Ngũ Đại Vương Triều cương vực bên trong kia càng là vô địch tồn tại. Cái kia đạo thân ảnh to lớn lộ ra mặt. Cự Hồn Viên. Vương Vũ Lan trừng lớn hai mắt. Vị này chính là Vô Tận Dãy Núi bá chủ một trong, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Tất cả mọi người một mặt chấn kinh, nghi hoặc, sợ hãi. Bọn hắn đều đến từ một phương thế lực lớn, tự nhiên cũng có ghi lại rất nhiều yêu thú. Cự hồn viên nhất tộc thập phần cường đại, bình thường đều sinh hoạt tại vô tận bên trong dãy núi, bọn hắn đám tiền bối từng săn giết qua một đầu tứ giai cấp độ cự hồn viên, xa xa không có đầu này hình thể khổng lồ. Cự hồn viên nhất tộc hình thể càng lớn, vậy lại càng kinh khủng. Căn cứ đám tiền bối ghi lại, bây giờ đầu này cự hồn viên đã đạt đến lục giai cấp độ. Một tôn yêu vương. Đấy lòng của mọi người sinh ra một cố cảm giác bất lực. Cho dù là bọn họ thân là địa cực cảnh cao giai võ giả, cũng không có nắm chắc đào tẩu. Về phần kia ngàn năm chú quả, mệnh đều nhanh không có, ai còn dám nghĩ cái kia? Chạy. Mọi người duy nhất ý nghĩ chính là cái này. Lần sau, ta tất sát ngươi. Ngụy Mộc dừng một mặt sát ý phẫn nộ quát. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền nhanh chóng hướng phía bắc bay đi. Vâng. Cự hồn viên nhảy lên thật cao, song quyền trùng điệp đánh xuống, trực tiếp đem một đoàn người bên trong chiến lực cường hãn nhất Thu Ít Bạch truy thành thịt. Đáng thương Thu Ít Bạch đến chết đều chưa thấy qua giết hắn người. Giống. Cự hồn viên một tiếng gầm rú. Bốn đầu ngũ giai đại yêu nhau nhau đi ngăn lại muốn trốn mấy người. Hàn băng ngạc trong miệng phun ra mấy trăm đạo băng truy, trực kích Ngụy Mộc rừng. A. Ngụy Mộc rừng đội vàng một trưởng đánh ra, một đoàn hắc vụ phun ra, trực tiếp đem băng truy ăn mòn. Đáng tiếc hắn bây giờ một lòng đều là nghĩ trốn, tinh thần lực không đủ tập trung, vẫn là bị một đạo băng truy đánh trúng thân thể, để tốc độ của hắn trong nháy mắt hạ xuống. Giống. Cự hồn viên một cái nhảy vọt, liền đuổi theo, gầm lên giận dữ. Một đạo cường đại âm ba công kích để Ngụy Mộc rừng đầu tựa như bị xé nứt đau đớn. Cuối cùng thất khiếu chảy máu, quỳ xuống trên mặt đất, không có khí tức. Một tôn yêu vương âm ba công kích há lại Ngụy Mộc rừng cái này địa cực cảnh cao giai võ giả có thể ngăn cản. Thật là khủng khiếp a. Xa xa Hứa Tử Mục thân thể run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này cự hồn viên tựa hồ nghe đến Hứa Tử Mục, quay đầu nhìn thẳng hắn một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Nam Hứa Tử Mục chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống, một bên Khúc Bác đội vàng tiếp nhận hắn. Yêu thú cường đại trí tuệ đều không so với người tộc thấp. Trong đó Thiên Hồ nhất tộc chờ một chút yêu tộc càng là đã quỷ kế đa đoan mà nghe tiếng. Xem ra, nó đã sớm phát hiện chúng ta. Lý Tính ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, về phân trốn, hắn chưa hề nghĩ tới. Một tôn yêu vương còn chưa có tư cách để hắn trốn. Vương Tiễn, Nhạc Phi trong mắt chiến ý bốc lên, cường đại đối thủ để bọn hắn lòng ngưỡng ấy. Bọn hắn cũng xác thực rất lâu không có toàn lực một trận chiến qua. Giao nó cho ta. Vương Tiễn khép cười một tiếng. Nhạc Phi thì khí mình chậm một bước. Về phần Lục Phong, Phiền Lòng Mây, Phan Hoành, Khúc Bác mấy người đều nhìn về Vương Tiễn. Đại ca, đây chính là một tôn yêu vương a, ngươi không muốn tùy tiện như vậy, được không? Đây là lời trong lòng của bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Nhạc Phi đám người thực lực chân chính, chỉ biết là bọn hắn rất mạnh, cũng không biết rốt cục mạnh đến mức nào. Huyễn độc thú trực tiếp một cái ảo cảnh để Lưu Vải Hoàng hốt một cái hô hấp, sau đó nên đón lại là cự hồn viên quả đấm to lớn, một quyền đánh thành huyết vụ. Về phần Vương Vũ Lan nhìn cả lơ phất phơ, tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Đương nhiên ngũ giai đại yêu bước trên mây ma báo tốc độ càng nhanh. Bạch sắc bén báo chảo ngăn cản hắn tiến lên đường. Bạch cự hồn viên không trung trùng điệp hạ lạc, to lớn cái mông đem Vương Vũ Lan ép thành bánh thịt. Chương 76, quỷ u nhất tộc nguyên bản liền chúng phải kịch độc lưu bố, tốc độ càng là không được, cự hồn viên nhảy mấy cái liền đuổi theo, một ngụm nuốt vào trong bụng. Về phần Hàn Thanh Đại không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí tốt, nàng cái hướng kia vừa lúc là Lý Tĩnh bọn người đợi vị trí. Cứu! Hàn Thanh Đại nhìn thấy Lý Tĩnh đám người nhất thời đại hỉ, vừa hô lên một chữ, một người trong nháy mắt đi vào bên cạnh nàng. Người này chính là Nhạc Phi. Bành! Nhạc Phi một trường vô ra. Hàn Thanh Đại một mặt vẻ mặt không thể tin, thân thể chậm rãi ngã xuống. Đáng tiếc một cái mỹ phụ a. Lục Phong trong lòng nói thầm, nhưng hắn không dám nói ra. Một bên khác bảy cái địa cực cảnh cao giai võ giả còn sót lại Triệu Kiên cũng không thể đào thoát cự hồn viên truy kích, đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, Triệu Kiên bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Tứ đại vương triều bảy vị đỉnh phong nhân vật, cứ như vậy vẫn lạc tại cái này lăng vân dãy núi. Vâng. Trên bầu trời xuất hiện một đầu cỡ nhỏ linh chu. Tương đạo khí tức bay lên, bốn cái ngũ giai đại yêu cùng yêu vương cự hồn viên phía trước xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Đều là người mặc sâu u sắc quần áo, cầm trong tay các hệ bảo khí. Cửu U Sơn tu sĩ. Lý Tính biến sắc, hắn không nghĩ tới cái này lăng vân dãy núi dị tượng vậy mà đưa tới Cửu U Sơn đám kia tiên đạo tu sĩ. Hứa Tử Mục nhìn xem đám người này trên người phục sức, mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn làm sao lại tới? Hứa Tử Mục danh xưng giang hồ bách hiểu sành, rất nhiều Cửu U Sơn đám kia thần bí tiên đạo tu sĩ cũng có một chút hiểu rõ. Vũ đại vương triều đều tại Cửu U Sơn thống trị dưới, loại này cự vô phách vậy mà lại xuất hiện, hiển nhiên cục diện thoát ly bọn hắn trường khống. Hứa Tử Mục nhìn xem sắc mặt có chút ngưng trọng Lý Tính, trong lòng có dự cảm không tốt. Giống. Cự hồn viên gầm lên giận dữ, nhìn xem kia thân phục sức, cặp kia to lớn đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Lăng Vân dãy núi, tại Cửu U Sơn phạm vi thống trị bên trong, vượt yêu vương ngươi xé toang giữa chúng ta hiệp nghị. Trong đó một vị lão giả hết sức trịnh trọng nói, hiển nhiên lão giả này nhận biết vị này yêu vương. Hừ, thì tính sao, bản vương sao lại sợ chi? Cự hồn viên hừ lạnh một tiếng. Tên lão giả kia hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này vượt yêu vương bá đạo như vậy. Vậy mà như thế, thì nên trách không được chúng ta. Kết trận. Lão giả hét lớn một tiếng. Còn lại 11 người nhao nhao bóp ra pháp quyết đánh vào trong tay bảo khí bên trong. 12 kiện bảo khí lập tức tản mát ra hào quang chói sáng, bay lên không, hình thành một đạo to lớn trận pháp, đem trọn tòa Lăng Vân dãy núi bao phủ lại. 12 vị hóa thần tu sĩ, cái này Cửu Vũ Sơn thủ bút thật lớn a. Vương Tiễn cảm thán nói, thu phục mấy cái tiên đạo môn phái, trong đó cũng có mấy tên hóa thần tu sĩ, ngành tình báo đem bọn hắn đặc thù hoàn chỉnh đi lại. Cho nên bọn hắn đối với tiên đạo tu sĩ cũng có nhất định trình độ hiểu rõ. Tòa này to lớn trận pháp đem bọn hắn cũng bao phủ ở bên trong, hiển nhiên bọn hắn tồn tại cũng sớm bị đám kia Cửu Vũ Sơn tu sĩ phát hiện, chỉ là bởi vì tự thân cao ngạo, cũng không đem bọn hắn những võ giả này để vào mắt.
Hừ, chỉ bằng các ngươi còn muốn cả ta?
Cự Hồn Viên đáy mắt lộ ra một cố vẻ khinh thường, một đám bất quá có thể so với ngũ giai đại yêu cấp độ tu sĩ há có thể ngăn lại nó. Đấm ra một quyền, như sơn hà ngược lại sâu, thiên khung biến sắc. Bành! Vẹn vẹn một quyền, để Cửu Vũ Sơn 12 tên hóa thần tu sĩ thân thể run lên, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Đây cũng là lục giai yêu vương kinh khủng, có thể so với phản hư cảnh tu sĩ cường đại tồn tại. Hỏa Long giận. Theo túng đại trận tên lão giả kia vội vàng nắn pháp quyết, một đầu to lớn hỏa long xuất hiện, thẳng đến Cự Hồn Viên.
Giống.
Cự Hồn Viên cấp tốc hướng về phía trước, quả đấm to lớn trùng điệp đánh về phía hỏa long, năm đấm kia bên trên ẩn chứa lực lượng đâu chỉ và quân, trực tiếp đem hỏa long truy diệt. Còn lại bốn đầu đại yêu cũng không có nhàn rỗi, thi triển các loại thiên phú thần thông công kích tới những cái kia hóa thần tu sĩ, dùng cái này phân tán rơi mất đại trận ba thành chi lực.
Bành!
Bành! Cự Hồn Viên lại là hai quyền, tòa kia cự hình đại trận lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, mà ở vào trận tâm Cửu Vũ Sơn tu sĩ máu tươi bao táp. Dù sao chênh lệch quá lớn, dù là mượn nhờ đại trận chi lực cũng khó có thể chống cự. Theo túng đại trận tên lão giả kia vội vàng cắn nát máu tươi, vào hư không bên trong hội họa ra một đạo cổ lão tà ác trận văn, sau đó bóp ra một đạo thần bí pháp quyết. Mời lão tổ. Còn lại 11 vị hóa thần tu sĩ cũng liền bận bịu cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào kia cổ lão tà ác trận văn bên trong, đồng nói: "Này khí tức, để cho người ta cảm thấy chán ghét." Nhạc Phi âm thanh lạnh lùng nói: "Cố khí tức này nghiễm nhiên không phải nhân tộc khí tức, xem ra cái này Cửu Vũ Sơn không đơn giản a." Lý Tĩnh làm trong đám người tu vi cao nhất người, tự nhiên cũng nhìn ra đám kia Cửu Vũ Sơn tu sĩ hội họa ra trận văn tản ra một cỗ tà ác khí tức. Cự Hồn Viên tựa hồ cũng cảm thấy cái kia đạo tà ác trận văn bên trong truyền đến khí tức khủng bố, lập tức tăng nhanh tốc độ công kích, từng quyền đánh kích đại trận. Trong đó mấy vị hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ trước hết nhất gánh không được, phun ra một miệng lớn lao huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thể nội khí tức hỗn loạn. Bành! Đại trận rốt cục bị Cự Hồn Viên phá vỡ, Cửu Vũ Sơn tu sĩ nhao nhao giống như diều đứt dây, bay ra ngoài. Đại trận vừa vỡ, Lý Tĩnh phía sau mấy vị kia địa cực cảnh sơ giai võ giả lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi bọn hắn ở vào đại trận bên trong, thời khắc tao ngộ lấy đại trận chi lực công kích, cho nên từ bọn hắn lấy bảng bạc chân nguyên chống lên một đạo vòng bảo hộ, chống cự lại những công kích kia. Bởi vì đại bộ phận đại trận chi lực đều là đối phó Cự Hồn Viên cùng kia bốn đầu đại yêu, công kích bọn hắn đại trận chi lực đã rất ít đi, cho nên bọn hắn mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Cự Hồn Viên một cái nhảy vọt, nắm lấy hai vị hóa thần tu sĩ, trực tiếp nhét vào trong mồm, thân thể trực tiếp cắn nát, máu me đầm địa. Kia bốn đầu đại yêu cũng không có nhàn rỗi, bốn đạo thiên phu thần thông tề xuất trực tiếp đem một vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ xé thành vỡ nát. Mấy hơi thở ở giữa, chết tại Cự Hồn Viên trong tay hóa thần tu sĩ liền cao tới 5 vị. Chết tại bốn cái đại yêu thiên phu thần thông phía dưới cũng có 2 vị. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Vũ Sơn 12 vị hóa thần tu sĩ liền tử thương hơn phân nửa. Cái này khiến còn muốn duy trì cái kia đạo tà ác trận văn lão giả lửa giận ngút trời, lập tức quyết tâm trong lòng, đem bên người một vị hóa thần sơ giai tu sĩ ném vào tà ác trận văn bên trong. Sư thúc, người chết không yên lành. Một đạo kêu rên thanh âm vang tận mây xanh. Còn lại còn sống 3 vị hóa thần tu sĩ đều một mặt không thể tin nhìn xem tên lão giả kia. Đại trưởng lão, ngươi sao dám như thế? Trong đó một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ phẫn nộ quát. Ha ha. Lão giả một mặt vẻ dữ tợn. Các cặc. Ta ác trận văn đột nhiên biến lớn, từ bên trong chui ra một đạo nhân không nhân quỷ không quỷ giống loài. Quỷ tộc. Lý Tĩnh hoảng sợ nói. Quỷ tộc cùng yêu tộc là loại gọi chung là. Tỷ như quỷ tộc bên trong tương đối nổi danh U Minh nhất tộc, Thiên Quỷ nhất tộc, mà Cự Hồn Viên nhất tộc cũng thuộc về yêu tộc. Lý Tĩnh nhìn xem tên lão giả kia, sắc ý bẩm nhưng, quỷ tộc chính là nhân tộc đại địch số 1. Không nghĩ tới cái này Cửu Vũ Sơn lớn mật như thế dám cấu kết quỷ tộc. Quỷ U nhất tộc. Cự Hồn Viên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nó sống thời gian nhưng so sánh phổ thông vương triều còn muốn lâu, tự nhiên biết một chút bí mật. Cái này Quỷ U tộc người mặc dù không có nó mạnh, nhưng cũng là một tôn có thể so với yêu vương tồn tại cường giả. Chương 77, kinh khủng Cửu Vũ lão nhân lão tổ. Cửu Vũ Sơn tên lão giả kia khẽ gọi nói, tôn này Quỷ U tộc người nhìn về phía lão giả, khẽ gật đầu. Xa xa Lý Tĩnh khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, người này không phải thuần chính quỷ tộc. Hứa Tử Mục một mặt nghi vấn, đối với bực này cao tầng thứ sự tình, lấy thực lực của hắn là không có tư cách biết đến. Nếu ta suy đoán không tệ, người này chính là Cửu Vũ Sơn lão tổ Cửu Vũ lão nhân. Lý Tĩnh ánh mắt lấp lóe, một chút liền nhìn ra thân phận của người này. Cửu Vũ lão nhân. Hứa Tử Mục nhẹ nhàng đọc lấy, Cửu Vũ lão nhân hắn từng tại một bản trong cổ tịch thấy qua, chính là cái kia thần bí tiên đạo môn phái Cửu Vũ Sơn tổ sư gia. Vậy hắn chẳng phải là sống 3-4 ngàn năm? Hứa Tử Mục một mặt chấn kinh, như thế lâu đời tuế nguyệt, đầy đủ mấy cái vương triều thay đổi. Hắn dù sao cũng là một võ giả, đối với tiên đạo tu sĩ hiểu rõ không nhiều, tự nhiên không biết cường đại tu sĩ thọ nguyên kinh khủng bực nào. Phản hư cảnh tu sĩ nhiều nhất bất quá có thể qua 3 ngàn năm, Cửu Vũ lão nhân lúc trước sáng lập Cửu Vũ Sơn chính là phản hư cảnh, hẳn là đại nạn sắp tới, hắn lựa chọn phản bội nhân tộc, đầu nhập quỷ tộc, mới làm thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Lý Tĩnh một mặt bình thản nói. Quỷ Vũ lão nhân liếm liếm đầu lưỡi, nhìn xem còn lại 4 vị Cửu Vũ Sơn hóa thần tu sĩ, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Các ngươi liền trở thành lão tổ chất dinh dưỡng đi. Cửu Vũ lão nhân đột nhiên bạo khởi, bạch cốt bàn tay trực tiếp đâm vào lão giả trong đầu. A, lão tổ, ngươi. Lão giả một mặt không thể tin được. Bất quá một cái hô hấp, trên người lão giả huyết dịch liền bị hút khô, hóa thành một đống bột phấn. Còn lại 3 người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao phi tốc rời đi.
Các ngươi chạy sao?
Cửu U lão nhân tốt xấu là phản hư cảnh tu sĩ, há có thể cứ như vậy để bọn hắn chạy mất.
Một cái thuần di liền tới đến trong đó một cái bên người, nhanh chóng đem nó hút thành thời khô.
Mặt khác hai cái cuối cùng cũng không có trốn qua độc thủ.
Hút xong bốn cái hóa thần tu sĩ huyết dịch, Cửu U lão nhân kia tựa như khô lâu thân thể bắt đầu diễn sinh một chút huyết đủ, chậm rãi biến thành một người bình thường bộ dáng. Khí tức trên thân cũng đang nhanh chóng tăng trưởng.
Phản hư cảnh sơ kỳ, phản hư cảnh trung kỳ, phản hư cảnh hậu kỳ, phản hư cảnh đỉnh phong.
Cửu U lão nhân cặp kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm cự hồn biên.
Phiền toái.
Lý Tính gắt gao nhìn xem Cửu U lão nhân, trầm giọng nói,
"Giống."
Cự hồn biên một cái nhảy vọt, song quyền trùng điệp truy, tựa như Thái Sơn áp đỉnh.
"Bành."
Cửu U lão nhân cười lạnh một tiếng, như thường một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì loẻo loẻo kỹ xảo, cùng cự hồn biên quả đấm to lớn đụng vào nhau.
Khí lãng lan lộn, hướng bốn phía quét tới.
Lý Tính vội vàng chân nguyên tuôn ra, đem bố này khí lãng đánh sơ sát.
Kia bốn đầu ngũ giai đại yêu liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị chấn đến ngoài trăm thước, đụng vào quần sơn trong.
Khí lãng tán đi, cự hồn biên trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Ngực bị xé mở một đầu lỗ hổng, máu tươi rầm rầm chảy xuống.
Lấy lực lượng lấy xương nó vậy mà thụ thương.
Mà trái lại Cửu U lão nhân, một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, tựa hồ vừa rồi một quyền kia tựa như gai ngương ngứa, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Không hổ là phản hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, một quyền chi uy, kinh khủng như vậy.
Giống.
Cự hồn viên lập tức thân thể trở nên to lớn hơn mấy phần, nhanh chóng nhảy lên, đại địa tựa như phát sinh địa chấn, lập tức sơn băng địa liệt. Nhảy lên nhảy vào trên bầu trời, bí mật mang theo kinh khủng xung kích chi lực, song quyền trùng điệp truy ra.
Hư không vỡ vụn, cây cối hóa thành bụi bặm.
Cố lực lượng này liền là bình thường tiên cực cảnh võ giả cũng không dám trực diện đối kháng.
Cự hồn viên tộc nếu chỉ riêng lấy lực lượng luận, toàn bộ yêu tộc bên trong cũng là người nổi bật.
Tôn này cự hồn viên bất quá khó khăn lắm là lục giai sơ kỳ cấp độ, nhưng lực lượng chi đại tiện là lục giai trung kỳ yêu vương cũng ngăn không được.
Thật mạnh.
Nhạc Phi nhìn xem thần uy vô cùng cự hồn viên, tràn đầy chiến ý nói,
hắn bây giờ là địa cực cảnh ngũ trọng, nếu như dùng 6 cấm lĩnh vực, đủ để đối kháng thiên cực cảnh nhất trọng võ giả.
Thân phụ hỗn độn thần ma truyền thừa, dù là bây giờ vẹn vẹn chỉ lấy được một phần ngàn tỷ, cũng có rất nhiều át chủ bài.
Toàn bộ sử xuất, thiên cực cảnh trung giai võ giả cũng không sợ.
Chinh chiến cả đời, hắn chưa từng e ngại sự mạnh mẽ của kẻ địch, gặp mạnh hắn thì mạnh hơn, dạng này càng có thể kích phát ra bọn hắn kia kinh khủng tiềm năng.
Quỷ thân chỉ.
Cửu U lão nhân một mặt đạm mạc, một chỉ điểm ra, trong chốc lát tựa như hoàng tuyển tận hiện, vô số lệ quỷ hiện, hắn tựa như một tôn quỷ thần sừng sững vào hư không, vô cùng uy nghiêm.
Một chỉ ra, hoàng tuyển chi thủy lao nhanh,
trực tiếp đem cự hồn viên bao vây lại.
Hoàng tuyển chi thủy danh xưng giữa thiên địa chí âm chi vật, chính là chân chính tiên ma bị nhiễm đến, cũng khó thoát khỏi cái chết.
Đương nhiên Cửu U lão nhân cái này hoàng tuyển chi thủy bất quá chỉ là hắn mấy ngàn năm nay sưu tập thiên hạ âm thủy luyện chế mà thành, ngay cả chân chính hoàng tuyển chi thủy một phần vạn uy năng đều không có.
Bất quá đối phó bất quá lục giai sơ kỳ cự hồn viên vương vẫn là thật đơn giản.
Giống.
Từng đợt kêu rên thanh âm vang vọng.
Hoàng tuyển chi thủy thế nhưng là có thể cọ rửa thần hồn tồn tại, kia cố đau đớn xa so với nhục thể đau đớn mạnh lên vô số lần.
Cửu U lão nhân thân hình lóe lên, đi thẳng tới cự hồn viên vương bên người, một cỗ hắc vụ lan tràn ra, đem nó bao phủ lại.
Mấy hơi thở về sau, cự hồn viên vương hóa thành một đống mạch cốt, huyết nục đều bị Cửu U lão nhân thôn vệ trống không.
Cửu U lão nhân một bộ dễ chịu bộ dáng, sau đó mở hai mắt ra, u quang mãnh liệt bắn mà ra.
Thân hình lần nữa lóe lên, bàn tay bốn lượn thành chảo, trực tiếp chảo phá bước trên mây ma báo đầu.
Bước trên mây ma báo bạch cốt hóa thành bột phấn về sau, lại lóe lên đi vào huyễn độc thú bên người.
Hai mắt bắn ra một đạo u quang, trực tiếp đem cái kia đạo huyễn cảnh bài trừ, bàn tay trực tiếp giáng tại trên đầu, một nháy mắt liền bị thôn phệ trống không.
Tiếp theo, hạt vĩ sư cũng không có gì sức phản kháng, trở thành một bộ khung xương trắng tử.
Băng thuộc tính yêu thú.
Như đặt ở 1000 năm trước, lão phu ngược lại là sẽ thu làm sủng thú, bây giờ vẫn là biến thành ta chất dinh dưỡng đi.
Cửu U lão nhân một mặt đáng tiếc nói,
băng thuộc tính yêu thú là tương đối hiếm thấy, trưởng thành không gian cũng tương đối lớn, là rất cường đại tu sĩ sủng thú đệ nhất nhân tuyển.
Một đoàn hắc vụ tràn ra, đem hàn băng ngạc bao vây lại, một nháy mắt liền trở thành một đống khung xương trắng tử.
Hút xong bốn đầu ngũ giai đại yêu huyết đục về sau, trên người hắn khí tức đã đạt đến điểm tới hạn.
Oanh!
Một cỗ khí thế phá tan không trung,
sóng gió tụ về biến, lập tức trở nên tối mở, giống như đi tới tận thế.
Vẫn là cỗ lực lượng này để cho người ta trầm mê.
Cửu U lão nhân một mặt hưởng thụ biểu lộ, thể nội kia cỗ lực lượng cường đại, để hắn cảm thấy say mê.
Đã cách nhiều năm lần nữa trở lại hợp đạo cảnh.
Hắn hơn 1000 năm trước dẫn thân vào quỷ u tộc, thu được năng lượng cường đại, để hắn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh.
Bất quá dạng này đột phá cảnh giới là không hoàn chỉnh, không có đạt được thiên kiếp rèn luyện, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, không phải một chân chính hợp đạo cảnh tu sĩ. Cho nên Cửu U lão nhân bây giờ chỉ có hợp đạo cảnh một thân lực lượng, nhưng không có vận dụng thiên địa pháp tắc năng lực. Hắn dạng này hợp đạo cảnh tu sĩ chỉ có thể gọi là làm ngụy hợp đạo cảnh.
Chương 78, thời khắc nguy cấp Cửu U lão nhân đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tĩnh bọn người.
Đến hắn cảnh giới cỡ này, có thể nhìn ra đứng ở phía trước những người kia khí huyết bành trướng, tựa như lang yên, tràn ngập vào hư không bên trong.
Hắn sống mấy ngàn năm, thấy qua thiên tài đến cũng hết, có được bực này bảng bạc khí huyết võ đạo thiên tài lại là lần thứ nhất gặp.
Các ngươi đến từ cái nào vương triều?
Cửu U lão nhân dâng lên mấy phần hứng thú, hỏi.
Mà Hứa Tử Mục mấy người chật vật chống cự lại nguồn gốc từ tại Cửu U lão nhân khí thế.
Chỉ có Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Nhạc Phi ba người tựa như một gốc vạn cổ thanh tùng, bất khuất không gãy, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi, có là có thể dung chuyển thương khung vô tận chiến ý đại tần vương triều, cảnh vũ hầu Lý Tĩnh.
Lý Tĩnh trường thương đong đưa, khí lãng lan lộn. Đại Tần Vương Triều, Lang Gia Bá Vương Tiễn. Đại Tần Vương Triều, Anh Vũ Bá Nhạc Phi. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi trực diện đạo này khí thế, toàn thân xương cốt phát ra ken két vang, tựa như muốn nứt gãy, nhưng mà thể nội đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí khí thể, nhanh chóng khôi phục những này xương cốt. Mỗi khôi phục một phần, khí tức liền càng mạnh một phần. Giết! Lý Tĩnh quát lớn, trường thương xuyên qua, hư không chấn động, thương kình hình thành một đầu to lớn dao long quét sạch mà ra. Vương Tiễn chân nguyên phun trào, thao thiết tượng thần giống như đến viễn cổ triệu hoán, giáng lâm giới này. Phía khu vực này, tựa như lâm vào hắc ám bên trong, một cỗ thôn vệ chi lực phát ra, cây cối, bụi đất đều hóa thành hư vô. Nhạc Phi cũng không rơi xuống, một thương chuyển động, trực tiếp xoắn nát hết thảy. Một thương chi lực gần chứa Thái Sơn chi uy. Ba người cường đại công kích để mặt đất sụp lún, sơn phong khuynh đảo, hồ nước đảo lưu, vô cùng kinh khủng. Không tệ. Cửu U lão nhân ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói: "Nơi đây phong thủy cực dai, đầy đủ làm ngươi ba người mai táng chi địa. Ba người này công kích, liền đủ để uy hiếp được phản hư cảnh tu sĩ. Coi ba người tu vi cảnh giới bất quá là tương đương với hóa thần cảnh trung giai tu sĩ, nhưng liên kích phía dưới phản hư cảnh phía dưới không ai cả nổi." Cửu U lão nhân chậm rãi giơ bàn tay lên, khắc ở hư không phía dưới, trong chốc lát hư không bạo liệt, cùng Lý Tĩnh bọn hắn công kích đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một đạo kinh khủng khí lãng. Bành! Ba người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Lý Tĩnh xóa đi khóe miệng máu tươi, nắm chặt trường thương, một cỗ đặc thù lĩnh vực thi triển ra, trên người hắn khí tức đột nhiên kéo lên. Nhật nguyệt luyện, ánh nắng hạo đãng, ánh trăng mênh mông. Đây là Lý Tĩnh đoạt được trong truyền thừa võ kỹ, lấy nhật nguyệt chi lực luyện hóa hết thảy. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi cũng thi triển ra cái kia đạo đặc thù lĩnh vực, khí tức tăng mạnh. Vạn vật quy hư. Vương Tiễn trong truyền thừa cường đại võ kỹ, Tinh Hà Lưu Truyền. Nhạc Phi trong truyền thừa cường đại võ kỹ, thi triển cái kia đạo đặc thù lĩnh vực, Lý Tĩnh chiến lực thẳng đến thiên cực cảnh trung giai. Vương Tiễn cùng Nhạc Phi chiến lực thì thật chạy thiên cực cảnh sơ giai. Thú vị. Cửu Vũ lão nhân nhỉ non một tiếng. Thương mang rượu như ánh nắng, tựa như ánh trăng nghiêng, trong đó lực lượng để Cửu Vũ lão nhân cũng hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy một tia uy hiếp lực. Bành! Bành! Một tia thương kình đánh vào Cửu Vũ lão nhân trên thân. Chiêu này kêu là cái gì? Cửu Vũ lão nhân trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tĩnh, hỏi: "Nhật Nguyệt luyện?" Lý Tĩnh sừng sững trên hư không, ánh mắt đạm mạc, trên thân chiến ý bành đằng. Một chiêu này, thế nhưng là truyền thừa từ một tôn cường đại hỗn độn thần ma. Vị kia bằng vào chiêu này tại thần ma san sát hỗn độn thời đại đều có thể đứng ngạo nghệ quân hùng. Lý Tĩnh bây giờ ngay cả một phần uy lực đều không có phát huy ra, nhưng uy lực ý nguyên không thể khinh thường. Cửu U lão nhân là một tôn ngụy hợp đạo cảnh tu sĩ, mặc dù không bằng chân chính hợp đạo cảnh tu sĩ, nhưng cũng kinh khủng đến cực điểm. Hợp đạo cảnh tu sĩ kia là có thể so sánh đạo cung cảnh võ giả cường đại tồn tại. Lý Tĩnh bất quá vẹn vẹn địa cực cảnh trung giai, có thể thương tổn được mạnh hơn hắn hai cái đại cảnh giới Cửu U lão nhân, đủ để được xưng là tuyệt thế thiên tiêu. Lý Tĩnh một chiêu này kỳ thật cũng không đối Cửu U lão nhân tạo thành cái gì lớn tổn thương. Cửu U lão nhân ngạc nhiên là người này chiến lược chi khủng bố, như cho thời gian trưởng thành, tất nhiên là một tôn kinh khủng tồn tại. Và anh, bốn người vào hư không bên trong tới tới lui lui, mỗi một đạo công kích đều đủ để hủy diệt một tòa thành trì, mà ở phía dưới Hứa Tử Mục bọn người, nhìn xem một màn này, nội tâm cực kỳ rung động. Bọn hắn đều không ý nghĩ gì Lý Tĩnh bọn người thì ra là thế cường đại. Không thấy được kinh khủng như vậy tôn này yêu vương cự hồn viên ngay cả vị kia một chiêu đều không tiếp nổi. Mà ba người bọn họ lại có thể cùng đại chiến mấy trăm hiệp, đủ để biểu lộ bọn hắn so cự hồn viên mạnh rất nhiều, không phải một cái cấp bậc tồn tại. Cách Lăng Vân dãy núi gần nhất Nam Kỳ trấn, lúc này chỗ người đều nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời hoành đứng thẳng bốn cái mặt trời, để mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Trận đại chiến này cũng đưa tới đóng giữ Cửu Vũ Sơn Hạ Bạch Khởi chú ý, đây là khí tức của bọn hắn. Bạch Khởi cảm ứng ra Lý Tĩnh đám người khí tức, nói: "Có thể để cho bọn hắn liên thủ đối phó, xem ra là Cửu Vũ Sơn cường giả." Cửu Vũ Sơn truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu vô cùng, Bạch Khởi chưa hề xem nhẹ qua Cửu Vũ Sơn. Mù quáng tự tin là dẫn đến một trận chiến tranh thất bại nguyên nhân lớn nhất. "Người tới." Bạch Khởi gọi một mật vệ, hỏi: "Dũng Vũ Bá, Uy Vũ Bá đến đâu rồi?" Dũng Vũ Bá hoắc khứ bệnh, Uy Vũ Bá từ đạt, hai người trợ hậu cần bộ đội xử lý tốt đại man vương triều sự tình về sau, liền bị Bạch Khởi phái đi Lăng Vân dãy núi, đi hiệp trợ Lý Tĩnh bọn người. Bẩm hầu gia, đã đến Nam Vân thành phạm vi bên trong. Tên kia mật vệ cung kính nói. Bạch Khởi lập tức ánh mắt lấp lóe, có hoắc khứ bệnh cùng từ đạt hai người tương trợ, đối mặt tên kia Cửu Vũ Sơn cường giả có thể gia tăng mấy phần thắng. Hắn bây giờ đóng giữ Cửu Vũ Sơn dưới, không thể tùy tiện rời đi, nếu không khả năng dẫn đến trước mặt bố cục thất bại trong gang tấc. Lăng Vân bên trong dãy núi. Bành, hai thân ảnh bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Phúc. Vương Tiễn nôn một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, một kích này để hắn nội tạng thụ thương, một thân chiến lực sụt giảm. Một bên Nhạc Phi cũng giống vậy, hai người vận dụng rất nhiều át chủ bài chính là thiên cực cảnh trung giai võ giả cũng có thể một trận chiến. Nhưng Cửu U lão nhân đây chính là tương đương với đạo cung cảnh cường đại tồn tại, cho dù là bọn họ chiến lực vô song cũng khó có thể ngăn cản. Không bao lâu, Lý Tĩnh bị một trưởng vô bên trong, cả người giống như đạn pháo đặt vào một ngọn núi bên trong. Nếu không phải bọn hắn đều đạt được hỗn độn thần ma truyền thừa, để thân thể có thể tái tạo, nhục thân cường độ đã có thể so với thượng cổ hung thú. Bình thường địa cực cảnh võ giả đối mặt Cửu Vũ lão nhân bực này kinh khủng tồn tại, đã sớm chết vô số lần. Sao trời chém? Liệt địa. Lúc này hai tên người khoác huyền kim khôi giáp tướng quân tiến lên đón, chém thẳng vào Cửu Vũ lão nhân. Cửu Vũ phía sau lão nhân đột nhiên xuất hiện vô số lệ quỷ, đón lấy người tới. Hai người này chính là Hoắc Khứ Bệnh cùng Từ Đạt. bọn hắn tận mắt thấy Lý Tĩnh ba người bị đánh bay, trong lòng không sợ hãi chút nào, chiến ý càng hơn. Địch nhân càng mạnh, bọn hắn càng hưng phấn. Một thương quét ra, vô số lệ quỷ hủy diệt. Từ đạn cầm trong tay tạm kim thương xuyên thẳng mà qua, phủ bên trên sáu cấm chi lực, hư không vỡ vụn. Keng. Cửu U lão nhân hai ngón tay kẹp lấy tạm kim thương, phất tay sẽ đem từ đạn đánh bay ra ngoài. Sau đó một chỉ điểm ra, cùng Hoắc Khứ Bệnh mũi thương đụng nhau. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, đem Hoắc Khứ Bệnh đánh bay ra ngoài. Năm người đều không địch. Chương 79, Tiểu Thanh Giáng Lâm nhìn xem bay rất ra ngoài mấy người, Cửu U lão nhân ánh mắt lấp lóe. Đại Tần Vương Triều. Tại hắn trong trí nhớ không có cái này Vương Triều tồn tại, chẳng lẽ cái này Đại Tần Vương Triều là gần nhất mấy trăm năm của thời. Cái này muốn cỡ nào cường thịnh khí vận mới có thể đản sinh ra bực này tuyệt thế thiên kiêu, mà lại là không chỉ một vị, chọn vẹn năm vị, đều là vượt biên chiến đấu tuyệt tuyệt thế thiên kiêu, dù là mấy ngàn năm trước vô cùng cường đại Đại Đức Đế quốc, có thể vượt biên chiến đấu thiên kiêu cũng là lắc đắc không có mấy. Đế quốc thế nhưng là áp đảo hoàng triều phía trên tồn tại. Mỗi một cái đế quốc đều là quan sát một châu kinh khủng thế lực. Bây giờ Nam vực 6 châu duy trì có Hoang Châu không có đế quốc tồn tại. Đây hết thể nguyên nhân còn phải từ vài ngàn năm trước nói lên. Khi đó quỷ tộc tứ ngược Nam vực 6 châu. Trong đó quỷ ưu tộc, minh quỷ tộc mười mấy cái quỷ tộc thế lực đem mục tiêu đặt ở Nam vực 6 châu bên trong Hoang Châu, muốn đem chế tạo thành quỷ vực. Lúc ấy lấy 4 đại đế triều cầm đầu Hoang Châu thế lực cộng đồng đối kháng quỷ ưu tộc, minh quỷ tộc mười mấy cái quỷ tộc thế lực. Quỷ ưu tộc cùng minh quỷ tộc chính là quỷ tộc bên trong đại tộc, thực lực cường đại. Trong đó quỷ ưu tộc chi chủ cùng minh quỷ tộc chi chủ càng là đạt đến quỷ đế cảnh giới. Có thể so với võ đạo huyền minh cảnh đại năng, tiên đạo địa tiên cảnh tu sĩ, càng nắm chắc hơn tôn quỷ hoàng cảnh cường đại tồn tại. Trong đó 4 đại đế triều liên hợp lấy 19 cái tiên môn thế lực, dốc hết thể nội tình. Trong đó 4 đại đế triều không tiếc bất cứ giá nào tỉnh lại phong tồn tại thần nguyên bên trong lão tổ. Trận chiến kia thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn. Cuối cùng quỷ ưu tộc, minh quỷ tộc mười mấy cái quỷ tộc bị phong ấn ở Hoàng Châu phía dưới mặt đất. 4 đại đế triều lão tổ tổng thần nguyên bên trong đi ra, hao hết khí huyết một trận chiến, phong ấn quỷ tộc về sau, liền nhao nhao tỏa hóa. Một trận chiến này 4 đại đế triều tổn thất thảm trọng nhất, nhưng tháng ngày tiếp theo bên trong, tiên môn nhanh chóng vượt khởi, cuối cùng tạo thành tiên đạo liên minh, đem 4 đại đế triều hủy diệt. Bây giờ Hoàng Châu 4 cảnh nội rất nhiều hoàng triều đều chẳng qua là đạt được 4 đại đế triều bộ phận truyền thừa, thiên cực cảnh võ giả chính là trần nhà tồn tại. Mà Hoàng Châu tiên môn thế lực thì đồng bộ phát triển. Chỉ cần hoàng triều bên trong xuất hiện uy hiếp được tiên môn thiên tài võ giả, liền sẽ bị vô tình ám sát. Cái này khiến Hoàng Châu đại địa bên trong, thiên cực cảnh phía trên võ giả mười phần hiếm thấy. Trong đó phồn hoa nhất thương nô cảnh trong tiên môn càng là có chân chính hợp đạo cảnh tu sĩ tồn tại, quan sát một cảnh, thống ngự rất nhiều hoàng triều. Mà Cửu U dưới chân núi chính là phong ấn quỷ u tộc địa phương, Cửu U lão nhân một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ xúc động đạo phong ấn kia, đại nạn sắp tới để hắn sợ hãi, đáy lòng khát vọng trường sinh, cuối cùng bị quỷ u tộc dụ hoặc, bỏ ra mấy trăm năm thời gian đem nó phong ấn mở ra một cái lỗ hổng. Cửu U lão nhân cũng bởi vậy đạt được ban thưởng, bị chuyển hóa thành quỷ u tộc thân thể, mặc dù không bằng chân chính quỷ u tộc nhân, nhưng cũng có bộ phận năng lực. Quỷ tộc thế nhưng là danh xương trường sinh bất tử chủng tộc. Quỷ u tộc càng là tại toàn bộ quỷ tộc bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu cường tộc. Cửu U linh hồn của ông lão tại quỷ u chi lực ăn mòn phía dưới, đã thoát ly nhân tộc hàng ngũ. Tiếp qua không lâu, đại hắn hấp thu đến đầy đủ máu tươi, liền có thể triệt để thành quỷ u tộc nhân. Đến lúc đó hắn cũng có thể chân chính sử dụng quỷ u tộc tiên phú thần thông, lúc kia hắn liền có thể bước vào quỷ tôn cảnh giới, có thể đối kháng chính diện đạo cung cảnh võ giả, hoặc là hợp đạo cảnh tu sĩ. Ngay tại Cửu U lão nhân dự định giải quyết triệt để 5 người thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng đè ép tới. Cửu U lão nhân đột nhiên quỳ xuống đất trên mặt đất, một mặt khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Lúc này, hai thân ảnh từ xa đến gần. Một vị mày kiếm mắt sáng, chính là một vị nhẹ nhàng thanh niên. Một vị cô gái mặc áo xanh, hoạt bát đáng yêu. Nam tử chính là Tần Huyền Tiên đạo phân thần, nữ tử thì là Triệu Hoán đi ra thanh xà tiểu thanh. Cửu U lão nhân một mặt sợ hãi nhìn xem tiểu thanh, hắn từ nữ tử này trên thân cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Trên người ngươi khí tức để cho người ta thật đáng ghét nha. Tiểu thanh cau mày, nói. Sau đó nàng một chỉ điểm tại Cửu U trên trán của ông lão. Cửu U lão nhân nhìn xem tiểu thanh phía sau hiện thanh xà hư ảnh, kinh hãi nói, ngươi là yêu tộc? Về phần Tần Huyền thì bị phiết ở một bên. Một cái hóa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, Cửu U lão nhân còn không có tư cách nhập mắt của hắn, cho nên hắn coi là Tần Huyền là nữ tử này tùy tùng. Nguyên lai là quỷ u tộc. Tiểu Thanh đóng một hồi con mắt, lập tức mở ra, bật hơi nói. Cửu U lão nhân đột nhiên một mặt dữ tợn, ôm đầu kêu thảm. Vừa rồi Tiểu Thanh cưỡng ép đọc đến Cửu U lão nhân ký ức, cái này khiến thần hồn của hắn tựa như bị vô số cương châm đâm vào đau đớn, đây là hắn thần hồn cường đại nguyên nhân. Nếu là thần hồn yếu người, bị mạnh như vậy đi đọc đến ký ức về sau, sẽ trực tiếp biến thành đồ đần. Lúc này Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Đạt bay tới, nhao nhao đối Tần Huyền chắp tay nói, gặp qua bệ hạ. Tần Huyền đem bọn hắn đỡ dậy, nói, vất vả mọi người. Không dám. Đám người nhao nhao cung kính đáp lại nói. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về cái này, nhìn tuổi quá trẻ áo xanh tiểu cô nương. Trong ánh mắt đều hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ. Bọn hắn 5 người liên thủ đều không địch nổi cường đại tồn tại, liền bị nàng như vậy tùy tiện chấn áp, đây ít nhất là đạo cung cảnh cao giai kinh khủng tồn tại. Yêu tộc. Lý Tĩnh lặng lặng nhìn xem nữ tử áo xanh, trong lòng nói thầm. Đạt được truyền thừa sau bọn hắn tầm mắt sớm đã không phải trước đó bọn hắn có thể so sánh, cho nên một chút liền nhìn ra nàng này không phải nhân tộc, tăng thêm phương diện khác chi tiết, suy đoán ra nàng này là một yêu tộc. Tân Huyền nhìn thấy bọn họ phản ứng, cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói, nàng cứ gọi Tiểu Thanh, là Xuân Thu các cung phụ. Hắn là ta đại tần cảnh vũ hầu, Lý Tĩnh. Lang gia bá, Vương Tiễn, Vai Hùng Bá, Nhạc Phi, Vũ Dung Bá, Hoắc Khứ Bệnh, Uy Vũ Bá, Từ Đạt, bọn hắn đều là ta Đại Tần quăng cổ chi thần. Tần Huyền nói, Tiểu Thanh gặp qua hầu gia, gặp qua chư vị bá gia. Tiểu Thanh mười phần lễ phép hô hảo. Nghe được Tần Huyền như vậy trịnh trọng giới thiệu, có thể thấy được thân phận của bọn hắn không tầm thường, nàng không phải đồ đần, tự nhiên minh bạch nên như thế nào đi nói chuyện. Tiểu Thanh một câu nói kia, để Lý Tĩnh bọn hắn có tốt giác quan. Dù sao đối phương là một tôn thất giai yêu tôn kinh khủng tồn tại, nhưng đối phương nhưng không có bởi vậy xem thường chính mình. Tiên đạo phân thân cũng có thể xưng chi nguyên thần thứ hai, Lý Tĩnh bọn hắn đạt được trong truyền thừa cũng có cô đọng nguyên thần thứ hai pháp môn, cho nên đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Về phần Xuân Thu Các, bọn hắn trước đó liền biết, đây là bệ hạ vì mời cháu các tộc cường giả mà sáng lập bộ môn. Bọn hắn kinh ngạc chính là Tần Huyền vậy mà có thể chiêu mộ được một vị thất giai yêu tôn, bọn hắn đối với cái này lý giải chính là Tần Huyền kia không có gì sánh kịp mị lực cá nhân. Bệ hạ, theo Tiểu Thanh có được ký ức, Cửu U dưới núi phong ấn bị U tộc, bây giờ đạo phong ấn này đã bị Cửu U lão nhân phá vỡ một cái miệng lớn, có thể chứa đựng quỷ tôn cảnh giới phía dưới quỷ U tộc nhân ra. Tiểu Thanh đem có được ký ức toàn bộ đỡ ra. Lời này vừa ra, lập tức để mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Cửu U dưới núi vậy mà phong ấn cường đại quỷ U tộc, mà lại bây giờ còn bị phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, cái này nếu để bọn chúng ra, chẳng phải là dân chúng lầm than. Duy nhất may mắn chính là bây giờ kia phá vỡ lỗ hổng chỉ có thể dung nạp đạo cung cảnh phía dưới quỷ U tộc người. Đó chính là mạnh nhất bất quá chỉ là thiên cực cảnh thôi. Chương 80, liên tiếp đột phá nhìn xem Cửu U lão nhân cái này nhân tộc phản đồ, Tần Huyền ánh mắt hiện lên một tia lanh sắc, lập tức nói ra, "Tiểu Thanh, giết hắn, một tên phản đồ, không cần tiết lưu." Về phần Cửu U Sơn, Tần Huyền cũng không có ý định giữ lại, mấy trăm năm thời gian ai biết có bao nhiêu Cửu U Sơn tu sĩ bị quỷ U tộc lấy trường sinh ví dụ hoặc mà bán nhục thân cùng linh hồn, thành quỷ U tộc chó săn. Tiểu Thanh cười ha hả nhìn xem Cửu U lão nhân, "Không muốn, đừng có giết ta." "Ta?" Cửu U lão nhân còn muốn nói nhiều cái gì, Tiểu Thanh ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại trên trán, một cỗ lực lượng tiến vào trong đầu. Trong nháy mắt xoắn nát hết thảy, ngay cả thần hồn cũng không thể may mắn còn sống sót. Nhất đại tiên môn sáng lập ra môn phái tổ sư, cứ như vậy vẫn lạc tại Lăng Vân bên trong dãy núi. Sau đó chính là thu hoạch chiến quả thời điểm, Tần Huyền phất tay chín cái chu quả chóc ra, đi vào trong tay. Lý Tĩnh, Vương Tiễn, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Đạt, một người một viên. Về phần Tiểu Thanh, đã đạt đến thất giai đỉnh phong cấp độ, ngàn năm chu quả đối với nàng mà nói đã không có tác dụng. Tần Huyền cũng xuất ra một viên chu quả, dự định mình phục dụng, hắn dừng lại tại hóa thần đỉnh phong cấp độ đã thật lâu rồi, là thời điểm nên đột phá. Còn lại ba cái chu quả thì bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ, lưu đến đằng sau thưởng cho chư thần. Tạ bệ hạ. Lý Tĩnh bọn người hô. Sau đó mấy người liền tìm một chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị luyện hóa cái này mai ngàn năm chu quả. Có Tiểu Thanh vị này thất giai yêu tồn tại, nơi này thậm chí so Đại Tần Vương đô Trường An thành còn muốn an toàn. Tân Huyền cũng tìm cái địa phương, ngồi xếp bằng. Ngàn năm chu quả cùng một cái trứng chim cút không khác nhau lắm về độ lớn, có thể một ngụm nuốt vào, nhưng trong đó ẩn chứa nguyên khí có thể xương kinh khủng. Tân Huyền nuốt vào viên kia ngàn năm chu quả, một cỗ bảng bạc nguyên khí từ thể nội bạo phát đi ra tứ ngược kỳ kinh bát mạch, hắn vội vàng vận chuyển cửu tiêu thiên lôi quyết, dẫn đạo cỗ này bảng bạc nguyên khí tiến vào trong kinh mạch. Theo thời gian trôi qua, kia cỗ bảng bạc nguyên khí bị dần dần luyện hóa, Tần Huyền tu vi cũng đột phá đến phản hư cảnh. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện đinh thai nhức óc quanh lôi thanh âm. Thiên kiếp giáng lâm. Tu luyện tiên đạo, lớn nhất kiếp nạn chính là thiên kiếp. Vượt qua thì thực lực tăng nhiều, không độ được nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì hồn phi phách tán. Lúc này một đầu to lớn lôi long trên bầu trời lượn vòng lấy, đột nhiên lao xuống, thẳng đến Tần Huyền. Tần Huyền tùy ý lôi long cọ rửa, lực lượng đang nhanh chóng kéo lên, thân phụ thiên lôi thần thể, thiên kiếp với hắn mà nói chính là rèn luyện thân thể tuyệt hảo thuốc bổ. Một canh giờ sau, thiên kiếp tan đi. Tần Huyền khí tức triệt để vững chắc tại phản hư cảnh sơ kỳ, cảnh giới này dù là tại cường giả tụ tập Hoàng Châu Tiên Đạo Liên Minh bên trong, đều là đỉnh cấp cao thủ. Về phần Lý Tĩnh bọn người, tu luyện chính là võ đạo, cũng vô dụng độ thiên kiếp. Thật sớm liền luyện hóa viên kia ngàn năm chu quả, ở một bên chờ đợi. Lý Tĩnh từ địa cực cảnh ngũ trọng trực tiếp đột phá đến địa cực cảnh thất trọng, bước vào địa cực cảnh cao giai cấp độ. Vương Tiễn từ địa cực cảnh tứ trọng đột phá đến địa cực cảnh lục trọng, đạt đến địa cực cảnh trung giai đỉnh phong cấp độ. Nhạc Phi cũng là từ địa cực cảnh tứ trọng nuốt phá đến địa cực cảnh lục trọng. Hoắc Khứ Bệnh tại Đại Man Vương đô một trận chiến bên trong, vận dụng 6 cấm chi lực trực tiếp chém giết Đại Man Vương triều tên kia địa cực cảnh bắt trọng lão tổ, bởi vậy tự thân cũng đột phá đến địa cực cảnh tứ trọng. Bây giờ mượn nhờ ngàn năm chu quả ẩn chứa bảng bạc nguyên khí, liên tiếp đột phá lương trọng tiền, đạt đến địa cực cảnh lục trọng. Từ Đạt thì trong trận chiến ấy một người đối phó 3 tên địa cực cảnh thất trọng cường giả, bằng vào trong tay tứ giai thần binh tạm kim thương, liên chạm 3 người. Về sau tu vi cũng đột phá đến địa cực cảnh tứ trọng, bây giờ tại ngàn năm chu quả khổng lồ nguyên khí dưới, cũng đột phá đến địa cực cảnh lục trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào địa cực cảnh cao giai cấp độ. Bọn hắn năm vị như vận dụng phá cấm chiến lực trực tiếp có thể sánh vai thiên cực cảnh cường giả. Kể từ hôm nay Lăng Vân dãy núi vì Đại Tần cấm địa một trong, Lý Tĩnh, từ ngươi an bài một chi quân đội trấn thủ nơi đây. Tân Huyền trực tiếp hạ lệnh. Ngàn năm chu quả thế nhưng là so với bình thường ngũ phẩm linh đan còn muốn chân quý tồn tại, nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt, theo thời gian trôi qua, những này đều sẽ thành Đại Tần nội tình một trong. Rõ. Lý Tĩnh lĩnh mệnh nói, nên thu lưới. Tần Huyền thản nhiên nói, quỷ ưu tộc xuất thế, để Tần Huyền cảm thấy điểm áp lực. Bây giờ đại quân đều phân tán tại tứ đại vương triều bên trong, cho nên cần mau chóng giải quyết tứ đại vương triều, tập kết lực lượng đối phó Cửu U Sơn dưới đáy quỷ ưu tộc. Đại Nguyệt Vương triều, lấy quốc gia, Phan gia cầm đầu thế lực bắt đầu quyết trường, những cái kia không muốn thần phục thế lực cao thủ không hiểu thấu chết đi, lập tức để đông đảo thế lực vì đó lạnh mình. Những này đương nhiên là lấy Tây Môn Suy Tuyết, Vương Trùng Dương, Sở Lưu Hương ba người cầm đầu thứ hai ám vệ bắt đầu phát lực. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7-8 vị địa cực cảnh sơ giai cấp độ cao thủ đột nhiên vỡ lạc. Trước kia cùng hai đại thế gia làm trái lại thế lực, nhao nhao thay đổi thái độ, có chút thế lực thậm chí nguyện ý xuất binh, xuất tiền đến ủng hộ hai đại thế gia. Vương Tiễn trở lại Đại Nguyệt Vương triều về sau, liền cùng Tần Quỳnh riêng phần mình xuất lĩnh một chi quân đoàn, trực chỉ thắng đủ đông đô, một đường công thành đoạt đất, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Tại chiều hướng phát triển phía dưới, Đại Nguyệt Vương triều hoàng đế thân thúc thúc Nguyệt Thân Vương trực tiếp giết một đám lực chiến phái, sau đó thuyết phục hoàng đế lựa chọn đầu hàng. Vương Tiễn biết việc này sau liền lập tức chuyển về Vương đô. Cuối cùng Nguyệt Thân Vương bởi vì chiêu hàng có công, giảm bớt một trận đại chiến, bởi vậy bị Tần Huyền Phong làm thắng đủ phụ chủ. Nguyệt Thân Vương tại Đại Nguyệt Vương triều bên trong có hiển vương danh xưng, yêu dân như con, uy vọng càng rất lớn hơn Nguyệt hoàng đế. Tần Huyền đem nó bổ nhiệm làm thắng đủ phụ chủ, để Đại Nguyệt Vương triều dân chúng đối với Đại Tần nhiều hơn mấy phần lòng cảm mến. Đại Man Vương triều đặt vào Đại Tần Vương triều bản đồ bên trong, đổi tên là Đại Man phủ. Đại Nguyệt Vương triều cũng theo đó đặt vào Đại Tần Vương triều bản đồ bên trong, đổi tên là Thắng Đủ phủ. Theo hậu cần bộ đội hiệu năng cao lực, cùng mới ban bố các hạng lợi dân chính sách, tăng thêm thành vệ quân vào ở, hai phủ chi địa chính khôi phục nhanh chóng di vãng cảnh tượng phồn hoa. Đại Linh Vương triều. Nhạc Phi mang theo Cảnh Vương Lục Phong trở lại Đại Linh Vương triều về sau, liền giơ lên một bức thành quân chắc cờ sĩ. Ý là Đại Linh hoàng đế bên người có gian vọng tiểu nhân, giết hại trung lương, tạo thành bách tính dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Tăng thêm Nhạc Phi cùng Thích Kế Quang hai người an bài thủ hạ tướng sĩ tại từng cái thành trì phát lương, giết chết một chút tham quan ô lại, đem Cảnh Vương Lục Phong thanh danh tốt lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời các nơi nhao nhao hưởng ứng, một chút chính khí bẩm nhưng độc hành hiệp sĩ càng là liên hợp lại đem thủ thành tướng sĩ giết chết, mở ra cửa thành, nên đón Cảnh Vương đại quân. Đại Linh Vương đô, những cái kia quyền thế ngập trời đại quan càng là phái ra cao thủ muốn ám sát Cảnh Vương, chỉ cần Cảnh Vương vừa chết, bọn hắn có vô số biện pháp thay đổi dư luận. Nhưng mà những cao thủ này còn chưa đi vào Cảnh Vương phủ, liền bị lấy Tiêu Phong, Độc Cô Cầu bại, Phó Hồng Tuyết ba người cầm đầu thứ ba ám vệ giết chết. Toàn bộ Cảnh Vương phủ giống như tường đồng vách sắt. Chính là địa cực cảnh cao giai cường giả cũng đừng nghĩ ám sát Cảnh Vương. Có dân gian nghĩa sĩ, giang hồ hiệp sĩ trợ giúp, Nhạc Phi, Thích Kế Quang cái này hai chi Cảnh Vương đại quân, nhanh chóng chiếm lĩnh từng tòa thành trì. Càng là đạt được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Chương 81, khai cương thác thổ. Ngay tại Cảnh Vương Lục Phong đi vào Vương đô thời điểm, Đại Linh hoàng đế hạ chỉ đem Cảnh Vương Lục Phong rời ra phụ tông nhân, bỏ đi vương tước phong hào, biến thành thứ dân. Cảnh Vương lập tức giận dữ, tại tụ tập thiên thời địa lợi nhân hòa dưới điều kiện, ngắn ngủi một canh giờ liền công phá Đại Linh Vương đô. Nhạc Phi thương chọn ba tên địa cực cảnh trung giai võ giả, chấn nhiếp rồi Vương đô bên trong rất nhiều thế gia. Đại Linh Vương triều lão tổ từ cấm địa ra, nhìn thấy Cảnh Vương, càng là giận dữ làm loạn thần tặc tử. Một thân địa cực cảnh bắt trọng tu vi, để Đại Linh hoàng đế lòng tin tăng nhiều, những cái kia gian thần càng là thờ ơ lạnh nhạt, tựa như hết thảy đã thành kết cục đã định. Vương Tiễn cưỡi xích viêm câu, người khoác huyền kim giáp, cầm trong tay tứ giai thần binh thiên hộ liệt hồn thương mà tới. Hai người tại Đại Linh Vương đô trên không một trận chiến. Bóng người giao thoa, tiếng oanh minh vang tận mây xanh, Đại Linh hoàng đế mắt không chớp nhìn xem một trận chiến này, nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, đã có dao động chi tâm. Cảnh Vương dưới trướng nhìn một cái, mấy vị nhiều sát khí trùng thiên, nhưng vì một quân chủ soái tướng lĩnh, dẫn đầu vị kia càng đem khí hùng hậu, một thân khí thế nhiếp nhân tâm phách, càng là danh liệt bách tướng đứng đầu, vì một nước binh mã đại nguyên soái nhân vật. Mà mình một phương này, từng cái tâm hoài quỷ thai, dài vớ ba vớ bẩn, không có một cái có linh đem có thể thống soái chi tài. Ai? Đại Linh hoàng đế thở dài một tiếng, hồi tưởng mình tại vị vài chục năm, không nói hùng tài đại lượng, khai cương thác thổ, nhưng cũng là mưa thuận gió hòa, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Chân cũng không có cô phụ hoàng dặn dò. Bành! Một thân ảnh trùng điệp đánh xuống tới. Đám người tập trung nhìn vào, chính là Đại Linh Vương triều lão tổ, một mặt chấn kinh bộ dáng, không có khí tức. Lão tổ! Đại Linh hoàng đế lập tức ngây ngẩn cả người, hắn duy nhất gậy vào cứ như vậy chết rồi. Giết! Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, đại quân vào thành, phản kháng người bá một tiếng ngã xuống, máu me đầm địa. Những cái kia thế gia chi chủ, Đại Linh Vương triều tăng công, quyền thế ngập trời rất nhiều đám hoa quan, nhao nhao mặt xám như tro. Từng người đầu bay lên, những cái kia bách tính nhìn xem những người này đầu, không tự chủ nước mắt chảy xuống. A cha, a mẫu, a đệ, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Cảnh Vương Lục Phong nhập chủ Vương đô về sau, cũng không triệu tập quần thần thương nghị xưng đế sự tình, không bao lâu một tin tức truyền vào bách tính trong hai. Cảnh Vương Lục Phong tuyên bố Đại Linh Vương triều thần phục với Đại Tần Vương triều. Lục Phong thì bị Tần Huyền Phong làm lớn linh phụ chủ. Đại Linh Vương triều trở thành tới, lớn linh hoàng thất cũng không còn tồn tại, những cái kia không phục lớn linh hoàng thất tử đệ cũng trong một đêm ngậm miệng lại. Đối diện với mấy cái này phản kháng người, Vương Tiễn, Nhạc Phi đều không có chút nào nương tay, đáng giết giết, nên nuốt thì nuốt, nên khen thưởng khen thưởng. Đại Phong Vương triều lấy Phiền Tùng Vân cầm đầu quân khởi nghĩa lấy nông thôn vây quanh thành thị biện pháp, nhanh chóng chiếm lĩnh từng tòa thành trì, tại Lý Tĩnh Nhu kế dưới gây dựng quân khởi nghĩa liên minh, từ Phiền Tùng Vân nhâm minh chủ, từng bị Huyền Giáp quân tinh nhuệ tiến vào các đại khởi nghĩa trong quân đảm nhiệm cơ sở tướng lĩnh. Theo từng tràng chiến dịch, những quân khởi nghĩa này thủ lĩnh phát hiện quân đội của mình đã trong lúc bất chi bất giác không nhận nắm trong tay mình. Theo từng vị quân khởi nghĩa thủ lĩnh trong chiến trường vẫn lạc, còn lại mấy vị quân khởi nghĩa thủ lĩnh đi vào chủ trong trướng muốn tìm Phiền Tùng Vân lấy cái nói phát. Bọn hắn vừa tiến vào, chỉ gặp một người nam tử ngồi tại chủ vị, Phiền Tùng Vân cung kính đứng ở bên cạnh. Mấy vị ý đồ đến, bản hầu đã biết. Lý Tĩnh đứng lên, chậm rãi đi đến mấy người bên cạnh, thản nhiên nói: các ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là rời đi nơi này. Mấy cái này quân khởi nghĩa thủ lĩnh bị đột nhiên xuất hiện một cỗ sát khí chấn nhất rồi, một mặt sợ hãi nhìn xem Lý Tĩnh, bọn hắn ngay từ đầu bất quá chỉ là người bình thường, đạt được ủng hộ của mọi người về sau, dạ tâm bắt đầu bành trướng. Bị Lý Tĩnh khí thế chấn nhiếp, mấy người bọn họ nhao nhao nói nguyện ý rời xa. Bọn hắn rời đi chủ trướng về sau, Phiền Tùng Vân ở một bên hỏi, hầu ra, bọn hắn nguyện ý cứ như vậy từ bỏ hết thảy? Làm sao có thể, nhân tính cho phép, chúng ta chờ ở tại đây hắn. Lý Tĩnh ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng nói, mấy người bọn họ rời đi về sau, đội vàng triệu tập quân đội, xông vào chủ trướng. Có lẽ là bởi vì bị sợ hãi làm choáng váng đầu óc, ngay cả đường đường quân khởi nghĩa minh chủ trướng vậy mà không có quân đội thủ hộ đều không có phát giác. Chỉ vì giết người kia, để bọn hắn sợ hãi nam nhân. Bù bù. Đột nhiên bên ngoài tuân ra một đám binh sĩ đem bọn hắn vây lại, bọn hắn còn chưa kịp tới nói chuyện, kia cung tiễn như mưa rào tầm tã chút xuống mà tới. Bọn hắn đến chết đều không thể minh bạch. Phiên Tùng Vân một mặt e ngại nhìn xem Lý Tĩnh. Hắn một chiêu không chỉ có danh chính ngôn thuận giết bọn hắn, còn đem trung thành với bọn hắn tướng sĩ đều giải quyết. Đến tận đây, các lộ khởi nghĩa đại quân đều nhập Lý Tĩnh chi thủ. Bành. Đột nhiên nơi xa một đạo tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trên bầu trời xuất hiện một cái âm dương đại ma bàn, tựa như thiên địa đều muốn bị ma diệt. Hắn mạnh hơn. Lý Tĩnh lặng lặng nhìn xem phương xa. Hắn luyện hóa ngàn năm chú quả, bởi vậy đột phá lượng trọng thiên, nhưng hắn lại cảm giác được cái kia âm dương đại ma bàn ẩn chứa âm dương chi ý đang hướng tới viên mãn chi cảnh, hiển nhiên cái này đại tần bên ngoài mạnh nhất hai người một trong Trương Tam Phong Trương viện trưởng đã đạt đến địa cực cảnh tập trọng. Tu vi tăng lên nhanh chóng, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Cuộc chiến đấu kia vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây. Hiển nhiên Trương Tam Phong đối thủ là Đại Phong Vương triều cường giả, có thể tại Âm Dương Đại Ma bàn hạ đứng vững mười mấy giây, đối phương thấp nhất cũng là địa cực cảnh cửu trọng tồn tại, thậm chí có khả năng đạt đến địa cực cảnh viên mãn cấp độ, cũng chính là địa cực cảnh tầng 10. Đối mặt Trương Tam Phong, ngay cả chính Lý Tĩnh đều không có chút tự tin nào, cho dù là vận dụng phá cấm chi lực, cũng không có nắm chắc. Tiến vào chơi đất phủ, khoảng cách do lớn vương đô cũng không xa. Đoạn đường này, dưới trướng hắn tinh nhuệ huyền giáp quân tam đại phó tướng đột phá đến địa cực cảnh, càng là hơn 10 người chính đô thống đột phá đến huyền cực cảnh cao giai cấp độ, khiến cho Lý Tĩnh đại quân thực lực nâng cao một bước. Có Trương Tam Phong cái này siêu cấp tay chân tồn tại, Lý Tĩnh trên đường đi chưa từng gặp qua một cái địa cực cảnh cao giai võ giả, cái này khiến tâm hắn có chút ngứa một chút. Hắn đại khái tính toán dưới, chết tại Trương Tam Phong thủ hạ địa cực cảnh cao giai võ giả 6 tên, địa cực cảnh viên mãn võ giả 1. Không hổ là ngũ đại vương triều bên trong thực lực tổng hợp xếp tại thứ 2 vương triều. Do lớn vương đô. Lúc này Đại Phong hoàng đế đứng bên người hai tên địa cực cảnh viên mãn lão giả, Hoàng Lăng Tam lão, ba vị địa cực cảnh viên mãn tồn tại. Bọn hắn là lớn phong hoàng thất cuối cùng nội tình, vốn là trấn thủ Hoàng Lăng người. Bây giờ tình thế này rơi vào đường cùng chỉ có thể đem bọn hắn mời ra. Đủ giả, thật không có biện pháp sao? Đại Phong hoàng đế cũng là một vị hùng chủ, tại vị trong lúc đó cương thổ làm lớn ra 1/5, cũng không tồn tại cái gì hoạn quan loạn chính loại hình sự tình. Như bệ hạ nguyện ý, chúng ta nguyện ý dùng hết một giọt máu cuối cùng, vì ngài một trận chiến. Đủ giả, hồng giả cung kính chắp tay nói. Hoàng Lăng Tam lão bên trong minh giả bị Trương Tam Phong một trường gỗ chết, thực lực này để bọn hắn hai người chấn kinh. Nhưng bọn hắn thân là gió lớn thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Cho dù là một con đường chết, bọn hắn cũng phải đi liều mạng. Ai? Cuối cùng là phải tại chấm trong tay bị diệt sao? Đại Phong hoàng đế lẩm bẩm nói. Đủ giả, hồng giả nhìn xem Đại Phong hoàng đế, khẽ lắc đầu. Đại Phong hoàng đế tuyệt đối xưng bên trên một vị minh quân, như đang cho hắn thời gian mười mấy năm, Đại Phong vương triều thậm chí có thể siêu việt Đại Kim vương triều, trở thành ngũ đại vương triều đứng đầu. Chương 82, Triệu Hoán quân đoàn đặc thù đối mặt dưới thành kia mấy chục vạn thiết kỵ, cùng cái kia thanh treo ở trên đỉnh đầu lưỡi dao, Đại Phong hoàng đế nhìn thoáng qua dân chúng trong thành, mặt kia bên trên đều là lo lắng, sợ hãi biểu lộ. Đại Phong hoàng đế ánh mắt phức tạp, sau đó dần dần kiên định, nhìn xem kia đón gió tung bay tần chữ cờ xí. Trong lòng của hắn đã có quyết định. Gió lớn cao đức 46 năm, Đại Phong hoàng đế xuất lĩnh văn võ bá quan thần phục Đại Tần vương triều. Đại Phong vương triều sửa đổi vì Đại Tần vương triều gió lớn phủ, từ trước Đại Phong vương triều hoàng đế Tư Mã Trinh đảm nhiệm gió lớn phủ phụ chủ. Đại Kim vương triều, từ Hứa Tử Mục Thanh Vân bang mở ra giang nành, một người khoác huyền kim áo giáp nam tử xuất lĩnh đại quân trực tiếp đem Hồng Y Liệp Phượng, Phi Vân môn, Phệ Hồn môn vây lại, đao quang lướt qua, máu me đồng địa, mùi vị huyết tinh tràn ngập cả tòa Đại Kim vương đô. Ba đại môn phái lao tổ dẫn đầu đệ tử trong môn phái mưu toan chống cự, trực tiếp bị Hàn Tín cầm trong tay liệt kim hổ phách thương xuyên qua đầu. Ba đại môn phái lao tổ bị treo móc ở trước cửa thành. Không bao lâu, liền dẫn tới rất nhiều ba đại môn phái cao thủ, cuối cùng đều không ngoại lệ đều trở thành đao hạ chi hồn. Một chút liền có thể minh bạch Dương Lưu, vẫn như cũ thực dụng. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Hàn Tín dưới trướng tinh nhuệ dũng tướng quân tướng ba đại môn phái đệ tử thanh trừ sạch sẽ. Hồng Y Địa Phượng, hơn 3 vạn tên. Phi Vân môn, hơn 4 vạn tên. Phệ Hồn môn, hơn 5 vạn tên. Những này giang hồ môn phái đều là kiệt ngạo bất tuần người, dù là thần phục cũng là một quả bom hẹn giờ. Đạt Ma nghe nói lục đại môn phái một trong thiên tà giáo lâu dài cướp giật hài đồng, từ nhỏ đem nó tẩy não, bồi dưỡng thành trung thành tuyệt đối thiên tà giáo chúng. Đi thẳng tới thiên tà giáo tổng bộ, chống rông xuất hiện một con to lớn bàn tay màu vàng nóng, đem thiên tà giáo ngạnh sinh sinh xóa khỏi thế gian. Sau đó tại trên không tụng niệm vãng sinh kinh, thanh trừ vô biên tội nghiệt, để trùng nhập luân hồi. Hàn Tín đối mặt bọn này làm nhiều việc các giang hồ môn phái chưa hề nương tay qua, sau đó nhanh chóng đem Đại Kim Vương triều nắm ở trong tay. Sau đó liền truyền đến thánh chỉ, đem Đại Kim Vương triều đổi tên là Đại Tần Vương triều lớn kim phủ, từ ban đầu Thanh Vân bang bang chủ Hứa Tử Mục đảm nhiệm lớn kim phủ phụ chủ. Đến tận đây ngũ đại vương triều đều đặt vào Đại Tần Vương triều bản đồ bên trong, trở thành Đại Tần Vương triều ngũ phủ chi địa. Đại Tần Vương đô. Khí vận kim long xoay quanh tại trên không, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chiêu cáo thiên hạ, Đại Tần Vương triều cường đại. Đinh, nhất thống ngũ đại vương triều, ban thưởng triệu hoán quân đoàn đặc thù 6 lần. Tần Huyền nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, một mặt vui mừng. Triệu hoán. Đinh. Triệu hoán thành công. Phàm cấp quân đoàn, Trường Thành quân 5 vạn tên. Trường Thành quân chính là Tần quốc một chi trấn thủ Bắc Cương cường đại quân đội, lâu dài cùng hung ác vô cùng hung nô chiến đấu, lại bách chiến bách thắng, là người hung nô không cách nào vượt qua một đầu trở ngại. Phàm cấp quân đoàn, Vũ Châu đột kỵ 5 vạn tên. Vũ Châu đột kỵ chính là Hán Vũ Đế thành lập tinh nhuệ bộ đội một trong, chuyên môn đối kháng tại trên lưng ngựa lớn lên hung nô kỵ binh, về sau càng là trợ Đông Hán Quang Võ Đế lấy được thiên hạ. Phàm cấp quân đoàn, Thần Sách quân 5 vạn tên. Thần Sách quân nhiều lần xuất chinh thảo phạt phản loạn phiên trấn, chiến tích vô song, chính là đường triều tinh nhuệ nhất bộ đội một trong. Từng được xưng chi tả hữu Thần Sách quân, thiên tử hộ quân bệ. Hàng năm có 10 vạn quân. Từ xưa quân vương, nhiều lần có thần phản chi nạn, duy đưa này quân đến nay, không người dám đoạt quốc bảo. Phàm cấp quân đoàn, Nhạc Gia quân 5 vạn tên. Nhạc Gia quân chính là kháng kim danh đem nhạc phi hợp nhất mấy chi đội ngũ tổ kiến mà thành, quân đội kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện. Càng có chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không tức giận, có lay đuổi dễ, lay Nhạc Gia quân khó ngữ điệu. Phàm cấp quân đoàn, Quan Thả Thiết Kỵ 5 vạn tên. Quan Thả Thiết Kỵ là lấy 3000 Mông Cổ tinh nhuệ thiết kỵ làm hạch tâm tổ kiến mà thành tinh nhuệ thiết kỵ. Kinh lịch lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm lần, đều lấy trước hết nhất thương vong thu được đại thắng, vô luận tướng lĩnh, sĩ tốt chưa từng sợ chết, lấy đao đối đao, lấy thương đối thương, chưa hề lui lại về sau, càng từng cùng Thanh Đỉnh Hoàng Thái Cực xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ một trận chiến mà toàn thắng, danh chấn thiên hạ. Phàm cấp quân đoàn, Thích Gia quân 5 vạn tên. Thích Gia quân chính là kháng uy danh tướng Thích Kế Quang tổ kiến mà thành, chi quân đội này dũng mãnh thiện chiến, uy chấn địch gan, giết địch ra qua mấy chục vạn. Được vinh dự 16 đến thế kỷ 17 Đông Á mạnh nhất quân đội. Tần Huyền ánh mắt tinh quang lấp lóe, cái này 6 chi quân đoàn đều là hoa hạ từng cái triều đại tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, vừa vặn có thể ứng đối Cửu U Sơn dưới đáy Quỷ U tộc. 6 chi quân đoàn sau khi xuất hiện, Tần Huyền liền sai khiến riêng phần mình chủ tướng nhân tuyển. 5 vạn tên đại tần vệ sĩ vẫn như cũ từ Bạch Khởi chỉ huy. 5 vạn tên dũng tướng quân từ Hàn Tín chỉ huy. 5 vạn tên huyền giáp quân từ Lý Tĩnh chỉ huy. Mới triệu hoán đi ra quân đoàn. 5 vạn tên trưởng thành quân từ Vương Tiễn chỉ huy. 5 vạn tên Ú Châu đột kỵ từ Hoắc Khứ Bệnh chỉ huy. 5 vạn tên Thần Sách quân từ Tần Quỳnh chỉ huy. 5 vạn tên Nhạc Gia quân từ Nhạc Phi chỉ huy. 5 vạn tên Quan Thả Thiết kỵ từ Đạt chỉ huy. 5 vạn tên Thích Gia quân từ Thích Kế Quang chỉ huy. 9 đại quân đoàn đặc thủ, phó tướng đều đã đạt đến địa cực cảnh. Đem lại Tần quân đoàn thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Vì cấp tốc giải quyết Cửu Lũ Sơn cái này hai hoàng ẩm, Tần Huyền để 9 đại quân đoàn đặc thủ đem Cửu Lũ Sơn vây chật như nêm cối, không được buông tha bất kỳ một cái nào dị tộc. Cửu Lũ Sơn. Nguyên lai mấy chục tòa núi cao thẳng nhập vân phong, thuần trắng hoàn mỹ bạch hạ khắp nơi có thể thấy được, từng đạo ngự kiếm thân ảnh, tiên khí bừng bền, tựa như tiên cảnh. Lúc này tựa như bị bóng tối bao trùm, nguyên bản kia sinh cơ bừng bừng chi cảnh tượng sớm đã biến mất, lưu lại lại là tử khí lờ lờ, không có chút nào sinh cơ quỷ vượng. Lúc này lấy Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh ba người cầm đầu đại tần võ tướng đứng tại cái này, mặt không biểu tình, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào kia Cửu Lũ Sơn ở giữa đoàn hắc vụ kia. Lúc này, Tần Huyền cùng Tiểu Thanh đi vào Cửu Lũ Sơn. "Bệ hạ." 9 người nhao nhao chắp tay nói. Trong đó Bạch Khởi, Hàn Tín, Tần Quỳnh, Thích Kế Quang 4 người lần thứ nhất gặp Tiểu Thanh, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Yêu tộc?" Lấy tu vi của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra một ít môn đạo. Tần Huyền thấy được trong mắt bọn họ nghi hoặc, liền lần nữa giới thiệu nói: "Vị này là ta Đại Tần Xuân Thu các cung phụng, Tiểu Thanh cô nương." Gặp qua Tiểu Thanh cô nương, Bạch Khởi mấy người lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Một vị để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm yêu tộc, chí ít đều lục giai hậu kỳ trở lên tồn tại, thậm chí còn có thể là một tôn thất giai yêu tôn. Thất giai yêu tôn dù là tại Vô Tận Sơn mạch bên trong cũng là chúa tể một phương, tại Quan Lan cảnh bên trong càng là vô địch tồn tại. Chỉ sợ ngoại trừ Đại Tần Vương triều cái này kinh khủng thế lực, không có một cái nào thế lực có thể đối phó Tiểu Thanh. Dù là Quan Lan cảnh thứ nhất tiên môn, Huyền Tiên kiếm tông cũng không được. Như thế nào?" Tần Huyền hỏi. Bạch Khởi 9 người đi vào Cửu Lũ Sơn có một đoạn thời gian, biết khẳng định so với hắn nhiều. Đoàn hắc vụ kia kiên cố vô cùng, sợ rằng chúng ta 9 người liên thủ có thể không cách nào đánh phá, thần hoài nghi bên trong là một vị thất giai quỷ tộc. Bạch Khởi nói lên đoàn hắc vụ kia, hơi nhíu lên lông mày, nói: "Thất giai quỷ tộc, tương đương với đạo cung cảnh tồn tại. Tưởng tượng như vậy cũng không kỳ quái, Bạch Khởi 9 người liên thủ phía dưới, chính là thiên cực cảnh biên mãn cấp độ võ giả cũng phải bất lạc. Có thể ngăn cản chỉ có thiên cực cảnh phía trên tồn tại." Chương 83, Bạch Khởi át chủ bài một trong Tần Huyền sau đó cũng nhìn về phía Tiểu Thanh. Nàng dù sao cũng là một vị thất giai đỉnh phong yêu tôn, hẳn là có thể xem thấu cái kia đạo cấm chế. "Không tệ, đoàn hắc vụ kia bên trong tồn tại thất giai quỷ tộc, mà lại không chỉ một vị." Tiểu Thanh hai con ngươi nổi lên thanh quang, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt thâm nhập vào đến hắc vụ bên trong. "Ba cái thất giai quỷ tộc." Tiểu Thanh thu hồi ánh mắt, đối Tần Huyền nói. Bạch Khởi 9 người cũng bị Tiểu Thanh cho khiếp sợ đến. "Giống." Đột nhiên hắc vụ vỡ vụt, quỷ khí tràn ngập, trong chốc lát phiến khu vực này tựa như lâm vào hắc ám bên trong. Tương đạo tựa như giống như ưu linh tồn tại từ hắc vụ bên trong bay ra. Trong chốc lát, thân ảnh của bọn hắn bắt đầu ngưng thực. Kia cố làm cho người chán ghét khí tức tràn ngập tại phiến khu vực này, Tần Huyền khẽ nhíu mày. Bởi vì Tiểu Thanh ở bên cạnh, kia nồng đậm quỷ khí căn bản là không có cách tiếp cận hai người ba chỗ, liền hóa thành hư vô. Chín đạo chừng mấy trượng chi cao thân ảnh phát ra từng đạo gầm thét thanh âm, cặp kia đồng đều tản ra thanh u sắc quang mang. Cái này 9 cái là quỷ tộc bên trong thanh quỷ tộc người, xem như một đội quân tiên phong. Bạch Khởi trong tay một đạo trường kiếm màu đỏ chậm rãi thành hình, trong mắt sát ý trùng thiên. Cái này 9 cái thanh quỷ tộc người đã đạt đến lục giai cấp độ, cũng chính là cùng nhân tộc thiên cực cảnh võ giả tương đương. Theo nồng đậm quỷ khí nhanh chóng thành hình, từng đạo đê giai thanh quỷ tộc phóng tới 9 đại quân đoàn đặc thủ. Vẹn vẹn quân tiên phong, liền có 6 vị thiên cực cảnh cấp độ thanh quỷ tộc người, có thể thấy được Cửu Vũ Sơn dưới đáy phong ấn quỷ tộc lực lượng khủng bố đến mức nào. Như triệt để mở ra phong ấn, chỉ sợ toàn bộ Hoàng Châu đều phải lần nữa lâm vào hỗn loạn. Giết! Bạch Khởi 9 người không chút do dự, nhao nhao sử dụng ra phá cấm chi lực. Một thân chiến lực thẳng đến thiên cực cảnh. Bạch Khởi cầm trong tay xích huyên, một tiếng mạnh ra, đỏ mang hiện ra, trực tiếp bổ vào một thanh quỷ tộc trên thân. Xoẹt xẹt, hỏa hoa bắn tung tóe, không thể không nói tên này thanh quỷ tộc người nhục thân cường đại đáng sợ. Hàn Tín mấy người cũng nhao nhao đối đầu một thiên cực cảnh thanh quỷ tộc người. Đại chiến lại bắt đầu. Vây quanh ở Cửu Vũ Sơn xung quanh 9 đại quân đoàn đặc tù, không hổ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đối mặt bực này kinh khủng quỷ tộc, không chút nào khiếp đảm. Khí huyết ngưng kết cùng một chỗ, khiến cái này đê giai quỷ tộc tựa như đụng phải khắc tinh, nhao nhao giống giận. Đao quang tung hành, thương mang nở rộ. Những này đê giai quỷ tộc bất quá là cao giai quỷ tộc lấy tinh huyết thúc đẩy sinh trưởng mà ra quỷ binh, đối diện với mấy cái này bộ đội tinh nhuệ, vẫn còn có chút không đáng chú ý, từng cái quỷ binh hóa thành hắc vụ tiêu tán ở trong không khí, không bao lâu mấy bạn quỷ binh liền như vậy bị tiêu diệt hầu như không còn. Vâng. Bạch Khởi 9 người sử dụng phá cấm chi lực sau có thể chiến thiên cực cảnh cao giai quỷ tộc, 9 người này bất quá là quỷ tộc quân tiên phong, khó khăn lắm đạt đến thiên cực cảnh sơ giai cấp độ, sao lại là bọn hắn đối thủ? Một đạo khí lãng tán đi, 9 đầu thiên cực cảnh sơ giai cấp độ thanh quỷ tộc người bị chém xuống tại đây. Lúc này đoàn hắc vụ kia đột nhiên tản mát ra quỷ dị quang mang, từng cái cơi khô lâu ngựa tam nhãn quỷ tộc vọt ra. Đây là tam nhãn quỷ kỵ. Tiểu Thanh một mặt kinh ngạc nói, bọn hắn được triệu hoán đến thế giới này thời điểm, hệ thống đều cho bọn hắn truyền thâu một cỗ thế giới này ký ức. Muốn so hiểu rõ, mỗi một cái triệu hoán đến thần ma đều so Tần Huyền với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều. Tần Huyền một mặt một bức. Tiểu Thanh thấy thế, giới thiệu nói, tam nhãn quỷ kỵ là quỷ tộc bên trong một loại chiến đấu binh chủng, xa so với phổ thông quỷ binh cường đại. Tần Huyền lập tức minh bạch, về phần tại sao Tiểu Thanh đều biết những này, một đoán cũng biết khẳng định là cái kia cho hệ thống bất công đưa đến chứ sao. U Châu đột kỵ, trùng sát, đối phó kỵ binh, với lúc là hoắc khứ bệnh cường hạng, trực tiếp hạ lệnh. Cắt đuổi cuộn, đối mặt bực này dị tộc, U Châu đột kỵ không có lòng kinh thường, nắm chặt trường đao, trường thương, mượn nhờ tọa kỵ xung kích chi lực, trực tiếp đâm về tam nhãn quỷ kỵ. Giống, đột nhiên một cỗ khí thế khổng lồ giáng lâm, một tôn cao tới 10 trượng quỷ tộc từ hắc vụ bên trong bước ra, gầm lên giận dữ, đem hư không chấn vỡ. Đầu này quỷ tộc cánh tay là tựa như lại đao, lại trên mặt chỉ có một con dựng thẳng đồng, lộ ra quỷ dị vô cùng. Đao quỷ tộc. Bạch Khởi nheo mắt lại, chém xuống một kiếm. Keng. Xích Huyên bị tên kia đao quỷ tộc chặn. Thiên cực cảnh cao giai cấp độ quỷ tộc. Vẹn vẹn một kích, Bạch Khởi liền minh bạch thực lực của đối phương. Tu La chém. Bạch Khởi nhấc lên Xích Huyên ra sức chém ra. Trường kiếm màu đỏ như hạo dương chi quang, chiếu rọi thương khung, một kích này ẩn chứa Bạch Khởi kia lĩnh ngộ cực sâu giết chóc chân ý, thiên địa chi lực ra chỉ dưới, để cái này một trạng biến vô cùng kinh khủng. Giống. Tên kia đao quỷ tộc giống to một tiếng, đao quang hắc quang chói mắt, một đao bổ ra tựa như mở ra vực sâu miệng, khó mà gặp sâu cạn. Vành, vành, hai người công kích va chạm, tiếng vang truyền khắp và dặm, khí lãng cuồn cuộn đem hết thể hủy diệt. Tên kia đao quỷ tộc bay rất ra ngoài mấy chục mét, đao cánh tay đứt gãy, màu đen nhánh huyết dịch chảy ròng. Một kích này để hắn bị thương. Đao quỷ tộc tại toàn bộ quỷ tộc bên trong đều có thể đứng vào trước 100 tồn tại, tự nhiên cũng có truyền thừa bí pháp. Chỉ gặp hắn con kia dựng thẳng đồng trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, từng đoàn hắc khí để hắn bao phủ lại. Vành, hắn bước ra một bước, con kia đứt gãy đao cánh tay đã hoàn toàn khôi phục, lúc này bảy biện ra huyết hồng sắc. Đây là đao quỷ tộc huyết tế chi thuật, sử dụng sau nhưng khôi phục hết thể thương thế, lại lực lượng bạo tăng, nhưng một khắc về sau, đem hóa thành một bãi máu tươi. Giống. Đao quang đánh xuống, tựa như thiên địa đều bị đánh thành hai nửa, Bạch Khởi như thường một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc, đại địa luôn xuống. Bọn hắn thân phụ hỗn độn thần ma truyền thừa, không biết có bao nhiêu át chủ bài. Bạch Khởi đằng không mà lên, sừng sững vào hư không, hai mắt hiện ra huyết hồng sắc, tóc đen đồng bền, tựa như một tôn ma thần. Tu La Đồng. Chỉ gặp Bạch Khởi sau lưng xuất hiện một cái cổ lão kinh khủng hư không, đột nhiên một con tròng mắt màu đỏ ngòm xuất hiện. Một sát na này, không gian tĩnh chỉ. Tên kia đao quỷ tộc đột nhiên chia 5 x 7. Bạch Khởi chậm rãi rơi xuống, vừa rồi một chiêu kia lấy hắn bây giờ tu vi sử dụng, vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Một chiêu kia, đừng nói thiên cực cảnh cao giai cấp độ quỷ tộc, coi như thiên cực cảnh viên mãn cấp độ quỷ tộc cũng phải bất lạc. Sử dụng hết chiêu này, Bạch Khởi cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, chủ yếu là thân thể của hắn không chịu nổi cỗ lực lượng này giáng lâm. 9 đại quân đoàn đặc thù tướng sĩ mỗi chém giết một quỷ binh, trên người sát khí thì càng nồng đậm một phần. Tần Huyền tin tưởng sau trận chiến này, đại tần quân đoàn sẽ đạt tới một cái kinh khủng cấp độ. Đến lúc đó đối mặt còn lại cường đại ba cảnh thế lực cũng không sợ hãi. Quỷ tộc phong ấn là cái tai họa ngầm lớn nhất. Bây giờ vẹn vẹn phá vỡ một đường vết rách, liền hiện ra nhiều như vậy quỷ tộc cường giả. Như phong ấn toàn bộ phá vỡ, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Tần Huyền dự định đem những này chạy ra quỷ tộc triệt để trấn áp về sau, vận dụng cả nước chi lực ra cố phong ấn. Chí ít trước khi chưa có nắm chắc, tuyệt đối không thể để cho quỷ tộc phá vỡ phong ấn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời điểm, Tần Huyền tin tưởng không cần bao lâu, đại tần liền sẽ có đối kháng chính diện những này quỷ tộc thực lực. Đến lúc đó nơi này liền sẽ biến thành đại tần quân đoàn ma luyện chi địa. Lấy quỷ tộc máu tươi, chiêu cáo thiên hạ, đại tần tướng sĩ Trí Dũng.